công chủ yếu là không có hắn dặn dò, tại hạ trước hết cáo tử. Hả, đúng rồi, tại hạ tối hôm qua đã cẩn thận bàn hỏi cái kia bốn tên kẻ xấu, những người này chính là Ma Giáp Dư Nghiệt. Ma Giáp bị bắt, những người này đã nghi để hắn báo thủ. Cuối cùng cái kia lời nói tự nhiên là nói cho Hoa Ảnh nghe. Quả không phải vậy, Hoa Ảnh sau khi nghe xong, nhất thời liền yên lòng, vừa vặn mở miệng bắt chuyện Tào Siêu rời đi, rồi lại bị công chúa mở miệng trước. Tối hôm qua nếu không là trước tiên cần phải xin cứu giúp, Mị Hoa e sợ từ lâu thuần khiết khó giữ được. Tiên sinh đại ân, Mị Hoa không lấy báo lại, sẽ đưa cho tiên sinh khối ngọc bội này đi. Dứt lời từ trong lòng lấy ra một khối cổ ngọc, tự có hầu gái tiếp nhận, chuyển giao đến Tào Siêu trong tay. Tào Siêu đem ngọc bội nắm ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu ấm áp, xem ra quả nhiên là vị công chúa này thiếp thân đồ vật. Liên hiếm có địa nợ nụ cười. Đã như vậy, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, tạ công chúa tặng ngọc, tại hạ cáo tử. Dứt lời liền đứng lên, nên ngang rời đi. Chờ Tào Siêu đi rồi, Hoa Ảnh liền bộ nói, này ngọc chính là công chúa mẫu thân di vật, há có thể dễ dàng tặng người. Mị Hoa thở dài một hơi, hai mắt một đỏ nói, phụ vương nếu nhận tâm đem ta xa gả Tân Quốc, Hoa Nhi cũng không hy vọng xa vời mình có thể sống bao lâu, đem ngọc bội tặng người lại có làm sao? Hoa Ảnh im lặng, nhìn về phía Mị Hoa trong ánh mắt tràn đầy chữ mến. Vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tưởng cao tuyệt hồng trần. Trong lòng ai thán, Hoa Ảnh đơn giản thu hồi ánh mắt. Sinh ở vương gia, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngay kế, đội ngũ tiếp tục ra đi, lại đi rồi ba ngày, qua Tần Quốc cửa ải, chính thức bước vào Tần Điện. Ngày hôm đó, đội ngũ đi đến Hán Thủy bên. Đội ngũ vừa muốn qua sông, Tào Siêu liền tìm tới Hoa Ảnh. Hoa Ảnh cô nương, ngươi nói những tặc nhân kia liệu sẽ thừa dịp chúng ta qua sông lúc phát động công kích? Chương 378, đáng ghét ta, suýt chút nữa liền bắt. Ngày hôm đó, đội ngũ đi đến Hán Thủy bên. Đội ngũ vừa muốn qua sông, Tào Siêu liền tìm tới Hoa Ảnh. Hoa Ảnh cô nương, ngươi nói những tặc nhân kia liệu sẽ thừa dịp chúng ta qua sông lúc phát động công kích? Hoa Ảnh hoàn toàn biến sắc, vội vã truy hỏi. Thiên sinh có hay không nhận ra được cái gì? Không có. Tào Siêu lắc lắc đầu, một mặt không xác định mà nói rằng. Có điều ta đang nghĩ, nếu những người gian tặc muốn phá hoại Tần Sở trong lúc đó hô nước, cái kia ở Tần Quốc mai phục không phải hợp tình hợp lý sao? Hoa Ảnh nghe vậy đột ngột thấy có lý, lại nhìn phía Hán Thủy, tâm liền trực chìm xuống dưới. Nếu như kẻ địch thừa dịp phe mình qua sông lúc phát động công kích, có lòng toán vô tâm bên dưới, nói không chuẩn có thể đem kỵ phe nhân mã cho một lần tiêu diệt. Liên vội vã tìm đến đội ngũ trăm người đem Thành Khiêm thương nghị. Ma Giáp đã chết, người này bị Lâm Thời để bạt tới thế thân Ma Giáp vị trí. Thành Khiêm sau khi nghe xong cũng là cả kinh, qua sông cần lúc, trên mặt sông càng là không hiểm có thể thủ, chu thuyền hoàn toàn bại lộ ở kẻ địch tiễn chỉ trích dưới, xác thực là đánh lén cơ hội tốt. Nếu không chúng ta đổi đường. Hoa Ảnh hơi suy tư sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Vô dụng, kẻ địch nếu như lựa chọn ở đây mai phục, định sẽ phái người mật thiết giám thị phụ cận quan đạo, bất luận chúng ta lựa chọn cái nào một con đường, đều sẽ rơi vào kẻ địch tính toán. Đến thời điểm kẻ địch di giật đãi lao, mà chúng ta đổi đường sau còn muốn đi càng đường xa, thành nghệ bại chi sư, tương lai gặp gỡ kẻ địch lúc chỉ có thể bị bại càng nhanh hơn. Biện pháp duy nhất chính là muốn thay đổi cái này thế yếu. Lời vừa nói ra, Hoa Ảnh cùng Thành Khiêm đều rơi vào trầm mặc. Đạo lý ai cũng hiểu, có thể đến tột cùng phải làm sao, hai người lại nhất thời không có chủ ý. Một bên Tào Siêu thấy thế, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở. Cái này, kẻ địch lẽ nào không nóng nảy sao được? Thành Khiêm cau mày, cảm thấy đến này câu hỏi thực sự quá nghiệp dư, liền mở miệng phản bác. Hiện tại là chúng ta muốn độ Hà Bắc trên, lại không phải kẻ địch muốn độ Hà Nam dưới, kẻ địch gấp làm gì? Nhưng mà Hoa Ảnh nhưng là đăm chiêu sau, chợt sáng mắt lên. Không đúng, bây giờ đang ở Tần cảnh, chúng ta là Sở Quốc sứ đoàn, tự nhiên không sợ Tần Quốc quân coi giữ. Nhưng những tặc nhân kia nhưng là bí mật lẻn vào, nếu như bị người Tần phát hiện, nhất định sẽ bị đuổi giết, vì lẽ đó bọn họ lẽ ra nên so với chúng ta càng gấp mới đúng. Nói đến đây, Hoa Ảnh sáng mắt lên, lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, phái chút nhân thủ đốn tuổi, làm bộ muốn qua sông, người còn lại nhanh nghỉ ngơi. Đêm nay đại quân thừa dịp bóng đêm khởi hành, duyên Hán Thủy Đông ra, ven đường bất cứ lúc nào dựa vào nước đóng trại, ổn trông chờ địch. Đồng thời nhiều phái tiếu kỵ trung quanh tìm hiểu kẻ địch tung tích. Nặng. Thành Khiêm rời đi, Hoa Ảnh ý cười như hoa mà nhìn Tào Siêu, chậm rãi tiến lên. Lần này may mắn được tiên sinh nhắc nhở, không phải vậy suýt nữa rơi vào kẻ địch cái trọng. Tào Siêu trang làm ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ, cũng quýt lui về phía sau, đồng thời xua tay nói rằng: tại hạ nhàn rỗi lúc yêu thích nhiều cân nhắc, lần thứ nhất nhìn thấy sông lớn, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, trùng hợp thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Hoa Ảnh ngẩn người, không nghĩ đến người đàn ông này phản ứng lại lớn như vậy, lại nghĩ tới tối hôm qua công chúa đem cất giấu trong người ngọc bội đều đưa cho người này, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ác thú vị. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, hẹp dài mắt phượng làn thu thủy dịu dàng, mị thái lộ. Theo bản năng lưỡn ngược một cái, chân ngọc nhẹ dương, lại tiến lên vài bước. Môi đỏ khẽ mở, hơi thở như hoa lan. Mặc kệ tiên sinh là vô tình hay là cố ý, tiên sinh nhắc nhở xác thực đã cứu chúng ta, không biết tiên sinh hy vọng tiểu nữ tử làm sao tạ ngươi. Nay còn phải hỏi sao, đương nhiên là lấy thân báo đáp a. Tào Siêu âm thầm đoán thầm, mặt ngoài nhưng làm bộ tay chân luống cuống dáng vẻ, không ngừng mà lui về phía sau. Bên này Hoa Ảnh thấy đối phương hèn nhát như thế, chơi tâm nổi lên, vì vậy tiếp tục từng bước ép sát. Đây chính là ngươi buộc ta ha. Tào Siêu nhìn chuẩn cơ hội, làm bộ không cẩn thận bị phía sau tảng đá vấp ngã, một tiếng thét kinh hãi, thân hổ liền sau này đổ tới. Nhưng mà hai tay nhưng không thành thật, không cẩn thận nắm lấy Hoa Ảnh ống tay áo. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoa Ảnh chỉ là địa cấp cấp 3 tu vi, sao có thể phản ứng lại? Dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị nam nhân kéo ống tay áo, trọng tâm bất ổn, thân thể mềm mại bị mang theo về phía trước đánh gục. Phù phù. Hai người nhất thời đánh gục ở cùng nhau. May mà Tào Siêu vẫn tính có lương tâm, để cái mông của chính mình địa, mà nữ nhân chỉ là nhào vào trong ngực của hắn. Một luồng hơi thở của đàn ông quanh quẩn trong mũi, Hoa Ảnh trong lúc nhất thời trở nên không biết làm sao, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt một mảnh ửng đỏ. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, chưa từng trải qua nam nhân. Bây giờ bỗng nhiên nhào ở một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực, quả thực chính là xấu hổ đến nhà. Vừa muốn ngẩng đầu, nhưng vừa vặn đón nhận Tào Siêu ánh mắt. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Hoa Ảnh xem sững sờ. Coi như trước nhìn nhiều lần, nàng không thừa nhận cũng không được người đàn ông này con mắt sắc thực đẹp đẽ, trong suốt thuần túy, sâu thẳm lâu dài, khiến người ta không tự giác liền muốn rơi vào đi. Hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, Hoa Ảnh một trái tim bị tàn nhẫn mà kích thích một hồi, phảng phất có món đồ gì muốn dâng trào ra. Tào Siêu thấy thế, nơi nào còn không rõ ràng lắm này nữ nhân đã động tình, ám đạo cơ hội hiếm có. Nhưng mà vừa muốn túi đầu hôn đi, lại nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên. Hoa Ảnh thân thể mềm mại cứng đờ, phảng phất một đầu chấn kinh con thỏ nhỏ giống như từ trong ngực của nam nhân này lên, chạy mất dép. Tào Siêu, đáng ghét ta, suýt chút nữa liền muốn bắt. Tào Siêu nói thầm một tiếng suối quậy, liền nhìn thấy Thành Khiêm đã mắt chăm chăm đi đến Tào Siêu trước mặt. Ồ, vừa nãy rõ ràng nghe được Hoa tổng quản âm thanh, người đâu? Thiên sinh, có chưa từng thấy Hoa tổng quản? Tào Siêu trong lòng mờ mờ tờ, mặt ngoài nhưng một mặt lạnh nhạt chỉ cách đó không xa rừng cây nhỏ. Bên kia bờ sông trong rừng rậm, hơn 1000 bóng người mai phục tại mật lâm thâm sự. Khởi bẩm ba vị thiếu gia, bọn họ bắt đầu ở bờ bên kia lớn tuổi, nên ngày mai sẽ phải bắt đầu qua sông. Rất tốt. Đại gia nghe rõ lạc, chờ bọn hắn đến giữa sông lúc chúng ta lại động thủ. Nặng. Hừ, Sở Vương nếu dám tàn sát gia tộc ta bên trong người, ta liền nhất định phải làm cho hắn trả giá bằng máu. Chương 379, Hỏa công, sơ chiến thắng lợi. Hôm sau trời vừa sáng, làm bên kia bờ sông quất, cảnh Chiêu ba nhà người phát hiện bên kia bờ sông quân doanh đã rông tuyết sau, nhất thời tức giận đến hét tầm như lôi, vội vã chỉ huy thủ hạ truy đuổi, cũng không biết bọn họ mọi cử động rơi vào rồi bờ bên kia hữu tâm nhân trong mắt. Bên kia bờ sông, Tào Siêu cùng Hoa Ảnh đang đứng ở một nơi địa phương bí ẩn, nhìn bên kia bờ sông những người bận rộn bóng người. Không nghĩ đến quất, cảnh, Chiêu ba nhà dĩ nhiên phái người đến đây phục kích. Hoa Ảnh nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm bờ bên kia một người. Nàng nhận được đối phương chính là Khuất gia chủ mạch một vị con cháu, Khuất Hạ. Tào Siêu lạnh nhạt nói, chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu chúng ta rõ ràng đối phương ý đồ, liền có thể mượn cơ hội lợi dụng. Thiên sinh muốn như thế nào làm việc? Hoa Ảnh nghi hoặc mà nhìn về phía Tào Siêu, cười nhạt một tiếng. Tào Siêu không nhanh không chậm mà nói rằng, ta vừa nãy từng nghe thành tướng quân nói, trong đội ngũ có manh dầu hỏa, ta chờ sao không như vậy như vậy. Hơi khuynh, Tào Siêu cùng Hoa Ảnh lại lần nữa đuổi theo đại bộ đội. Hoa Ảnh chạy đi tìm Thành Khiêm sắp xếp một phen. Tào Siêu vừa vặn trải qua xe ngựa, đống nhiên thùng xe bá địa một hồi bị mở ra, lộ ra một tấm thanh lệ thoát tục khuôn mặt thanh tú, chính là Sở Quốc công chúa Mỹ Hoa. Giờ khắc này Mỹ Hoa khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, ánh mắt u oán mà nhìn Tào Siêu. Chương ba, ta muốn cảm tạ ngươi, nhưng cũng hận. Dứt lời đùng địa một tiếng đóng lại cửa sổ xe. Tào Siêu nghe được đầu góc mơ hồ, không đầu không đuôi, hoàn toàn không nghĩ ra nha đầu này trong hồ lô bán đến tột cùng tốt gì. Lẽ nào xấu xí liền như thế nhận người hiểm? Vậy ta đi. Có điều rất nhanh Tào Siêu liền đem cái ý niệm này ném ra sau đầu, kẻ địch sắp đến rồi. Sáng sớm, Tào Siêu cùng Hoa Ảnh dẫn 70 tên thị vệ, cầm trong tay cương nỏ, mai phục tại nơi đóng quân phủ cận một chỗ trong rừng rậm. Mang theo công chúa xe ngựa thì lại dựa vào mông lung chiều dương, từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Theo ấn Tào Siêu ý nghĩ là muốn trước tiên đưa công chúa rời đi, lưu tỏa tiếp theo không doanh làm mồi nhử, chờ tặc nhân đến đây đánh lén lúc lại mai phục một làn sóng. Hơi khuynh, một đội gần 200 người nhân mã từ thượng du nơi chạy như bay mà ra, một người cầm đầu cao cứ lập tức, người mặc hoa phục, eo đeo bảo kiếm, chính là Khuất gia đình đệ, Khuất Thả. Lúc này Khuất Thả chính khí đến vẻn cần trừng mắt, không ngừng thúc giục thủ hạ đi nhanh, hiển nhiên là muốn mau chóng đuổi tới bọn họ. Mà một bên khác, Cảnh Nhà cùng Chiêu Nhà thì lại mang theo đại đội nhân mã từ bên kia bờ sông lần theo mà tới. Kẻ địch dĩ nhiên chưa binh. Hoa Ảnh hiển nhiên không ngờ tới đối phương dĩ nhiên như vậy gian trá, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Bên cạnh Tào Siêu thấy thế, mở miệng an ủi. Bờ bên kia kẻ địch muốn qua sông còn phải cần một khoảng thời gian, chỉ cần bên này kẻ địch dám động thủ trước, ta quân liền có thể diệt sạch bọn họ, đến thời điểm lại quay đầu lại đối phó chính đang qua sông kẻ địch, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Hoa Ảnh nghe vậy, trong lòng nhất thời thả lỏng ra, một đôi mắt đẹp kinh ngạc mà nhìn về phía Tào Siêu. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh mình, nàng liền cảm thấy vô cùng an toàn. Ngay ở Hoa Ảnh ngơ ngác mà nhìn Tào Siêu thời khắc, xa xa bỗng nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Khuất Thả quả nhiên dễ kích động, dẫn hơn 200 người trực tiếp giết vào trong địa điểm cắm trại. Đến rồi. Tào Siêu một tiếng hô to, phía sau hơn 70 người do rừng rậm nơi liên thanh phát sinh một vòng nỏ tiễn, bắn được đối phương người ngã ngựa đổ, thời gian một cái nháy mắt liền tử thương 30, 40 người. Khuất Thả sợ đến hồn phi phách tán, quay đầu ngựa liền muốn chạy trốn, nhưng không biết đúng hay không số mệnh ngăn bài, một nhánh tên Lạc Bất Thiên Bất Ỷ vừa vặn bắn trúng hắn hậu tâm. Mũi tên nhọn xuyên tim mà qua, Khuất Thả quát to một tiếng, từ trên lưng ngựa té xuống, chết rồi. Thủ hạ binh mã thấy chủ tướng vừa đối mặt liền bị bắn chết, nhất thời quân tâm đại loạn, dồn dập nghĩ chạy trốn. Nhưng không ngờ nơi đóng quân chung quanh đống nhiên hỏa lên, doanh trước cửa càng bị một đạo tường lửa chặn lại. Nguyên lai Hoa Ảnh đã sớm khiến người ở nơi đóng quân bốn phía tung trên mảnh dầu hỏa, vật ấy ngộ hỏa liền nhiên, mặc dù dưới mưa nhỏ cũng vô dụng. Vừa vặn có gió to quát đến, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, nơi đóng quân rất nhanh liền bay lên quần quần khói đặc. Bờ sông đối diện Cảnh Nhà cháu ruột Cảnh Nguyên cùng Chiêu Nhà con thứ Chiêu Dương mắt thấy toàn bộ quá trình, nhất thời sợ đến kinh hồn bạt vía, cũng không dám nữa thúc giục quân sĩ qua sông. Giờ khắc này toàn bộ nơi đóng quân liền còn như địa ngục giữa chân gian, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên vang lên không ngừng. 200 người như manh đầu con rồi giống như chạy tứ tán bốn phía, nhưng mà phần lớn người cũng không tìm tới lối thoát. Chỉ có vẹn vẹn mấy người thật vất vả từ đám cháy bên trong bò ra, rồi lại bị mai phục tại trong rừng rậm sở quân cho bắn chết, hiện trường khốc liệt đến cực điểm. Mắt thấy này tấm thảm trạng, dù là tâm như bản thạch hoa ảnh cũng có chút không đành lòng, không khỏi nhìn về phía Tào Siêu, nhưng thấy đối phương trên mặt bình tĩnh, không hề dao động, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh nhìn thấy này tấm nhân gian thảm kịch, lẽ nào trong lòng không khó chịu sao?" Tào Siêu ngẩn người, nói thầm một tiếng không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giải thích: "Ta là một tên thầy thuốc, mỗi ngày đều gặp được vô số sinh ly tử biệt, có lúc cũng mất cảm giác. Duy có thành công chữa khỏi bệnh nhân một khắc đó, trong lòng mới sẽ sinh ra một chút an ủi." Hoa ảnh nghe vậy, đôi mắt đẹp nhấp nháy mấy lần, trong mắt mang theo một tia thương ý. Người đàn ông này trải qua quá nhiều trong trần thế bi hoan ly hợp, vì lẽ đó về mặt tình cảm mới gặp trở nên như vậy chất phác cùng chỉ độn. Trong lúc nhất thời, phương tâm rung động, hai con mắt ẩn hiện ra nước mắt, Hoa ảnh lại bắt đầu đau lòng nổi lên Tào Siêu. Hắn quá khổ, trải qua quá nhiều cái tuổi này vốn không nên trải qua đồ vật. Mấy canh giờ sau khi, trong địa điểm cắm trại lại không một tiếng động, đại hỏa dần dần dập tắt, chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Hoàn toàn thắng lợi sau, toàn quân tiếng hoan hô như sấm động, Hoa ảnh hạ lệnh rút quân, truy đuổi từ lâu đi xà khung xe. Lại đi rồi nửa ngày con đường, hai bên rốt cục hội hợp, đã hoàng hôn, đơn giản bắt đầu kết doanh. Buổi tối, Hoa ảnh lại lần nữa tìm đến Tào Siêu thương nghị: "Tiên sinh, ngươi nói kẻ địch bị này đại bại sau, còn có thể hay không đuổi theo?" Chương 380, thần bí ám sát. Trong lều, Hoa ảnh ngồi nghiêm chỉnh, ghế chốt còn có Thành Kiêm. Tào Siêu thấy thế, liền biết đêm nay là muốn thương thảo quân nghị. Sau khi ngồi xuống, Hoa ảnh liền nhìn lại: "Tiên sinh, ngươi nói kẻ địch bị này đại bại sau, còn có thể hay không đuổi theo?" Tào Siêu không chút suy nghĩ liền trả lời: "Kẻ địch tuy có này một bại, nhưng chủ lực còn đang, hẳn là sẽ không từ bỏ." Hoa ảnh nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt, quay đầu hỏi Thành Kiêm: "Dựa vào bây giờ hành trình, còn bao lâu nữa mới có thể đến trung tâm mua sắm?" Trung tâm mua sắm chính là Tần Quốc Nam Bộ cùng Đại Hán giáp giới một cái đại thành. Chỉ cần đến nơi này, có người Tần bảo vệ, đội ngũ trên căn bản liền an toàn. Thành Kiêm túi đầu suy tư một lát sau nói rằng, ít nhất còn có 7 ngày lộ trình. Hoa ảnh nghe vậy một đôi mày liếu chíu càng chặt hơn. Theo, ấn cái tốc độ này hành quân, bọn họ căn bản là không có cách thoát khỏi kẻ địch truy kích. Cuối cùng Hoa ảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói rằng, chúng ta đơn giản ở chung quanh đây tìm một chỗ hiểm cố cao địa, thành lập thổ trại rãnh, dự trữ món ăn dân dã nước suối, thủ hắn cái 10 ngày nửa tháng. Mặt khác phái ra kỵ binh nhẹ, trước phó trung tâm mua sắm, cầu cái kia nơi thủ tướng phái binh tới viên. Tào Siêu suy nghĩ một chút, cũng không có hắn biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng. Ngay kế, mọi người ở Hán Thủy ven bờ tìm tới một chỗ lưng sơn diện nước cao địa dựng trại đóng quân, đồng thời phái ra năm kỵ, cầm sở quốc quốc thư đi đến trung tâm mua sắm cầu viện. Tào Siêu mới vừa ở trong lều ngủ cái ngủ trưa, mở hai mắt ra liền nghe đi ra bên ngoài tiếng người huyên náo, đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy hơn trăm thị vệ chính đang khí thế ngất trời địa cấu trúc công sự. Bọn họ dọc theo cao địa biên giới đào một đạo sâu sắc rãnh, quật ra thổ liền trồng với rãnh phía trước, thêm thạch lấp đầy, biến thành một đạo cao như nửa trượng ải tường đất. Cẩn thận nhìn tới, tường thấp bên trên lưu lại lỗ thủng cung cung nỏ bắn tên tác dụng, càng làm xe la đẩy lên tường thấp bên trong vi, tăng mạnh tường thấp đối kháng kẻ địch xung kích sức mạnh. Ở tường thấp ở ngoài, từng cây vóc nhọn cây thăm bằng trúc gắn đầy sườn dốc bên trên, lại bố trí hám mã. Bốn phía rừng cây mọc cỏ đều cho xóa, để tránh khỏi kẻ địch có che đậy đồ vật. Trong đám người, một đạo xinh đẹp bóng người đang không ngừng địa chỉ huy mọi người làm việc, chính là Hoa ảnh. Tào Siêu hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến nữ nhân này lại cũng hiểu quân vụ. Lòng hiếu kỳ điều động bên dưới, chậm rãi đi xuống cao địa, đi đến Hoa ảnh bên người. Không nghĩ đến Hoa ảnh cô nương đối với hành quân bảy trận cũng rất có nghiên cứu, tại hạ khâm phục. Hoa ảnh nghe vậy, quay đầu trông lại, phát hiện người nói chuyện là Tào Siêu sau, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Tiểu nữ tử xuất thân binh nghiệp nhà, thở nhỏ cùng em ruột cùng đọc sách tập võ, cố hiểu sơ hành quân bảy trận chi đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt bóng đen từ trong đám người giết ra, như tật phong giống như hướng Hoa ảnh phong tới. Mọi người tại đây kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến lại gặp có thích khách. Biến cố đến quá mức đột nhiên, Hoa ảnh sửng sốt, trơ mắt mà nhìn một đạo hàn mang hướng chính mình đâm tới, nhưng không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bạch, ánh kiếm chợt lóe lên, mắt thấy liền muốn đâm vào Hoa ảnh lồng ngực. Hoa ảnh giờ khắc này lòng sinh tuyệt vọng, liền muốn nhắm mắt chờ chết. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người che ở trước người của nàng. Tào Siêu vận chỉ như phi, chỉ điểm một chút ở thích khách kiếm trên. Giang giác. Đồng kiếm theo tiếng mà đứt. Chưa kịp thích khách phản ứng lại, Tào Siêu cũng đã vọt tới trước mặt hắn, liền điểm hai ngón tay, nhất thời đem kẻ địch cho điểm đổ trong đất. Mãi đến tận Tào Siêu ra tay chế phục thích khách, mọi người tại đây lúc này mới khôi phục như cũ, dồn dập ủng hộ. Không nghĩ đến cái này một nạp thần y lại là cao thủ, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, đối với những trận chiến đấu tiếp theo càng có lòng tin. Một luồng mùi hương bay tới, Hoa ảnh bước nhanh đi đến Tào Siêu bên cạnh người, cung kính mà thi lễ một cái. May tiên sinh xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tào Siêu một tay hư phủ, lạnh nhạt nói: "Dễ như ăn cháo, Hoa ảnh cô nương không cần khách khí." Hoa ảnh khẽ cắn môi đỏ, có lòng muốn cùng Tào Siêu nhiều lời vài câu, lại biết hiện tại không phải lúc, không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng kích động, quay đầu nhìn về phía Thành Kiêm. Thành tướng quân, đem người này áp xuống, chặt chẽ tra hỏi. Nặng. Nhưng mà Thành Kiêm vừa muốn xoay người, liền bị Tào Siêu cho gọi lại. Không cần, thích khách kia đã uống thuốc độc tự sát. Lời vừa nói ra, Hoa ảnh cùng Thành Kiêm đồng thời sắc mặt thay đổi, dồn dập đi tới thích khách trước mặt, gỡ xuống đối phương trên đầu miếng vải đen. Quả không phải vậy, thích khách bên khoe miệng có một nhóm máu đen ngân, người đã ngỏm rồi. Người này cũng không phải là ta trong quân người. Thành Kiêm quan sát tỉ mỉ người này một phen sau, lắc đầu nói rằng. Hoa ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Thích khách định là mượn cơ hội lẫn vào trong quân ám sát, chỉ là không nghĩ đến người này lại như vậy quả đoán, nhiệm vụ thất bại liền muốn uống thuốc độc tự sát. Hiện tại người đã chết rồi, manh mối cũng là đứt đoạn mất. Việc này cũng chỉ đành sống chết mà bay, có điều một ghế mây đen đã bao phủ ở tâm tư của mọi người để. có thể phái ra tử sĩ đến đây ám sát, thế lực sau lưng khẳng định tuyệt không đơn giản. Nhưng mà đến cùng là ai muốn ám sát Hoa Ảnh? Chương 381, lùi địch. Hơn trăm người bận rộn dòng dã 4 ngày, rốt cục hoàn thành rồi công sự phòng ngự. Hơn nữa vì phòng ngừa kẻ địch dùng hỏa công, còn đào điều rãnh nước, đem phía sau núi nước suối dẫn vào nơi đóng quân. Ngày hôm đó Tào Siêu chính đang trong lều luyện công, liền có thị vệ vội vàng đến xin mời, nói Hoa Ảnh quản sự triệu kiến. Thấy đối phương vội vã như thế, Tào Siêu liền suy đoán kẻ địch muốn tới. Quả không phải vậy, vừa mới thấy mặt Hoa Ảnh liền nói ra một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức. Thám tử báo lại, phát hiện 50 dặm ở ngoài có hơn ngàn người mã chính hướng bên này tới rồi. Hoa Ảnh lo lắng mà nói rằng, phe mình người có thể đánh chỉ có trăm người, đối phương lại có hơn ngàn người. Lấy một địch 10, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Tào Siêu trong lòng bừng tỉnh, khẳng định là kẻ địch phát hiện bọn họ sửa lại đạo, rốt cục không nhịn được muốn chính diện xâm lấn. Lúc này cũng không tiếp tục nghi dấu rốt, Tào Siêu túi đầu trầm tư một lát sau, từ tốn nói, muốn ở người Tần dưới mí mắt bố trí hơn 1000 binh lực, kẻ địch khẳng định trả giá cái giá rất lớn. Thiên sinh ý tứ là? Hoa Ảnh đăm chiêu hỏi. Vì không bị người Tần phát hiện, kẻ địch khẳng định nghĩ tốc chiến tốc thắng, chúng ta đều có thể lợi dụng đối phương cái này tâm lý, mượn cơ hội đánh lén. Một bên Thành Khiêm sợ hãi nói, ta quân binh lực đã không đủ, làm sao có thể chủ động tấn công, cái kia cùng muốn chết có gì khác biệt? Tào Siêu biết hắn thấy kẻ địch thế lớn, binh lực gấp 10 lần so với kỷ, trong lòng kiếp đảm. Lại liếc nhìn Hoa Ảnh, phát hiện đối phương trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, liền nói rằng, thành tướng quân lời ấy sai rồi, kẻ địch ở xa tới bề ngoài, ta quân thì lại nghỉ ngơi 4 ngày, dị giật đại lao. Kẻ địch nóng lòng cầu thắng, phạm vào binh gia tối kỵ, ta quân thì lại vững vàng, cố thủ chờ viện trợ. Có này hai điểm, địch chúng tuy nhiều nhưng không đáng để lo. Hoa Ảnh sau khi nghe xong, nhất thời sáng mắt lên. Thiên sinh lẽ nào đã có lùi địch kế sách? Tào Siêu lắc đầu cười khẽ. Tôn Tử có nói, phu binh hình tượng nước, nước chi hình, tránh cao mà xu dưới, binh chi hình, tránh thực mà kích hư. Nước nhân địa mà chế lưu, binh nhân địch mà chiến thắng. Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình, có thể nhân địch biến hóa mà thủ thắng người, gọi là thần. Bên trong chiến trường tiên biến vạn hóa, sao có thể sớm nghĩ đến kế hoạch, chỉ có trên chiến trường thủy cơ ứng biến. Có điều tại hạ dám cam đoan, chỉ cần ta quân có thể đứng vững kẻ địch thủ luân phiên công kích, thủ vững cái 3-4 ngày, tại hạ dám cam đoan kẻ địch nhất định sẽ sốt ruột bốc lửa, lộ ra cái hở. Đến lúc đó chúng ta liền có thể lợi dụng kẻ địch cái hở, đem đối phương đẩy lùi. Hoa Ảnh nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không nghĩ đến người đàn ông này đối mặt cỡ này thế yếu bên dưới như cũ có thể hấp hối không sợ, vững vàng bình tĩnh địa phân tích tình thế, xác thực không đơn giản. Trải qua Tào Siêu vừa nói như thế, Hoa Ảnh rốt cục lần nữa khôi phục tự tin. Nhưng mà nàng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ nghe ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khởi bẩm Hoa tổng quản, thành tướng quân, quân địch đến rồi. Ba người nghe vậy, vội vã bước nhanh đi ra ngoài trướng. Sườn núi bên dưới, một mảnh đen kịt. Quân địch đem chỉnh một mặt sườn núi cho vây quanh cái chặt chẽ. Phe mình quân tốt thấy kẻ địch thế lớn, cùng nhau đổi sắc mặt. Tung tung tung. Đang lúc này, bên dưới ngọn núi truyền đến phòng lên hưởng, vô số quân địch dâng tới sườn núi. Tào Siêu thầm nhủ trong lòng, không nghĩ tới những người này lại gấp thành như vậy, liền nghỉ ngơi một phen cũng không muốn, đã nghĩ dựa vào nhân số ưu thế ngày công. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn sau, Tào Siêu nắm quá một cái cường cung, dương cung cài tên, hướng bên dưới ngọn núi vọt tới. Dây cung tiếng vang lên, tiễn thế nhanh như sao băng, cách hơn 500 bộ tướng quân địch người cầm đầu cho bắn đổ trong đất. Hoa Ảnh đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Tào Siêu, không nghĩ đến Tào Siêu cung thuật lại như vậy tuyệt vời. Trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt vẻ kinh dị, nàng phát hiện người đàn ông này lại như một cái bảo tàng, thỉnh thoảng liền sẽ cho nàng một ít kinh hỉ. Phe mình tướng sĩ thấy thế, dồn dập ủng hộ, sĩ khí đại trấn. Kẻ địch thì lại bắt đầu tao chuyển động, nguyên lai mới vừa rồi bị bắn chết chính là kẻ địch tiên phong tướng, lấy dũng mãnh mà nghe tên, mỗi chiến tất giành trước. Không nghĩ đến này sẽ chết đến như vậy bất ức. Tuy rằng rất nhanh lại có người thế thân tiên phong vị trí, mang theo phía sau mọi người tiếp tục xung trận, có điều những người này tinh thần rất rõ ràng chịu đến nghiêm trọng đả kích, đi tới bước tiến cũng biến thành không có kiên quyết như vậy. Chờ thật vất vả vọt tới trước trận, trên núi Hoa Ảnh ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ cùng nhau bắn cùng, trong lúc nhất thời vạn tiễn cùng phát, rơi vào kẻ địch trong trận, nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Nguyên lai những người này làm đến vội vàng, căn bản cũng không có tấm khiên, vốn định lấy nhân số ưu thế xung trận, lại bị từ trước bố trí kỹ càng rãnh, gai nhọn những vật này cho chặn lại rồi đường đi, liền liền trở thành đối phương địa. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không dứt bên hai, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Bên dưới ngọn núi rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu hôm nay. Phụ trách xung trận quân địch vốn là sĩ khí hạ, nghe được bên dưới ngọn núi hôm nay, liên đội hình đều duy trì không được, tranh nhau chen lấn hướng về bên dưới ngọn núi tối lui. Lui lại trực tiếp thành tan tác, cuối cùng lưu lại tiếp cận 200 bộ thi thể mới có thể chạy trốn. Bên này thấy kẻ địch rốt cục tối lui, các tướng sĩ dồn dập từ công sự phòng ngự bên trong chui ra, tiếng hoan hô như sấm động. Mọi người dồn dập hướng Tào Siêu vị trí địa phương áp sát. Trận chiến này nếu không là Tào Siêu một mũi tên bắn chết kẻ địch tiên phong tướng, làm kinh sợ quân địch, bọn họ lại sao sẽ đoạt được như vậy dễ như ăn cháo, liền không có bất kỳ ai chết liền đẩy lùi kẻ địch. Trong quân từ trước đến giờ sùng bái cường giả, vì lẽ đó các tướng sĩ giờ khắc này nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Mà Tào Siêu thì lại bình tĩnh tự nhiên, ở mọi người sùng bái trong ánh mắt trở lại trong lều, nhưng bỗng nhiên phát hiện trong lều lại có một đạo nhu nhược bóng người, nhất thời giật mình. Là ngươi? Chương 382, bị đánh lén. Trong doanh trướng, vẫn trốn ở trên xe ngựa Sở Quốc công chúa Mị Hoa lại dẫn hai tên hầu gái thủ tại chỗ này. Tào Siêu không rõ ràng đối phương dụng ý, liền dò hỏi: "Công chúa tới đây không biết vì chuyện gì?" Mị Hoa khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, vẫy lui hầu gái sau, xấu hổ nói rằng: "Trương Tam, Mị Hoa có thể hay không hướng về ngươi mượn một món đồ?" Tào Siêu ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn mượn cái gì?" Mị Hoa thình lình rũa ra một con trắng nõn như ngọc tay nhỏ, nhẹ giọng nói: Mị Hoa muốn mượn ngươi thiếp thân truy thủ. Tào Siêu run lên trong lòng, nhất thời rõ ràng đối phương ý tứ. Công chúa yên tâm, trận chiến này ta quân tất thắng. Nhưng mà Mị Hoa nhưng không hề bị lay động, trái lại đôi mắt đẹp một đỏ, ưu ái địa chừng Tào Siêu một ánh mắt. Mặc dù chiến thắng này thì đã có sao, Mị Hoa không muốn ngươi dẫn nàng đi Hàm Dương, ngươi có thể dẫn nàng bất kỳ địa phương nào, chính là không muốn đi Hàm Dương. Nói đều nói đến đây, Tào Siêu đương nhiên rõ ràng đối phương tình ý. Trong lòng mừng như điên, thuận thế ôm lấy Mị Hoa, nhẹ giọng nói rằng: "Được, ta đáp ứng ngươi. Mặc dù đến Hàm Dương, ta cũng có lòng tin đưa ngươi hoàn hảo không chút tổn hại địa mang về. Có điều, ngươi làm thật đồng ý theo ta, dù cho là đến bất kỳ địa phương nào." Chóp mũi đầy dây nam người khí tức trên người, Mị Hoa tâm thần đều say. Trên mặt đỏ bừng bừng, cảm động đến cực điểm. Tay ngọc nhẹ chút, ngữ khí khẳng định mà nói: "Mị Hoa đồng ý, bất luận đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần theo ngươi biến thành, sẽ chờ ngươi câu nói này." Nói đều nói đến đây cái mức, Tào Siêu làm sao do dự, túi đầu liền hôn lên. Miệng nhỏ môi mềm mại, lạnh lạnh, làm người muốn ngừng mà không được. Mị Hoa gò má trắng ngọc hồng như dáng chiều, cả người vô lực, thân thể mềm mại sủi lơ ở trong ngực của nam nhân, bị động địa nên hợp đối phương đòi hôn. Mãi đến tận ngoài trướng truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, Mị Hoa này mới giật mình tỉnh lại, vội vã dây rủa từ nam nhân trong ngực thoát thân. Tào Siêu thấy thế, tiêu sái nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một cây truy thủ, nhét vào trong tay đối phương, thấp giọng nói rằng: "Truy thủ này chính là ta gia truyền bảo vật, hiện tại ta liền đưa nó đưa cho ngươi, làm hai ta tín vật định ước. Có điều ngươi phải đáp ứng ta, không thể cái kia truy thủ này tự sát, chỉ có thể dùng để phòng thân, có nghe hay không?" Mị Hoa tiếp nhận truy thủ, trong lòng cảm động, trân trọng khu vực đem truy thủ thu vào trong lòng. Một đôi mắt đẹp nước long lanh mà nhìn Tào Siêu, thâm tình nói rằng: "Hoa Nhi nghe lời ngươi, thật ngoan." Đối mặt khéo léo như thế mỹ nữ, hơn nữa có công chúa tầng này thân phận bổ trợ, Tào Siêu nhất thời đại ngất lãng. Nếu không là nhận ra được ngoài chướng người liền muốn đi vào, hắn suýt chút nữa liền không nhịn được phải đem nữ tử này cho giải quyết tại chỗ. Đang lúc này, có thị vệ đến báo, nói Hoa Ảnh cho mời Tào Siêu đi đến soái chướng nghị sự. Tào Siêu đáp ứng sau, lúc này mới ở Mị Hoa quyến luyến không muốn trong ánh mắt rời đi chính mình lều trại. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, Tào Siêu trong lúc nhất thời ngủ không được, đơn giản đi dạo khoảng chi, tìm một yên lặng nơi, ngẩng đầu nhìn trời. Hồi tưởng lại, từ Quỷ Cốc xuống núi đã có hơn 2 năm, mỗi một ngày đều trải qua lo lắng đề phòng, nếu không chính là đối phó kẻ địch, nếu không chính là ứng phó chứ nữ, đều là chút một trường máu me tháng ngày. Hơi bất cẩn một chút liền muốn chu hủy người vong, nhưng chưa bao giờ trải qua bây giờ muộn giống như yên tinh tháng ngày. Ngay ở Tào Siêu ở đêm quan tinh không thời gian, phía sau vang lên tiếng bước chân. Người chưa đến, một làn gió thơm đập tới. Tào Siêu nhún nhún mũi, liền đoán được thân phận của người đến. Hoa Ảnh cô nương tìm tại hạ không biết vì chuyện gì, nhưng mà chờ đến cũng không phải Hoa Ảnh hồi phục, mà là một đạo lạnh lẽo trường phong. Tào Siêu nói thầm một tiếng không được, theo bản năng phát động mộng điệp chi đột. Thân thể trong nháy mắt hóa thành điểm điểm hàn mang, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, bóng người xuất hiện lần nữa ở cách đó không xa. Hoa Ảnh cô nương, ngươi này là vì sao? Chương 383, thật giả Hoa Ảnh, thật giả Trương Tam. Tào Siêu nhìn chằm chằm người đến, một mặt không hiểu hỏi. Chỉ thấy người tới một bộ màu vàng nhạt lộ kiên váy dài, như thiên nga giống như cổ trắng thon dài mà lại kiên cường. Tinh xảo xương quai xanh nơi buộc vào một cái màu vàng dây chuyền, phía dưới liền với màu đỏ cái yếm, đi lại bên trong như ẩn như hiện, phối hợp trắng như tuyết vai đẹp, lôi kéo người ta suy tư. Người đến chính là Hoa Ảnh. Lúc này Hoa Ảnh chính y cười như hoa địa hướng Tào Siêu đi tới. Tiểu nữ tử chỉ là muốn cùng tiên sinh chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ đến tiên sinh võ nghệ cao cường như vậy, không biết tiên sinh sư thừa người phương nào. Tào Siêu nghe vậy, mày kiếm khẽ nhíu, có điều rất nhanh lại giãn ra. Khoe miệng một móc, ý cười dịu dàng điệu tiến lên liên tiếp. Việc này nói rất dài dòng, lời nói. Nhưng mà ngay ở hai bên trong lúc đó còn lại một trượng thời điểm, Hoa Ảnh bỗng nhiên làm khó dễ, năm ngón tay mang theo ba căn ngân châm, đang muốn hướng Tào Siêu vào tới, chợt cảm giác một luồng tuyệt cường khí thế hướng nàng phả vào mặt, bốn phía sức mạnh đất trời phảng phất mạng nhện giống như đưa nàng cho vây ở, làm cho nàng không thể động đậy. Hoa Ảnh sắc mặt kỳ biến, đôi môi mím lại, trong miệng đột nhiên phun ra một vệt bóng đen hướng Tào Siêu cấp xạ mà đi, nhưng không ngờ bị đối phương cho nghiêng đầu ung dung tránh thoát. Ngân châm hại người, giỏi tính toán. Tào Siêu mỉm cười hướng Hoa Ảnh đi tới. Còn có thủ đoạn gì nữa, mau nhanh dùng tới, muốn không cần tiếp tục ngươi liền không có cơ hội. Hoa Ảnh nghe vậy, không những không sợ, trái lại miệng lẩm bẩm, thánh hỏa giáng lâm thế gian, tinh chế tất cả dơ bẩn. Tào Siêu sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng Hoa Ảnh phóng đi, vừa vặn đối phương thân thể mềm nhũn, phù phù té lăn trên đất, không còn khí. May kiếm chói chặt, Tào Siêu đưa tay sờ về phía mặt của đối phương bàng, vào tay, bắt đầu địa phương không hề nhiệt độ. Tiếp theo bàn tay lớn dương lên, xé ra mặt của đối phương cụ. Túi đầu vừa nhìn, trong lòng trực chìm xuống dưới. Chỉ thấy nữ tử này tướng mạo đặc biệt, ngũ quan thâm thúy, dĩ nhiên không phải người Trung Nguyên, mà là người Ba Tư. Trước liền phái ra sát thủ đến ám sát Hoa Ảnh, hiện tại lại phái người đến giết ta. Đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Tào Siêu vớt cằm rơi vào trầm tư, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được, công chúa cùng Hoa Ảnh gặp nguy hiểm. Công chúa hành dinh nơi, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động địa xốc lên lều vải. Ai? Hoa Ảnh lập tức cảnh giác, thấp giọng quát lên. Sau khi nàng thấy rõ người tới tướng mạo lúc, sắc mặt nhưng trở nên quái lạ lên. Người đến càng là Trương Tam. Thiên sinh đêm khuya đến đó, không biết vì chuyện gì. Tại hạ vừa nãy nhìn thấy có một vệt bóng đen lẻn vào nơi này, liền đến đây kiểm tra một phen. Trương Tam banh một tấm mặt lạnh ăn tiền, chậm rãi mà tới. Bóng đen. Hoa Ảnh đầy mặt nghi hoặc. Nàng trước trong lòng có việc, vì lẽ đó vẫn không ngủ, ngoại trừ Trương Tam ở ngoài, trước căn bản liền không phát hiện có người lẻn vào. Nhưng mà ngay ở nàng suy tư thời khắc, chỉ thấy Trương Tam một cái bước xa vào tới, chỉ điểm một chút ở trên người nàng, nhất thời đem nàng cho điểm đổ trong đất. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoa Ảnh nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà Trương Tam nhưng không để ý đến nàng, mà là trực tiếp hướng đi công chúa Mị Hoa. Lúc này Mị Hoa cùng các thị nữ đã sớm bị đánh thức, chính một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Trương Tam, không hiểu người này vì sao phải ra tay hạn chế Hoa Ảnh. Nhưng mà một giây sau, Mị Hoa liền lớn tiếng nói, ngươi cũng không phải là Trương Tam. Trương Tam ngẩn người, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi, ngươi là làm sao phát hiện? Âm thanh trầm thấp bên trong mang theo một chút khàn khàn, cùng Tào Siêu tiếng nói tuyệt nhiên không giống. Mị Hoa nhưng không hề trả lời, chỉ là từ trong lòng lấy ra một cây truy thủ, hai tay nắm chặt, chỉ về đối phương. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như đối phương dám tới gần một bước, nàng liền muốn ra tay rồi. Đối mặt nữ nhân uy hiếp, Thích Khách cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng nàng, chỉ điểm một chút ngã Mị Hoa. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem hôn mê Mị Hoa khoát lên trên vai, liền muốn xoay người rời đi. Thả ra nàng. Ngã trên mặt đất Hoa Ảnh sốt ruột, vội va hô. Hừ, vốn định dung mạo ngươi mà đẹp, thà cho ngươi tính mạng. Có điều ngươi nếu muốn tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Thích Khách hừ lạnh một tiếng, nhặt lên rơi trên mặt đất truy thủ, hướng Hoa Ảnh đầu đi. Lúc này Hoa Ảnh cả người vô lực, căn bản không chống đỡ được, mắt thấy truy thủ liền muốn hướng về cái trán đâm tới, lại bị một bàn tay lớn cho nắm chặt. Hoa Ảnh nhìn thấy người đến sau, đôi mắt đẹp sáng ngời, vội va hô. Thiên sinh, người này giả mạo ngươi bắt cóc công chúa. Tào Siêu gật gật đầu, vận chỉ như phi, giải mở ra Hoa Ảnh huyệt đạo sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thích Khách, nói một cách lạnh lùng. Thả xuống công chúa, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hừ, ta có con tin ở tay, ngươi dám ra tay với ta sao? Thích Khách từ bên hông rút ra một cái gai nhọn, đến ở Mị Hoa cổ trắng nơi, sợ đến Hoa Ảnh nghẹn ngào gào lên. Không nên thương tổn công chúa. Nhưng mà Tào Siêu nhưng là cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi cứ việc động thủ thử xem. Thích Khách nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, chỉ thấy đối diện trên thân nam nhân bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ vô cùng kinh khí, quét sạch tứ phương. Chợt bốn phía sức mạnh đất trời bị nam nhân kinh khí dẫn ra, ngưng tụ như thật. Ngay lập tức Thích Khách kinh ngạc địa phát hiện mình dĩ nhiên không thể động. Hắn thử nghiệm điên cuồng giãy giụa, nhưng không dùng được, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều động không được. Đang lúc này, đối diện Tào Siêu chậm rãi mà đến, đầu tiên là đưa tay nắm quá Thích Khách gai nhọn, tiếp theo lại rất tự nhiên từ đối phương trên vai tiếp nhận công chúa Mị Hoa, đem đối phương ôm ở trong ngực của chính mình. Giờ khắc này Mị Hoa huyệt đạo đã bị Tào Siêu cho mở ra, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt đến lại là chính mình tình lang, liền đoán được đối phương tứ mình. Khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, tay ngọc thật sâu chôn ở trong ngực của nam nhân. Nhưng mà Tào Siêu giờ khắc này nhưng không có thời gian để ý tới Mị Hoa, hắn muốn nắm lấy cơ hội xem có thể không từ Thích Khách trong miệng dụ ra một ít tình báo hữu dụng. Dám hại chính mình nữ nhân, Tào Siêu nhất định phải làm cho đối phương hối hận đi đến trên đời này. Nói, đến tột cùng là ai phái ngươi đến bắt cóc công chúa? Chương 384, vào trọng. Nói, đến tột cùng là ai phái ngươi đến bắt cóc công chúa? Tào Siêu ngữ khí băng lạnh, khí thế bức người. Nhưng mà Thích Khách nhưng không nói tiếng nào, chỉ là miệng nhẹ nhàng hơi động, liền ngã trên mặt đất. Tào Siêu thấy thế, biết đối phương khẳng định lại là uống thuốc độc tự sát, lắc đầu bất đắc dĩ. Bên này Hoa Ảnh từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tào Siêu cùng công chúa Mị Hoa một ánh mắt sau, bước nhanh đi tới Thích Khách thi thể bên. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay xốc lên mặt của đối phương cụ sau, nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Người này có được thật kỳ quái. Đây là người gì, đến từ xa xôi phương Tây? Tào Siêu thả xuống trong lồng ngực Mị Hoa, chủ động giải thích lên. Cái thời đại này Trung Nguyên vẫn không có người nước ngoài, mà sở quốc lại vị trí phía Nam, Hoa Ảnh thậm chí ngay cả người Hồ cũng chưa từng thấy, càng không thể nhận ra người Ba Tư. Hoa Ảnh nghe vậy, ý tứ sâu xa địa nhìn Tào Siêu một ánh mắt. Tiếp theo dặn dò hầu gái chăm sóc tốt công chúa sau, liền bắt chuyện Tào Siêu đi ra ngoài. Hai người trở ra ngoài trướng, tìm một chỗ yên lặng địa phương. Hoa Ảnh một mặt phức tạp nhìn Tào Siêu, lạnh giọng hỏi, các hạ đến tụt cùng là người nào? Thoáng sửng sốt, Tào Siêu liền biết được nữ nhân này đại khái đã nhìn thấu mình ngụy trang. Vậy nghĩ một hồi, hẳn là vừa nãy ra tay lúc bại lộ chân thực tu vi. Một cái thầy thuốc lại có mạnh mẽ như vậy vũ lực, thêm vào trước đối phó quân địch lúc lại nhiều lần địa nghi kế, chỉ cần Hoa Ảnh không đốc, nhất định sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Có điều Tào Siêu nhưng không có hối hận. Lúc đó tình huống nguy cơ, muốn không dùng ra lĩnh vực, căn bản không thể cứu công chúa. Cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đương nhiên, Tào Siêu cũng sẽ không đần độn mà đem thân phận chân thật của mình nói ra, hiện tại còn không phải lúc. Liên thuận miệng nói bậy nói, tại hạ là người nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là ta chưa bao giờ từng làm thương tổn chuyện của các ngươi, không phải sao? Hoa Ảnh trên mặt vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, hy vọng tiên sinh không muốn cùng công chúa đi được quá gần, này bất luận đối với ngươi vẫn là đối với công chúa đều có chỗ tốt. Dứt lời một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Tào Siêu, trong ánh mắt né qua một vẻ thú oán. Nha a, đây là ghen. Tào Siêu cỡ nào khôn khéo, một hồi liền nhìn thấu đối phương kế vật, liền dự định tiên phát chế nhân. Ha ha ha. Tiên sinh cảm thấy đến việc này buồn cười sao? Thấy đối phương lại cười, Hoa Ảnh ngữ khí chuyển lạnh. Mà Tào Siêu đón lấy mấy câu nói, càng làm cho nàng triệt để tức giận lên. To lớn một cái sở quốc, vì lợi ích thậm chí ngay cả một quốc gia công chúa đều muốn đưa đi thông gia, việc này chẳng lẽ không buồn cười sao? Ngươi, bị nam nhân mấy câu nói cho chế cười, Hoa Ảnh cũng có chút không chịu được, nói một cách lạnh lùng. Đây là ta đại sở quốc sự, cùng các hạ không quan hệ. Ngươi nói sai. Tào Siêu giơ tay lên chỉ ở Hoa Ảnh trước mặt lắc lắc, tiếp theo ném ra một cái mánh liêu. Việc này bản không có quan hệ gì với ta, nhưng trải qua hôm qua, việc này liền cùng ta có quan hệ. Hôm qua công chúa đến tìm ta, năn nỉ ta dẫn nàng rời đi nơi này. Cái gì? Hoa Ảnh cả kinh há to miệng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến trong ngày thường hiền lành lịch sự công chúa lại gặp lớn mật như thế. Việc này không phải chuyện nhỏ, liền vội vàng hỏi tới. Vậy ngươi là làm sao đáp? Ta đáp ứng rồi. Tào Siêu một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không để ý Hoa Ảnh cái kia trở nên nguy hiểm ánh mắt. Không được. Hoa Ảnh hét to, việc này liên lụy đến Tần Sở hai nước ban giao, ta không thể để cho ngươi mang đi công chúa. Ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Trong đôi mắt Hàn Mang hiện ra, Tào Siêu thân hổ chấn động, bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí thế, Bài Sơn đảo hải giống như hướng Hoa Ảnh kéo tới. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đem công chúa mang đi. Hoa Ảnh trên mặt màu máu giết hết, nàng rốt cục cảm nhận được trước mặt nam nhân mạnh mẽ. Có điều khi nàng nghe được đối phương lại muốn mang đi công chúa sau, nhất thời liền sốt ruột. Thân hình lóe lên, che ở Tào Siêu trước mặt. Không được, ngươi muốn mang đi công chúa, trừ phi từ ta trên thi thể dẫm lên. Đây là muốn dùng tính mạng của mình đến uy hiếp Tào Siêu. Bầu không khí nhất thời rơi vào đọng lại. Tào Siêu trên người khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, thâm thẳm thở dài. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là người như thế, ta xem như là nhìn lầm ngươi. Ta. Hoa Ảnh nghe vậy, hơi sững sờ. Ngày hôm nay nàng trải qua quá nhiều lên voi xuống chó, chưa kịp nàng đầu góc phản ứng lại, Tào Siêu liền tiếp tục nói. Công chúa đã từng nói cho ta, nàng ở trong cung sống được rất ngột ngạt. Mỗi ngày đều muốn đối mặt đến mãi không hết câu tâm đấu giác, thậm chí có người đối với nàng mắt nhìn chằm chằm, muốn hủy nàng thuật thiết. Mà Sở Vương nhưng đối với nàng liều mạng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, mãi đến tận Cẩn Thông ra lúc, mới nhớ tới nàng nữ nhi này. Vì lẽ đó công chúa đối với Sở Quốc, đối với Sở Vương vị này phụ thân đã triệt để tâm chết, càng không muốn bị trở thành những người này quân cờ, nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn chạy trốn cách Sở Quốc. Tào Siêu âm thanh trầm thấp, trong giọng nói tràn ngập oán hận, mặc dù là ở đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượng, nhưng là tình cảm tràn đầy, phảng phất là hắn tự mình trải qua bình thường. Hoa Ảnh sau khi nghe xong, nhất thời cảm động lây, trên khuôn mặt xinh xắn không khỏi bay lên một vệt vẻ xấu hổ. Nàng thân là nữ quan, làm sao không rõ ràng hậu cung dâm loạn đến cùng hoang đường đến mức độ cỡ nào? Nếu không là nàng chính là thái hậu tâm phúc, thân phận siêu nhiên, chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Càng là Sở Vương còn thích nam sắc, nghe nói thích nhất cùng nam sủng môn chơi chút biến thái trò chơi. Hoa Ảnh không nhịn được nhớ tới công chúa mẹ đẻ ở mấy năm trước chết. Nghe nói đêm đó Sở Vương cùng hắn nam sủng triệu kiến công chúa mẹ đẻ, ngày kế sau khi trở lại nàng liền lên điếu. Đêm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, Hoa Ảnh không dám nghĩ thêm nữa. Xong rồi. Thấy Hoa Ảnh sắc mặt âm trầm bất định, Tào Siêu âm thầm đắc kế, liền tiến lên trước vài bước, ép sát đạo. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái thiện lương mà giàu có tinh thần trọng nghĩa nữ tử, lẽ ra có thể lĩnh hội công chúa thống khổ. Nhưng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cùng cái kia Sở Vương như thế, chỉ làm công chúa là một cái hàng hóa, hoàn toàn không cân nhắc qua nàng cảm thụ. Ta nhìn lầm ngươi. Nói rằng cuối cùng, Tào Siêu mắt hổ một đỏ, trang làm ra một bộ đau lòng vẻ mặt. Lại như là một cái chính trực cậu bé đối với cặn bã nữ lên án, khiến lòng người đau. Hoa Ảnh bị một trận giáo huấn, cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng oan ức, mắt thấy nam nhân liền muốn xoay người rời đi, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, một cái tiến lên ôm lấy đối phương, nước mắt tràn mi mà ra. Ta không phải như ngươi nghĩ, ta thật không phải. Nhưng mà Hoa Ảnh lại không lưu ý đến, quay lưng nàng nam nhân nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Vào trọng. Chương 385, để lộ nội tình. Vậy ngươi đồng ý trợ giúp công chúa chạy khỏi nơi này sao? Thời cơ không thể mất, Tào Siêu muốn bức bách đối phương làm ra quyết định. Ta. Hoa Ảnh lau một cái trong mắt nước mắt, do dự lên. Tào Siêu thấy thế, biết nữ nhân này bắt đầu dao động, liền vội vã bắt đầu cổ động lên cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi. Ai? Ta biết ngươi đối với Sở Quốc là có cảm tình, chỉ lo việc này sẽ làm Tần Sở hai nước trở mặt. Có điều ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng này chỉ là Sở Quốc mong muốn đơn phương. Nếu như công chúa gả tới Tần Quốc, ta dám khẳng định Tần Quốc không những sẽ không cùng Sở Quốc kết minh, còn có thể ác Tần Vương. A. Hoa Ảnh hiển nhiên không ngờ tới khả năng này, nhất thời giật nảy cả mình. Này, sao có thể có chuyện đó? Đây là sự thực. Tào Siêu một mặt nghiêm túc tiếp tục biên nói, các ngươi chỉ muốn đem công chúa gả cho Tần Vương, nhưng chưa bao giờ phân tích quá Tần Quốc triều đình thế cuộc. Từ khi Hạ Thái Hậu bỏ mình, Hàn phái thế vi, bây giờ Tần Quốc triều đình trên chỉ còn giữ lại lấy Lã Bất Vi cùng Triệu Cơ cầm đầu Triệu phái, cùng với lấy Hoa Dương phu nhân cùng Dương Bình quân cầm đầu Sở phái. Bây giờ hai phái thế lực ngang nhau, Tần Quốc triều đình đang đứng ở một cái vi diệu cân bằng, này chính là Tần Vương khổ tâm tạo nên đến cục diện. Đã như thế, vẫn không có thân chính Tần Vương mới có thể xoay trái xoay phải, tận lực thu được quyền lực. Mà nếu như công chúa tùy tiện gả cho Tần Vương, thì lại sẽ làm Sở phái thế đại. Quyền lực cân bằng một khi bị đánh vỡ, Tần Quốc nhất định sẽ nhấc lên một làn sóng chính tranh, Tần Vương ở vào kẽ hở ở trong, tuyệt đối sẽ vô cùng khó chịu. Ta muốn là Tần Vương, nội tâm khẳng định hận thấu Sở Quốc, lại sao lại chân tâm thực lòng cùng Sở Quốc kết minh. Nói đến đây, Tào Siêu liếc mắt nhìn Hoa Ảnh, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lấy Tần Vương tàn nhẫn, có thể dùng không được mấy năm thì sẽ thiết kế hại chết công chúa. Mà chờ hắn thân chính ngày, chính là xuất binh thảo phạt Sở Quốc thời cơ đi. Đây là bắt nạt Hoa Ảnh chính trị kinh nghiệm không phong phú, vì lẽ đó đảng hoàng trịnh trọng địa đang dụ dỗ. Nếu như đổi làm Bạch Khiết loại kia cấp độ, nhất định sẽ một cái tắt đem cái này nói hưu nói vượn ngoạn ý cho đập chết. Bây giờ Đại Hán đã thành Tần Sở hai nước đại họa tâm phúc, Tần Vương lại sao lại từ chối Sở Quốc thông gia? Có điều không nhịn được kẻ này nói tới mạch lạc rõ ràng, không thể kìm được Hoa Ảnh không tin. Quả không phải vậy, Hoa Ảnh sau khi nghe xong, một trái tim suýt chút nữa liền muốn bị dọa đến nhảy ra, cũng không tiếp tục quan tâm khóc, liền vội vàng kéo Tào Siêu hỏi tới. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Hoa Ảnh thân là nữ quan, khéo cung đấu, thậm chí ngay cả hành quân đánh trận cũng hơi có trải qua, có thể muốn nói đến chính trị, đó chỉ là tiểu bạch cấp bậc tồn tại. Đông nhiên nghe nói việc này, trong lúc nhất thời rối tung lên. Xong rồi, Tào Siêu trong lòng mừng thầm, mặt ngoài nhưng trang làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Sau một lúc lâu, này mới nói rằng, kế trước mắt chính là sứ đoàn theo kế hoạch đi đến Hàm Dương, tiếp theo sắp xếp một hồi bất ngờ, sắp xếp công chúa bị đâm, giả chết để thoát thân. Mà ám sát người, có thể chỉ về bên thứ ba thế lực, như vậy vừa có thể phòng ngừa Tần, Sở hai nước trở mặt, lại có thể để hai nước cùng chung mối thù. Quan trọng nhất chính là, công chúa cũng có thể mượn cơ hội rời đi Tần Quốc, đi xa thiên ngai. Hoa Ảnh sau khi nghe xong, nhất thời sáng mắt lên. Không nghĩ đến lại còn có như thế song toàn mỹ biện pháp, trong lòng kinh hỉ. Người đàn ông này lại như một cái mê, tự có vô hạn tiềm năng, vĩnh viễn không rõ ràng hắn gặp cho ngươi niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ tới đây, Hoa Ảnh Phương tâm run rẩy, nhìn phía Tào Siêu ánh mắt có thêm chút vẻ kinh dị. Tào Siêu nghe lời đoán ý kéo đầy, một ánh mắt liền nhìn thấu Hoa Ảnh suy nghĩ trong lòng, liền một cái kéo qua nữ nhân nu để, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đồng ý giúp ta một chút sức lực, cứu công chúa với trong biển lửa sao?" "Ừm." Cảm nhận được nam nhân bàn tay lớn truyền đến nhiệt độ, Hoa Ảnh Hà Phi song lạch, thẹn thùng mà túi thấp đầu. Tào Siêu thấy thời cơ không thể mất, cánh tay duỗi một cái, ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn, đem đối phương cho ôm vào trong ngực, túi đầu chính là một cái tiểu pháp nụ hôn dài. Động đầu lưỡi loại kia. Một đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, Hoa Ảnh tấm thân xử nữ chưa từng trải qua cỡ này gây xích mích, rất nhanh liền trầm luân ở nam nhân thế tiến công bên dưới. Hai con mắt đóng chặt, thân thể mềm mại vô lực, triệt để sủi lơ ở trong ngực của nam nhân. Một lúc lâu, rời môi, Hoa Ảnh đầu góc trống rỗng, đôi môi khẽ nhếch, theo bản năng hút vài hơi khí. Vừa nãy hôn được với kịch liệt, nữ nhân có chút thiếu dưỡng khí. Ngay ở nữ nhân hơi hơi khôi phục điểm thần trí thời khắc, thanh âm của nam nhân ở bên tai vang lên. Âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. "Ngươi biết không, thực chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta cũng đã thích ngươi. Thực lấy thân phận của ta, vốn không nên cùng các ngươi tiếp xúc. Nhưng ngươi kiên cường, ngươi mỹ lệ, đã thật sâu hấp dẫn ta không nhịn được lưu lại." Hoa Ảnh nghe vậy, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong dập dờn vô tận ý xuân, không nói ra được quyến rũ động lòng người. Lời của đối phương lại như một dòng nước ấm, thoải mái nàng phương tâm. Nguyên lai nam nhân trước cũng không phải là đối với nàng làm như không thấy, chỉ là do thân phận hạn chế mới không thể không giữ một khoảng cách. Nghĩ tới đây, một trái tim rốt cục triệt để hòa tan. "Trương Tam, bất luận ngươi là ai, ta đều sẽ không rời đi ngươi." "Đây chính là ngươi nói." Tào Siêu mừng thầm, nhưng làm bộ bất đắc dĩ thở dài. "Ai, cũng được, chuyện đến nước này, ta cũng không còn giấu ngươi." Dứt lời, đưa tay xốc lên mang ở mặt nạ trên mặt, lộ ra vốn là tướng mạo. Đường viền rõ ràng, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, mũi thẳng tắp có thế, làm cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, như trích tiên hạ phàm trần. Thật tuấn tú nam tử. Hoa Ảnh trong lúc nhất thời xem lây dại. Sau một lúc lâu, này mới phản ứng được. Người này tựa hồ đang nơi nào nhìn thấy. Hơi suy tư, nhất thời hoàn toàn biến sắc. "Ngươi là Hán Vương Tào Siêu?" Chương 386, bắt. Tào Siêu lúc trước đi sứ sở quốc thời điểm, Hoa Ảnh thân là nữ quan, từng cách thật xa gặp qua một lần, vì lẽ đó nhận được đối phương. "Không sai." Tào Siêu một mặt bất đắc dĩ nói rằng, "Lần đầu gặp gỡ lúc, ta vốn định cứu người sau cứ vậy rời đi, bởi vì ta rõ ràng, Hán Sở không cùng tồn tại, thân là Hán Vương, hai chúng ta là không thể có kết quả. Nhưng ta xác thực không nhịn được, ngươi mỹ lệ lại như một vũng thanh đàm, mà ta lại như bên trong cá bơi, trong đầu của ta đã lấp kín bóng người của ngươi, ta đã không thể rời bỏ ngươi. Ngươi biết ta trong mấy ngày qua là làm sao mà qua nổi đến sao?" Nói tới chỗ này, Tào Siêu ngữ khí trở nên trầm thấp, trong mắt tràn ngập yêu thương. "Yêu một người thật là khó, chờ đợi là một loại thử thách, mất đi ngươi làm bạn, thế giới sẽ mất đi sắc thái. Muốn một người thật loạn, niệm tình ngươi là một loại quen thuộc, không có ngươi buổi tối, ta đem trắng đêm khó ngủ. Có một loại nhớ nhung, gọi rõ ràng gặp lại, nhưng vẫn là không nhịn được nhớ nhung ngươi. Ta có phải là rất ngu?" Nam nhân lời nói lại như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, triệt để thiêu đốt Hoa Ảnh trong lòng yêu thương. "Tào Lang." Nàng rốt cục nghĩ rõ ràng, chẳng trách đối phương vẫn đang che giấu, đây là sợ bị chính mình phát hiện. Người đàn ông này quá si tình, biết rõ cùng hai bên không có khả năng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn ở tại bên cạnh nàng. Thực sự là si tình đến khiến lòng người đau. Hoa Ảnh tâm triệt để lạc lối, đối mặt phần này như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tình yêu, nàng say rồi. Theo bản năng nhào tới trong ngực của nam nhân, chủ động dâng lên mùi thơm. Tùy theo sổ soạt tiếng vang lên. Nhật ẩn mưa thăng, tinh xuất vân quyển. Cuối mùa thu tinh không lưu hình lần đầu xuất hiện, sâu cùng ít tấu vang lên buổi tối hòa âm. Hai người giờ khắc này thẳng thắn thành khẩn, lấy thiên địa vì là bị, nhật nguyệt vì là giường, ngôi sao vì là trúc, vạn vật vì là cảnh. Đầy trời tinh không bên dưới, tùy ý phát tiết đối với lẫn nhau yêu thương. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào đại địa bên trên, xua tan đêm đen hàn lạnh. Tào Siêu chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Hoa Ảnh chính quận mình nằm nhoài trong lồng ngực của mình, như một con mèo con nhu thuận, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đối phương sợi tóc. Ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Quyết định Hoa Ảnh sau, hắn liền có thể tứ không e dè địa dựa vào các phái viên danh nghĩa ra vào Hàm Dương. Chờ tiến vào Hàm Dương sau, lại nghĩ cách cùng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bắt được liên lạc, điều tra rõ cái kia Cựu Vũ ngàn đêm đến cùng giấu ở nơi nào sau, liền có thể trực tiếp động thủ đoạt tới. Đáng tiếc, nếu có thể nhiều người chân chạy, phụ trách cùng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liên hệ, tiểu gia là có thể nhiều chút thời gian cùng Hoa Ảnh cùng công chúa lời chàng ý thiếp. Thất sách, thực sự là thất sách. Nghĩ tới đây, Tào Siêu hài lòng gật gật đầu. Lần này xuất hành không thiệt thòi, lại bạch được rồi hai con dâu. Mấu chốt nhất là Hoa Ảnh cùng công chúa không có gì sức chiến đấu, sẽ không ảnh hưởng hậu cung hài hòa. Duy nhất có thể lựa người là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, nếu để cho các nàng đụng với Bạch Khiết cùng Kinh Nghê, sợ sẽ không lại muốn đánh tới đến. Tào Siêu cảm thấy đến khả năng này vô hạn tiếp cận 100%, vì lẽ đó nhất định phải sớm làm ra bố trí. Trước Bạch Khiết cùng Kinh Nghê quyết đấu giáo huấn còn rõ ràng trước mắt, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình ao cá lại lần nữa vỡ tổ. Nghĩ đến đây, Tào Siêu lại là một trận đau đầu. Ai? Làm nam nhân khó, làm cái nam nhân tốt càng khó. Ta chỉ là lòng dạ thiên hạ, muốn cho nữ nhân yêu mến một cái nhà mà thôi, lại có cái gì sai? Nghĩ gì thế? Hoa Ảnh tỉnh lại, hơi giơ lên đầu, đôi mắt đẹp nhấp nháy, dò hỏi: "Mới làm phụ nữ?" Trong giọng nói lộ ra quyến rũ. "Ta đang suy nghĩ chúng ta nhi nữ tên, tương lai ngươi nếu như sinh nhi tử, liền gọi Tào Sùng, sinh con gái thì lại gọi Tào Hiến, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Tào Siêu thâm tình nhìn kỹ Hoa Ảnh đôi mắt đẹp, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượng. Hoa Ảnh nhất thời đầy mặt e thẹn, khẽ cắn môi đỏ, không biết đáp lại như thế nào. "Ta là thật lòng." kéo qua Hoa Ảnh Nhu Đề, Tào Siêu một mặt nghiêm túc nói rằng: "Ngươi nếu chịu vì ta bỏ qua Sở Quốc vinh hoa phú quý, ta nhất định sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Ta còn hy vọng ngươi thay ta sinh 10 cái 8 cái hài nhi đây. Ai muốn cùng ngươi sinh nhiều như vậy hài nhi, ta lại không phải lựa cái." Hoa Ảnh cũng lại không chịu đựng được Tào Siêu đùa giỡn, đầy mặt từng đỏ, xem uống rượu say bình thường. Trong lòng nhưng là xem uống mật đường giống như vui tươi. Tào Siêu không tiếp tục nói nữa, chỉ là ôm lấy Hoa Ảnh, ở nàng khỏe miệng hôn một cái, ôn nhu cười cợt. Nhi nữ tình trường muốn vừa phải, là thời điểm muốn làm chính sự. Tào Siêu có linh cảm, hôm nay quân địch sẽ cùng bọn họ liều mạng. Chương 387, đại thắng. Quả không phải vậy, hai người mới vừa thu dọn thật quần áo, liền có thị vệ tìm tới. Kẻ địch bắt đầu tấn công. Tung tung tung. Tiếng trống trận từ bên dưới ngọn núi truyền đến, nặng nề đánh ở tâm tư của mọi người trên. Nhìn bên dưới ngọn núi tình hình, Thành Khiêm đám người sắc mặt trắng bệnh, chỉ có Tào Siêu vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên. Kẻ địch lúc này là Hồng An, không có lại mù quáng xung trận, mà là đem một loạt hàng bề rộng chừng 3 trượng bè gỗ trải trên mặt đất, đem bên dưới ngọn núi bao quanh vây nốt. Bè gỗ chỉ chứa khoảng một tấc không gian, chỉ cho phép một người thông qua, một bộ bắt ba ba trong dọ tư thái. Bè gỗ ở ngoài tụ tập hơn 200 người, trước nhất đầu có hơn 100 người dơ lâm thời cản chế ra cự hình một thuẫn, nhờ vào đó để ngăn cản mũi tên công kích. Mà mặt khác hơn 100 người thì lại cầm trong tay đao phủ, phía sau cong lấy một đại túi bùn đất, nhìn dáng dấp là muốn ngoại trừ sườn dốc trên cản trở, lấp bằng trong bẫy dập gai nhọn. Còn lại hơn 200 người thì lại chia làm hai nhóm, một nhóm cầm trong tay cung nỏ làm tấn công từ xa, phía sau địch binh thì lại cầm trong tay trường câu, mâu, thương trở binh khí dài. Đội hình cường thịnh, quét qua ngày hôm qua chiến bại trắng trường, khiến người ta nhìn đến đau lòng. Cách đến rất xa, Tào Siêu liền phát hiện hai cái hoa phục thanh niên chính cao cứ trên lưng ngựa, quay về trên núi chỉ trỏ trỏ, nhìn dáng dấp là đang thương lượng đối sách. Vừa vặn giờ khắc này Hoa Ảnh âm thanh ở bên tai vang lên, người này là Cảnh nhà cháu ruột Cảnh Nguyên, một người khác là Chiêu nhà con thứ Chiêu Dương. Tào Siêu vớt cầm nói rằng, xem ra khuất thả cái chết không năng động Diêu còn lại hai nhà quyết tâm, bọn họ là quyết tâm muốn giết chết công chúa, phá hoại lần này thông ra. Thanh Kiếm nói, này một ước chừng có hơn 400 người, xem ra kẻ địch binh tướng lực chia ra làm hai, từng nhóm luân phiên công kích chúng ta, đây là muốn cùng chúng ta đánh một trận tiêu hao chiến. Dứt lời thở ra một ngụm trọc khí, dù cho cứu binh một nhận được tin tức liền lập tức tới rồi, ít nhất cũng phải mười mấy ngày. Mà kẻ địch thực lực hùng hậu như vậy, chỉ sợ ta quân liền 3 ngày cũng chưa chắc có thể thủ được. Tào Siêu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Không hẳn. Kẻ địch tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng thuộc về không giống gia tộc, khiến được không một. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cái nhược điểm này. Nếu như ta đoán không sai, kẻ địch mãnh liệt nhất thế tiến công ngay ở 2 ngày này, chỉ cần ta chờ có thể bảo vệ, sau này công kích thì sẽ yếu bớt. Ngay ở Tào Siêu đang khi nói chuyện, kẻ địch liền bắt đầu khởi xướng công kích. Trên chiến trường mũi tên bay ngang, mỗi thời mỗi khắc đều có người đổ tới. Có phe mình tướng sĩ, càng nhiều nhưng là bên dưới ngọn núi kẻ địch. Bất quá đối phương lúc này có một thuẫn chống đối mũi tên, tuy rằng vẫn cứ thương vong không ít, nhưng không có xem ngày hôm qua bên kia tháo chạy, ngược lại là dọc theo đường đi lấp bằng không ít cả bẫy. Mắt thấy kẻ địch liền muốn vọt tới trăm bước có hơn, Tào Siêu nháy mắt ra dấu cho Hoa Ảnh, Hoa Ảnh lập tức hiểu ý, hạ lệnh đình chỉ bắn cung, ngược lại sử dụng lũy mục cùng là thạch. Chủ ý này là ngày hôm qua Tào Siêu đưa ra, liền vì phòng bị đối phương một thuẫn. Ầm ầm ầm. Theo trên núi tướng sĩ một đao chém đứt dây thừng, vô số lũy mục lạc thạch như hồng thủy hướng bên dưới ngọn núi lăn xuống. Vọt tới giữa sườn núi địch người nhất thời hoàn toàn biến sắc, không thể làm gì khác hơn là trốn ở tấm khiên mặt sau, ý đồ dùng một thuẫn ngăn cản. Nhưng mà bọn họ nhưng là cả nghĩ quá rồi. Chỉ là một thuẫn, ở vô số lũy mục lạc thạch trước mặt lại như là giấy bình thường, liền một điểm bọt nước đều không thể bắn lên, liền bao phủ hoàn toàn ở quần cuộn dòng lũ bên trong. 200 người liền kêu thành tiếng cơ hội đều không có, trong chớp mắt liền bị lũy mục lạc thạch bao phủ lại. Một lúc lâu, cát bụi tản đi, rốt cục thấy rõ hiện trường. Chỉ thấy trên sườn núi tử thương tàn tạ, bùn đất bị máu tươi thịt nát cho nhuộm đỏ, còn như địa ngục giữa trần gian. Có điều cứ như vậy, trước phe mình làm công sự phòng ngự hầu như đều bị lấp bằng, giờ khác này cũng chỉ có một cái đường hầm thành tiểu yểm hộ. Bên dưới ngọn núi kẻ địch hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, Cảnh Nguyên cùng Chiêu Dương đều không hẹn mà cùng địa đốc xúc thủ hạ tiếp tục tấn công, thậm chí còn đem dự bị đội cũng phải tới. Trong lúc nhất thời bên dưới ngọn núi tụ tập hơn 500 người, cầm trong tay một thuẫn chậm rãi tiến sát. Tào Siêu tâm trạng chìm xuống, không nghĩ đến kẻ địch lại như vậy ngoan cường, xem ra những này hẳn là ba nhà tinh nhuệ. Mắt thấy một hồi huyết chiến không thể tránh được, Tào Siêu cũng không bảo lưu nữa. Chờ mấy vòng tiến thôi, liền trực tiếp dẫn tướng sĩ hướng kẻ địch nào tới. Hai quân như thủy triều nhằm phía đối phương, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau, Tào Siêu khí vận đan điền, một đạo vô hình song khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Chu vi 10 trượng bỗng nhiên trở nên mất đi hào quang, chỉ còn hai màu đen trắng. Tại đây cái trắng đen trong thế giới, bất kể là người hoặc vật đều trở nên hết sức chậm chậm, phản phất điện ảnh ở thả động tác chậm bình thường. Lúc này Tào Siêu từ lâu nay không phải trước kia so với, tiện tay vung lên liền đánh ra đạo gia tuyệt học, thiên địa thất sắc. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí tung hoành, chạm lô trong tay Tào Siêu phản phất có linh tính bình thường, biến hóa thất thường. Mà Tào Siêu bóng người thì lại tấn như lôi đình. Tựa như tia chớp ở kẻ địch khoảng cách bên trong sẽ qua, mang ra từng đóa huyết hoa. Chỉ là thời gian mấy mắt, dòng dã bốn cái thập người đội cũng đã đóng cửa tại chỗ. Chiến trường trong lúc nhất thời rơi vào đình trệ, lẽ ra nên chém giết cùng nhau địch ta hai phe đồng loạt ngừng lại, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Vừa ra tay liền giết 40 tên binh lính tinh nhuệ, chuyện này thực sự là quá nói nghe sợn cả tóc gáy. Mặc dù là đã có tiếp xúc ra thịt Hoa Ảnh cũng là một mặt khó có thể tin tưởng, đôi mắt đẹp ngơ ngác mà nhìn trước trận đạo kia kiên cường thân ảnh phiêu dật. Phu quân, thật mạnh a. Đông nhiên lại cảm thấy lời này thật giống có chút nghĩa khác, khuôn mặt thanh tú lập tức liền đỏ lên. Sau một khắc, mọi người rốt cục tỉnh táo lại, phe mình tướng sĩ thấy Tào Siêu như vậy uy mãnh, nhất thời sĩ khí đại trấn, giơ lên trong tay vũ khí hướng kẻ địch nào tới. Trái lại quân địch thì lại sĩ khí đại hạ, chỉ cần Tào Siêu trùng tới chỗ nào, nơi đó kẻ địch liền phảng phất chuột thấy mèo giống như, dồn dập tránh né. Đây là người nào thuộc cấp, càng như vậy dũng mãnh. Cảnh Nguyên cùng Chiêu Dương đều là muốn rách cả mí mắt, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng. Vốn tưởng rằng lần này chuẩn bị kỹ càng, lấy hơn 700 tinh nhuệ đánh đối phương 100 người, lẽ ra nên bắt vào tay. Nhưng mà, hao hết thiên tân vạn khổ mới tạo nên đến cục diện, dễ như ăn cháo liền bị người này cho hủy diệt rồi, bọn họ làm sao có thể gắng giữ tỉnh táo. Vù vù, gió lạnh thổi mà lên, thổi đến bốn phía cắt đuôi quần quật. Giết cho ta. Giờ khắc này, Cảnh Nguyên đã mất đi lý trí. Chỉ thấy hắn giương tay một cái bên trong roi ngựa, dùng ngựa hướng Tào Siêu phóng đi. Phía sau hộ vệ thấy thế, vội vàng tùy tùng. Nhưng mà Cảnh Nguyên dưới háng chính là bả mã, lại há lại là như vậy dễ dàng đuổi theo. Liên ở phía sau hộ vệ còn có ngoài trăm bước lúc, Cảnh Nguyên đã vọt tới Tào Siêu trước mặt, rút ra bên hông bội kiếm liền hướng Tào Siêu trên cổ đâm tới. Nhưng mà hết thể này ở Tào Siêu trong mắt liền phản phất động tác chậm bình thường, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người liền né qua, tiếp theo tay vượn duỗi một cái, trực tiếp đem Cảnh Nguyên cho bắt. Thuận thế xoay người lên ngựa, đem Cảnh Nguyên cho ngồi chỗ cuối đặt ở trên lưng ngựa. Công tử. Bên này Cảnh Nguyên thị vệ thấy thế, đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng hướng bên này đánh tới, đã nghĩ có thể cứu Cảnh Nguyên. Nhưng mà những thị vệ này chỉ là người bình thường thôi, số lượng cũng chính là tương đương với La Vong Diệt tự tứ đẳng sát thủ thôi, thì lại làm sao là Tào Siêu sát thủ. Mấy ánh kiếm lén qua, hơn 10 người thị vệ liền bị Tào Siêu cho ung dung thoải mái gai đất xuống ngựa dưới. Cách đó không xa Chiêu Dương thấy thế, nhất thời giật mình, lại cũng không kịp nhớ chiến sự, quay đầu ngựa liền muốn chạy trốn. Động tác này nhưng vừa vặn rơi vào Tào Siêu trong mắt, lúc này rồi ngựa giết tới. Quân địch tướng sĩ thấy chính mình chủ soái hoặc bị bắt hoặc chạy trốn, sĩ khí đại hạ, nhìn thấy Tào Siêu sau dồn dập chạy trối chết. Mà bên này Hoa Ảnh thấy thế, ám đạo thời cơ không thể mất, bắt chuyện thủ hạ thoải mái tay chân truy sát kẻ địch. Theo hơn trăm tướng sĩ gia nhập, quân địch rốt cục chịu không được, vỡ. Trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ, phản ứng dây chuyển bên dưới, chạy tứ tán. Hơn 500 người, bất chiến mà hội. Tào Siêu thoáng qua cùng đánh tới Hoa Ảnh mọi người gặp gỡ, toàn quân tiếng hoan hô bên trong, hướng về kẻ địch nơi đóng quân giết đi. Trong địa điểm cắm trại chỉ có mấy chục quân tốt lưu thủ, ai còn có tâm ham chiến, dồn dập chạy mất dép. Tào Siêu thì lại lưu lại 30 người trên núi thủ vệ công chúa, chính mình thì lại mang theo còn lại tướng sĩ tiếp tục truy sát kẻ địch, vẫn giết tới trời tối, hoàn toàn thắng lợi. Một trận đại chiến, chém giết kẻ địch 300, mà Tào Siêu một phương thì lại tử thương hơn 20 người, có thể gọi một hồi đại thắng. Làm Tào Siêu trở lại trong địa điểm cắm trại, công chúa Mị Hoa, Hoa Ảnh hai nữ từ lâu ở doanh trước nên tiếp hắn chiến thắng trở về. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, hai nữ nhìn về phía hắn lúc, loại kia sùng bái mê say vẻ, để Tào Siêu như đặt mình trong đám mây. Một chữ, thoải mái. Vào đêm, trong lều, Tào Siêu ngồi ở trên giường, Mị Hoa chính là vết thương của hắn. Mị Hoa đau lòng nói, đau không? Chương 388, không, ngươi đến vừa vặn. Kinh ngạc mà nhìn trên thân nam nhân có một đạo kiếm thương, Mị Hoa đau lòng nói, đau không? Đau cái rắm. Đây chỉ là một đạo hoa thương, đối với Tào Siêu cái kia biến thái sức khôi phục tới nói, nếu như lại tối nay vết thương đều muốn cầm máu. Tào Siêu không hề trả lời, một tay nắm lấy Mị Hoa tay nhỏ, lắc lắc đầu. Chỉ cần có thể bảo vệ ngươi, coi như được càng nặng thương lại có làm sao? Trương Lang. Mị Hoa đại được cảm động, nhất thời đỏ cả vành mắt. Nếu không là trên thân nam nhân mang theo thương, nàng liền muốn liều lĩnh nào tới đối phương trong lồng ngực. Tâm tình đúng chỗ. Thấy thời cơ không thể mất, Tào Siêu lập tức trang làm ra một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Chuyện đến nước này, ta cũng không dối gạt ngươi, thực ta không gọi Trương Tam, hơn nữa ta cũng không phải một tên thầy thuốc, ta trước lừa dối ngươi. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy mấy lần, Mị Hoa ngẩn người, dĩ nhiên không hề tức giận. Trái lại tò mò hỏi, cái kia ngươi tên là gì? Ân, nha đầu này có thể nơi, bị lừa cũng không tức giận. Nhìn vẻ mặt thanh thuần Mị Hoa, Tào Siêu trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ thương tiếc. Liền thân tay nắm lấy mặt nạ trên mặt, dùng sức xé một cái. Xé tan. Một tấm thanh tú phiêu giật khuôn mặt hiện ra ở Mị Hoa trước mắt. A. Mị Hoa kinh ngạc thốt lên, vội vã dùng hai tay che miệng nhỏ. Thật đẹp trai nam tử. Chợt mới phản ứng được, chính mình vừa nãy kinh ngạc mà nhìn đối phương xuất thần, thực sự quá thất lễ, một khuôn mặt tươi cười nhất thời bay lên hai đóa đỏ ửng, thẹn thùng địa cúi đầu. Tào Siêu giỏi về nghe lời đoán ý, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, Mị Hoa trong lòng trạng thái, liền nắm lên đối phương tay nhỏ, đặt ở chính mình trước ngực. Ta có thể nói cho ngươi tất cả liên quan với chuyện của ta, nhưng ngươi muốn bảo đảm sau khi biết không thể rời đi ta. Ừm. Mị Hoa không nghi ngờ có hắn, nhẹ chút tay ngọc. Liên Tào Siêu liền đem tối hôm qua đối với Hoa Ảnh bàn giao lại thuật lại một lần. Nhưng mà ngoài ý muốn, Mị Hoa sau khi nghe xong không những không hề tức giận, trái lại một mặt ngưỡng mộ mà nói rằng: "Không nghĩ đến Tào Lang càng là vua của một nước, ta ở trong cung cũng từng nghe quá sự tích về ngươi. Lúc trước ngươi ở Thọ Xuân dựa vào sức một người liền có thể đùa bỡn phụ vương, Xuân Thân Quân với ở trong lòng bàn tay, ta lúc đó còn đang suy nghĩ ngươi đến tột cùng là cái ra sao nhân vật anh hùng." Tào Siêu nghe vậy, trong lòng hơi động, nghi hoặc mà hỏi: "Ngươi vì sao chán ghét Sở Vương?" Tuy rằng trước cùng công chúa trong lời nói liền rõ ràng Mị Hoa đối với Sở Vương không có một tia hảo cảm, có thể Tào Siêu nhưng không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Cho tới tối hôm qua cùng Hoa Ảnh cái kia mấy câu nói, thì lại thuần túy là nói hưu nói vượng, ngoại trừ Mị Hoa sắc thực hận cầu chính mình dẫn nàng rời đi ở ngoài, còn lại tất cả đều là Tào Siêu não bù đi ra. Mị Hoa hai mắt một đỏ, hận phụ vương. Tào Siêu thuận lợi đưa nàng ôm vào trong ngực, một bàn tay lớn rất tự nhiên xoa công chúa bộ ngực mềm, một mặt quan tâm mà hỏi: "Ngươi phụ vương từng đối với ngươi làm chuyện gì không?" Cảm nhận được nam nhân bàn tay lớn nhiệt độ, Mị Hoa thân thể mềm mại run rẩy, phảng phất giống như địa giật, cả người vô lực, nằm ở đối phương trong lồng ngực, sâu xa nói: "Ta cùng người Tần có hôn ước, phụ vương sẽ không đối với ta làm cái gì, nhưng Hoa Nhi nương nhưng nhân hắn mà chết." Dứt lời nhiệt lệ tràn mi mà ra, khóc đến nước mắt như mưa. "Cái gì?" Tào Siêu thân hổ chấn động, bàn tay lớn đình chỉ hoạt động. Này Sở Vương sẽ không phải là tên biến thái chứ? Mẹ ngươi là thế nào bị hắn cho hại chết? Tào Siêu lòng hiếu kỳ quậy phá, mau mau đưa tay vì là Mị Hoa lau đi nước mắt, ôn nhu hỏi. Nhưng mà Mị Hoa nước mắt nhưng là chảy ra không ngừng, buồn bã nói, khi đó Hoa Nhi mẫu thân là phụ vương sủng ái nhất phi tử, một đêm phụ vương cùng hắn nam sủng đem nương gọi vào tầm cung, ngày kế mẫu thân liền tự sát. Lúc đó Hoa Nhi chỉ có 13 tuổi, nhưng này tình cảnh nhưng mãi mãi cũng không quên được, mẫu thân nên chết quá thảm. Dứt lời rốt cục khóc giống lên. Mẹ nó, có hình ảnh cảm. Nghe Mị Hoa tự thuật, Tào Siêu trong đầu trong nháy mắt liền bay lên một chút thiếu nhi không thích hợp đồ vật, vẫn là hạn chế cấp. Tào Siêu trong nháy mắt cảm giác một trận phát tưởng, nổi lên một thân nổi da gà. Này Sở Vương cũng quá biến thái đi. Dĩ nhiên để nam sủng cùng phi tử cùng chơi trò chơi, đây thực sự là không bằng cầm thú a. Ai? Quả nhiên nam nhân có tiền có quyền liền đổi bại, chỉ có tiểu gia vẫn không quên sở tâm, chỉ thích mỹ nữ. Ngay ở Tào Siêu trong lúc suy tư, Mị Hoa dần dần ngừng tiếng khóc, thấy Tào Siêu im lặng không nói gì, không nhịn được đều, Tào Lang. Tào Siêu lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vã nâng lên đối phương khuôn mặt thanh tú, một cái liền hôn xuống. Không cần sợ hãi, sau đó liền để cho ta tới bảo vệ ngươi. Ta xin thề, từ nay về sau không người nào có thể bắt nạt ngươi, ngoại trừ ta. Dứt lời, Tào Siêu không nhịn được ở trong lòng lại bổ sung một câu. Mị Hoa buồn bã nói, Hoa Nhi cầu Tào Lang một chuyện. Tào Siêu gật gật đầu, có hay không muốn ta ra tay đối phó cái kia nam sủng, yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Chỉ cần ngươi nói ra tên của hắn, ta bảo đảm hắn không sống hơn một năm. Mị Hoa sau khi nghe xong, trái tim thổn thức. Không nghĩ đến đối phương lại hiểu rõ như vậy chính mình, một đôi trong con ngươi xinh đẹp nhất thời tràn ngập tình ý. Bộ ngực mềm hơi nghiêng về phía trước, chủ động dâng lên môi thơm sau, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, hắn chính là Sở Quốc thượng chủ quốc, Trần Khải. Đang lúc này, mảnh lều khinh động, Hoa Ảnh chậm rãi đi vào, kết quả một ánh mắt liền nhìn thấy Tào Siêu cùng Mị Hoa chính lâu ở cùng nhau, nhất thời ngạc nhiên. Bị người đánh vỡ, Mị Hoa thẹn đến muốn chui xuống đất, tay ngọc thật sâu chôn ở trong ngực của nam nhân, đơn giản làm nổi lên quơ, rất nhiều bị thai trộm chung tư thế. Nhìn dáng dấp ta đến không phải lúc. Hoa Ảnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong lời nói ngựa khí không thiếu chua xót. Ngày hôm qua mình mới đem một huyết giao cho người đàn ông này, kết quả quá một đêm đối phương liền ôm một nữ nhân khác, này đổi ai tới cũng không thể tiếp thu. Có điều Tào Siêu là ai cơ chứ? Người bình thường gặp phải loại này trốn tu la cũng sớm đã xá chết rồi, mà hắn vị này lao ngư dân nhưng là vô cùng bình tĩnh. To lớn hơn nữa tình cảnh đều từng trải qua, loại này chỉ được cho là trò đùa trẻ con thôi. Liền một tay ôm lấy Mị Hoa, chậm rãi đi tới Hoa Ảnh trước mặt, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái tay khác ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn, đem đối phương kéo vào trong ngực của chính mình. Không, ngươi tới đúng lúc. Vừa nãy Hoa Nhi theo ta tự thuật nàng thân mẫu tao ngộ bi thảm, ta thế mới biết hung thủ là ai. Ta muốn vì là chết đi mẹ vợ báo thù, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Trần Khải. Nghe được Trần Khải danh tự này, Hoa Ảnh trong lòng hiểu rõ, lúc này mới thoải mái. Thành tựu trong cung nữ quan, Hoa Ảnh làm sao không biết người này chính là Sở Vương Nam Sủng. Nhưng chưa từng nghĩ người này lại là hại chết công chúa mẫu thân hung phạm. Trong lúc nhất thời Hoa Ảnh sự chú ý bị thu hút tới, cũng lại sinh không nổi tức giận chi tâm. Cũng trong lúc đó, Hàm Dương một chỗ đỉnh viện bên trong, cây anh đào dưới, vô số màu phấn hồng cánh hoa bay xuống. Một ngọn gió tư chắc Việt bóng người chính đứng bình tĩnh dưới tàng cây, ngóng nhìn bầu trời đêm. Cẩn thận nhìn tới, nữ tử này tướng mạo càng cùng cái kia Triệu Cơ dài đến không kém chút nào. Duy nhất không giống chính là, vị này cô gái bí ẩn trên người nhưng dù sao mang theo một luồng cự người với ngàn dặm băng hơi lạnh chất. Hơi khuynh, kinh phong thổi qua, một nam tử mặc áo đen đột ngột xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Quỳ một chân trên đất, cung kính mà nói rằng: "Khởi bẩm thánh nữ, nệ độc, hổ mạc thất bại." Thánh nữ đôi mi thanh tú khẽ nhíu, sắc mặt như vạn năm hàn băng, thân trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí thế. Nệ độc cùng hổ mạc võ công không yếu, đã có thể bước lên trung nguyên nhất lưu cao thủ hàng ngũ, tại sao lại bại? Hắc Y bị tức thế áp chế, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói rằng: "Đối phương trong đội ngũ có tiếng thầy thuốc, võ nghệ cao siêu, nệ độc cùng hổ mạc chính là thua ở người này dưới tay." Thánh nữ nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lẽo tất hiện. "Thầy thuốc? Được, cái kia bản cung liền ở trong cung chờ ngươi. Bản cung ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu." Đại quân nghỉ ngơi sau 3 ngày, lại lần nữa lên đường lên phía bắc. Ngay hôm đó, đi rồi 2 cái canh giờ, một cái bóng ánh trong trẻo hồ lớn xuất hiện trước mắt. Hồ khu bao la, dòng tốt tươi, vô số ngư âu nô đùa bay lượn, đem trời xanh mây trắng cùng liễm sóng xanh nối liền khiến người rất động lòng hình ảnh. Tào Siêu nhất thời sinh ra một cái không thuần thục ý nghĩ. Chương 389, tâm tình. Một đường buôn ba, đông nhiên nhìn thấy như vậy mỹ cảnh, chúng người trong lòng hào phóng, lập tức ở bên hồ nhấc lên hành dinh, lên bếp làm cơm. Cũng không ít quân sĩ đánh bắt cá cớ, để trần cánh tay nào vào trong hồ, tận tình bơi thỏa thích một phen. Tào Siêu đương nhiên cũng không cam lòng người sau, làm người ở hồ một góc nhấc lên màn che, liền ngay tốt cảnh đẹp, lôi kéo Mị Hoa ở hồ nước trong veo bên trong nô đùa tắm rửa. Từ lần trước đáp ứng vì là Mị Hoa báo thủ, tình cảm của hai người cấp tốc cấm lên, ngăn ngắn mấy ngày liền như keo như sơn. Tào Siêu càng là mượn cơ hội trên dưới tay, thật không thoải mái. Không thể không nói Mị Hoa vóc người so với Hoa Ảnh còn tốt hơn, thuộc về mặc quần áo hiện ra gầy, khởi quần áo thì lại vừa đúng loại hình. Thêm vào cái kia thanh thuần khí chất cùng với thời gian dài ở vương thất sinh hoạt dưỡng đi ra quý khí, quả thực chính là lại thuần lại muốn, làm cho nam nhân yêu thích không buông tay. Bên dưới hồ nước lưu nơi là một dòng suối nhỏ, cao khe suối chảy tuyển, cây cỏ sum suê. Ở tối tăm nắng chiều ánh chiều tà bên trong, từng trận sương mù ở khe phiêu diêu, cảnh sắc vẻ đẹp khiến lòng người mê thần say. Mị Hoa cũng chơi mệt rồi, ở bên hồ hẹp kéo Tào Siêu cánh tay, nhất thời nói không ra lời. Vừa vặn phía sau đông nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn tới, hóa ra là Hoa Ảnh từ bên ngoài đi vào. Nữ nhân nhìn thấy Tào Siêu dĩ nhiên để trần cánh tay, khuôn mặt thanh tú nhất thời bay lên hai mặt đỏ bừng, xoay người liền muốn rời khỏi. Tào Siêu thấy thế, đâu chịu buông tha cái này trái ôm phải ấp cơ hội, tốc độ ánh sáng tiến lên kéo lại đối phương tay nhỏ, hơi dùng lực một chút, liền đem hoa ảnh cho kéo vào trong hồ. A! Một tiếng kêu sợ hãi, người ngọc lại lúc đứng lên đã cả người ướt đẫm. Y phục trên người bị triệt để ướt nhẹp, thật chặt kề ở trên người, phát họa ra một cái huyền chuyển đường cong. Chưa kịp hoa ảnh phản ứng lại, miệng nhỏ liền bị nam nhân cho triệt để lấp kín, nồng nặc nam nhân khí tức quanh quẩn chót mũi, đôi mắt đẹp trong nháy mắt thất thần. Mà khi nàng khi phản ứng lại, phát hiện trên người quần áo từ lâu rút đi, da thịt trắng như tuyết ở tà dương ánh chiều tà bên dưới tỏa ra một vệt khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Hoa ảnh kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngăn cản nam nhân tiến một bước cử động, miễn cưỡng nhẹ giọng nói: "Không được, công chúa còn ở đây. Vì lẽ đó ngươi muốn cho nàng cũng gia nhập." Sau 3 canh giờ, Tào Siêu xoa xoa các nàng sợi tóc, trong miệng lời tâm tình không cần tiền giống như điệu ra bên ngoài thổ. Hai nữ chưa từng nghe qua như vậy buồn nôn lời tâm tình, mắc cỡ đỏ cả mặt, trong lòng nhưng ngọt như mật, trong lúc nhất thời tâm thần đều say. Này chính là Tào Siêu so với cái thời đại này nam nhân càng cao minh địa phương. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, nữ nhân gặp trở nên mẫn cảm, đặc biệt lo được lo mất, nhìn thấy nam nhân một bộ CD trạng thái thì sẽ sản sinh hoặc khí. Thân là một tên hợp lệ lão hải vương, Tào Siêu đối với cái trò này đương nhiên là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó mặc dù ở CD lúc, trong miệng cũng sẽ không ngừng mà mở đại chiêu. Công kích vật lý không được, vậy thì trên phép thuật. Một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, là cái nữ phải quỳ xuống gọi ba ba. Quả không phải vậy, hai nữ đều triệt để lạc lối ở nam nhân tình trong lời nói. Lại nói một hồi, có thể là nói quá nhiều, có chút miệng khô lưỡi khô, Tào Siêu đơn giản nói sang chuyện khác. Trước đây ta từng nghe nói Xuân Thân quân hoàng hiết phản loạn, không biết sở quốc thế của hôm nay làm sao. Hoa Ảnh nghe vậy, nhẹ giọng nói rằng: "Thiếp thân cùng công chúa xuất hành lúc, nghe nói thượng tướng quân đán sở chính lĩnh 10 vạn đại quân cùng Xuân Thân quân chiến với Cửu Giang, cũng không biết cuối cùng ai thắng." Dứt lời trong con ngươi xinh đẹp bắn ra mở mịt vẻ, tuy rằng nàng chán ghét Sở Vương, cũng không thích vương cung bên trong bẩn thỉu xấu xa. Nhưng sở quốc dù sao cũng là sinh nàng dưỡng hắn địa phương, cố thủ khó rời, nàng không hy vọng nhìn quốc gia từng bước một hướng đi diệt vong. Cảm nhận được bên cạnh nữ nhân tâm tình, Tào Siêu ló đầu hôn Hoa Ảnh gò má, yêu thương mà nói rằng: "Trường Giang quần quận chạy về đông, bọn nước đảo anh hùng. Được, thua, thành, bại, thoát thành không, non xanh nguyên vẻ cũ, mấy độ bóng tà hồng. Chuyện cũ đã rồi, chúng ta muốn học nhìn về phía trước, như vậy mới có thể đúng lúc phát hiện trong cuộc sống vẻ đẹp." Hoa Ảnh không nhịn được khen: "Được, thua, thành, bại, thoát thành không, non xanh nguyên vẻ cũ, mấy độ bóng tà hồng." Bình thường một câu nói càng có sâu xa như vậy ngụ ý, khiến Hoa Ảnh lần thứ hai lạc lối ở trong ký ức, trong lòng cũng lại thăng không nổi một tia hoài nghi. Một bên Mỹ Hoa cũng đồng dạng tình mê ý loạn, phu quân tài trí hơn người, lối ra, mở miệng thành văn: "Hoa Nhi yêu thích ngươi." Tào Siêu mặc dù ra mặt lại dày, cũng không nhịn được hai nữ không ngừng mà khen, vì vậy tiếp tục nói sang chuyện khác. Ảnh Nhi còn chưa nói ra sở quốc lập tức tình thế đây. Chương 390, đến từ Sương Bình quân thăm dò. Hoa Ảnh biểu hiện trên mặt đau thương, giao nhìn Tà Dương tây dưới, như nói mê giống như nói nhỏ. Năm đó Sở Hoài Vương tại vị lúc, sở quốc cỡ nào hung hăng, mặc dù là mạnh như Tần quốc, cũng không thể không tránh lui ba thước, không ngừng phái ra trong triều trọng thần đến đây lung lạc một phen. Nhưng chưa từng nghĩ bây giờ khi thì thế thay đổi, đến phiên ta đại sở muốn chủ động dâng lên công chúa. Hoa Ảnh đối với sở quốc thế cuộc phân tích đến đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, Tào Siêu tuy rằng không có tự mình trải qua những việc này, nhưng cũng có thể đoán được cái đại khái, liền nói rằng: "Sở quốc tuy nói đất rộng của nhiều, nhưng mà không có tương ứng quân lực để chống đỡ. Càng sâu người, trước đây chỉ biết một mực chiếm đoạt thổ địa, nhưng không có rất tốt mà thống trị địa phương, động viên bách tính, mãi đến tận gặp gỡ Tần quốc mới có này một bại. Vì lẽ đó theo ta nói, sở quốc hôm nay cảnh khốn khó cũng không phải là đến từ người khác, mà là sở quốc quốc sách xảy ra vấn đề." Hoa Ảnh mặt người, một mặt kinh ngạc. Tào Siêu lần này nhận định đầy đủ mới mẻ độc đáo, cho nàng không giống nhau suy nghĩ góc độ. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng là sở vương quá mức cấp thiết thu quyền, mới dẫn đến sở quốc chia năm xẻ bảy. Hiện tại lại nghĩ, có thể sở quốc phân liệt cũng sớm đã nhất định. Nghĩ tới đây, Hoa Ảnh sâu kín thở dài. Ai? Nếu như phu quân đi làm sở vương, thật là tốt biết bao, có thể thì sẽ không có Hán Thủy chi bại, cũng sẽ không có Xuân Thân quân phản bội. Nhưng mà lời này vừa ra khỏi miệng, Hoa Ảnh chính là âm thầm hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ đến chính mình lại sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Này lúc trước là căn bản không thể, chỉ là mấy ngày liền tiếp xúc người đàn ông này, nàng một trái tim từ lâu lấp kín thân ảnh của đối phương, cũng lại không tha cho hắn. Đang lúc này, ngoài trướng truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, có thị vệ đến báo, Tần quốc viện binh đến rồi. Hàm Dương trong tầm mắt, Tào Siêu cùng nhau đi tới, tâm tình ung dung, liền phảng phất tham gia lữ hành đoàn, thăm lại cửu điệp nhưng không chút nào áp lực. Nhớ lúc đầu hắn dẫn bốn thiên hổ báo kỵ rong ruổi ở Quan Trung Bình Nguyên, chỉ lo đánh trận, 800 dặm Tần Xuyên chỉ là nhìn liếc qua một chút, càng không phát hiện này Quan Trung Bình Nguyên càng là mỹ lệ như vậy. Người Tần quân đội đem đám người bọn họ đưa đến Hàm Dương phía nam 10 dặm nơi, liền về sư trung tâm mua sắm, đón lấy công tác hộ vệ liền giao cho Hàm Dương xung quanh chú quân. Một đám người đến, dẫn bọn họ đi đến Hàm Dương, còn chưa tới cổng thành, cũng đã có người chờ đợi ở đây. Sương Bình quân một thân thường phục, quất ngựa mà tới. Tào Siêu ở trong đám người quan sát tỉ mỉ người này, có được phương diện hai to, tướng mạo đường đường, tự có một luồng uy nghiêm, cao quý khí thế. Càng là hai mắt thỉnh thoảng lập lòe tinh quang, nhìn quanh sinh uy. Hai bên một phen hàn huyên qua đi, Sương Bình quân liền dẫn bọn họ hướng về Hàm Dương mà đi. Cổng thành đã gần ngay trước mắt, nhưng mà chưa kịp Tào Siêu cao hứng lên, liền bị cổng thành thủ tướng cho chặn lại rồi. "Công tôn tướng quân, ngươi đây là ý gì?" Dù cho Sương Bình quân hàm dưỡng cho dù tốt, ở chính mình địa đầu bị người trước mặt mọi người làm mất mặt, mặt mũi trung quy không qua được. Công tôn thủ tướng nhưng không chút nào sợ, chắp tay nói rằng: "Y thì theo quy định, nước khác quân tốt muốn đi vào Hàm Dương, nhân số nhất định phải ở 10 người bên trong. Nơi này có tới 70, 80 người." "Ngươi?" Đối phương càng dám ngay ở trước mặt hắn đối với sở quốc các phái viên bất kính, chuyện này quả thật chính là đùng đùng làm mất mặt. Cho tới kẻ điều khiển sau hậu trường là ai? Đáp án vô cùng sống động. Lã Bất Vi. Sương Bình Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà xác thực có như thế một cái lệnh cấm, hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén đáy lòng lửa giận. Trong đám người Tào Siêu thấy thế, thế mới biết hiểu nguyên lai Sở Hệ cùng Triệu Hệ mâu thuẫn ngày càng tăng lên, hiện tại còn kém một cái dây dẫn lửa. Rất nhanh, bao quát Tào Siêu ở bên trong, Hoa Ảnh rất nhanh liền lấy ra 9 người. Mới vừa vào Hàm Dương, Tào Siêu liền tràn đầy phấn khởi điệu tỉ mỉ nhìn kỹ lên. So với Thành Đô, Hàm Dương có sự khác biệt diện mạo. Ít đi Thành Đô tươi đẹp tinh xảo, rồi lại có thêm kia hùng vĩ mỹ lệ. Trong thành đường phố, phía nam bắc hướng 8 cái song song đại lộ, cùng đồ vật hướng về 4 con phố chính đan xen lẫn nhau mà thành. Nay 12 điều đại lộ có thể dung hơn 10 con ngựa sóng vai mà vào, rất có quy mô. Hắn con đường nhỏ hình hạng thì lại theo đường chính đan xen bố trí, ngay ngắn có thứ tự. Ở vệ sĩ mở đường dưới, đại đội trải qua vương cung ở ngoài che kín công sở đại lộ, lại vòng qua cung thành tường cao, đi đến góc đông bắc quý tộc đại thần tụ cư nơi, nơi này chính là tiếp đón nước ngoài đặc phái viên hành quán. Sương Bình Quân cho đặc phái viên hành quán quản sự lên tiếng chào hỏi sau, lại cùng công chúa nói rồi mấy câu nói sau, lúc này mới rời đi. Ngay ở Tào Siêu cho rằng thành công lẫn vào Hàm Dương thời điểm, Hoa Ảnh tìm tới, nói Sương Bình Quân xin mời hắn đêm nay quá phủ tụ tập tới. Tào Siêu lúc này liền đoán được hẳn là trong đội ngũ trà trộn vào đối phương hai mắt, cho nên mới biết được hắn sự, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Rất nhanh sắc trời dần tối, Sương Bình Quân phái tới xe ngựa tiếp Tào Siêu quá phủ, có vẻ cực kỳ long trọng. Xem ra lai giả bất thiện a. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có nghĩ như vậy. Lễ hạ vu nhân ắt sẽ có sở cầu, huống chi một quốc gia chi thừa tướng. Bất luận làm sao hy trùng chính mình, cũng không thể nào làm được cái này mức. Bên trong khẳng định có cái gì người không nhận ra mục đích, liền xem này Sương Bình Quân trong hồ lô bán đến tuột cùng là cái gì dược. Sương Bình Quân phủ đệ nguy nga đứng sững ở con đường nơi tận cùng, tường cao bên trong cây cối che trời, càng thêm hiện ra người này cùng người khác thân phận khác nhau địa vị. Quả nhiên không thẹn là sở phái lãnh tụ. Tào Siêu vừa bước vào bên trong phủ, liền có 4 tên thiên kiều bá mị mỹ tỷ đến tiếp thân hầu hạ, một phen rửa mặt qua đi, lúc này mới ở thư phòng nhìn thấy Sương Bình Quân. Chờ thị tỷ toàn lui ra sau, Sương Bình Quân đầu tiên là ân cần chiêu đãi hắn dùng nữa, nâng chén hô hạ sau, này mới nói rằng: "Tiên sinh quả nhiên bất phàm, có thể lấy chỉ là trăm người lực kháng hơn 1000 tập nhân, không biết tiên sinh là người ở nơi nào?" Đến rồi. Tào Siêu tâm trạng chìm xuống, đối phương thăm dò quả nhiên đúng hạn mà tới. Chương 391, mời chào. Tại hạ xuất thân kính hồ sơn trang. Tào Siêu lúc trước cùng Hoa Ảnh gặp gỡ tức thì là như thế giới thiệu, sau đó trong quân cũng không có thiếu người biết được việc này, vì lẽ đó hắn không thể đổi giọng. Quả không phải vậy, Sương Bình Quân trên mặt không có một chút biến hóa nào, hiển nhiên là sớm liền hiểu việc này. Tiên sinh hóa ra là y ra bên trong người. Thấy Tào Siêu hơi gật đầu, liền tiếp tục hỏi: "Chỉ là bản quân có một chuyện không rõ, tiên sinh đối với hành quân đánh trận tựa hồ khá có tâm đắc. Theo ta được biết, y ra bên trong người cũng sẽ không truyền thụ đạo này." Dứt lời, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tào Siêu, sẽ chờ hắn trả lời. Tào Siêu biết, này chính là đối phương thử thách. Nếu như mình trả lời làm cho đối phương thỏa mãn, cái kia tất cả dễ bàn, bằng không đối phương rất khả năng lập tức trở mặt. Trong lòng thầm mắng, mặt ngoài nhưng làm bộ một mặt lạnh nhạt nói rằng: "Thực không dám dâu dếm, lúc trước tại hạ tuổi nhỏ lúc từng theo gia phụ đi vào Sở Quốc làm một vị quý nhân chữa bệnh, liền như vậy nhận thức Sở Nam Công. Tại hạ may mắn đến Sở Nam Công truyền thụ binh pháp Hoàng Thạch Thiên Thư, sau khi về nhà từng cẩn thận nghiền ngẫm đọc." Nói tới này, Tào Siêu liền không nói thêm gì nữa. Có điều để lộ ra đến tin tức đã để Sương Bình Quân kinh ngạc không tên. Giờ khắc này Sương Bình Quân lòng nghi ngờ đã tiêu tan hơn nữa, còn lại chỉ có kinh ngạc. Sở Nam Công nhưng là một vị đại hiển, ở Sở Quốc thân phận cao quý, nhưng mà người nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà Tào Siêu nếu có thể nói ra Sở Nam Công danh hiệu, còn nói ra Hoàng Thạch Thiên Thư, Sương Bình Quân không lý do không tin tưởng, trong lúc nhất thời nổi lên lòng kết giao. Căn cứ mật thám truyền về tin tức, người này không chỉ y thuật cao minh, cứu công chúa một mạng, hơn nữa còn lũ ra kỳ mưu, trợ giúp công chúa đoàn người đánh tan 3 gia tộc lớn mai phục. Như vậy thanh niên tuấn kiệt, Sương Bình Quân không lý do không kết giao một phen. Nói không chắc còn có thể lôi kéo đối phương cho mình sử dụng. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt trở nên hừng hực, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhã nhặn. Thì ra là như vậy, có thể đến Sở Nam Công chỉ điểm, tiên sinh quả nhiên là có người có đại khí vận. Dứt lời lại chuyển đề tài. Có điều tiên sinh lần này nhưng là không cẩn thận cuốn vào ta cùng Lã Bất Vi trong nước xoáy, tại hạ đúng là tâm có bất an. Tào Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, mặt ngoài nhưng làm bộ một mặt bình thản hỏi, không biết quân hầu lời ấy ý gì. Thấy đối phương lại vẻ mặt bất biến, Sương Bình Quân đối với Tào Siêu đánh giá lại tới một nấc thang, bắt đầu giải thích. Lần này quất, cảnh, chiêu ba nhà mặc dù có thể ở ta đại tần cảnh nội ở nút, toàn lại Lã Bất Vi ở sau lưng chống đỡ. Người này dạ tâm rất lớn, vọng tưởng khống chế tần quốc triều đình, vì lẽ đó vẫn phản đối đại vương cùng công chúa thông gia. Lại có việc này. Tào Siêu mày kiếm khẽ nhíu, nhưng không nghĩ đến chuyện này sau lưng lại còn có Lã Bất Vi bóng người. Sương Bình Quân nhìn thấy Tào Siêu phản ứng sau, nhếch miệng lên một cái độ cong. Có Lã Bất Vi cái này cương địch, hắn liền không lo người này sẽ không giúp mình. Vì vậy tiếp tục bỏ thêm đem hỏa. Lã Bất Vi dưới tay có La Võng, tinh thông ám sát, trong phủ lại có hay không mấy kiếm đạo cao thủ, người lại khôn khéo giả dối, chỉ cần bị hắn cho nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có thật hạ chẳng. Nhưng mà Sương Bình Quân lần này tâm tư thì lại làm sao có thể giấu giếm được Tào Siêu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Tào Siêu liền đoán được ý đồ của đối phương, nhưng trang làm ra một bộ bất ngờ vẻ mặt. Thực không dám giấu giếm, lần này tại hạ là ứng gia phụ chi mệnh du lịch giang hồ, nếu Lã Bất Vi muốn hại ta, vậy ta gấp sớm rời đi chính là. Nghe nói đối phương muốn chọn rời đi, Sương Bình Quân cuối cùng cái kia một tia hoài nghi triệt để tiêu tan. Xem ra người này xác thực không có bất kỳ mưu đồ, bằng không bây giờ thì sẽ không chọn rời đi. Liền nói rằng, vô dụng, Lã Bất Vi người này lòng dạ nhỏ mọn, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, chính là không chết không thôi. Có điều việc này dù sao nhân Sở Quốc mà lên, bản quân nói cho cùng cũng là Sở Quốc người, ở Hàm Dương mảnh đất nhỏ, tại hạ vẫn là có thể bảo vệ tiên sinh Chu Toàn. Lời này ý tứ chính là muốn mời chào Tào Siêu, còn không quên dùng Lã Bất Vi thành tiểu uy hiếp. Tào Siêu trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Đã như vậy, vậy tại hạ liền đa tạ quân hậu ưu ái. Ngày sau cần phải ta trương tam địa phương, quân hậu xin cứ việc phân phó, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ha ha ha. Dễ bàn, dễ bàn. Sương Bình Quân vỗ tay cười to, chợt vỗ tay một cái. Chính sự đàm luận xong xuôi, nên đến thả lỏng thời điểm. Không bằng trước hết nghe cái từ khúc làm sao. Vừa dứt lời, ngoài cửa một đạo làn gió thơm xông vào mũi. Chương 392, xem ở ngươi đưa nữ phần trên, tương lai tiểu gia liền không hố chết ngươi ba. Theo cửa phòng mở ra, Tào Siêu cũng là nhìn sang. Chỉ thấy ngoài cửa, hai tên hầu gái nâng một vị mỹ nhân chậm rãi mà vào. Một thân màu tím đậm sơn xám, bộ ngực mềm giữa lộ, phát họa một cái huyền chuyển đến cực điểm đường cong. Cao cao bàn lên búi tóc bị hai cái ngân châm ràng buộc, nữ tử da thịt rất trắng, cùng màu tím đậm sơn xám hình thành mảnh liền so sánh. Nhưng liền tư thái, liền có thể xưng là mỹ nhân. Nhưng mà so với vóc người, nữ tử dung mạo cũng không kém chút nào. Mày liễu, nước long lanh con ngươi, mỉm cười hàm thiếu, rung động lòng người. Phối hợp ở giữa trán ương cái kia một đạo màu tím hình vẽ con bướm, lộ ra mấy phần thần bí cùng yêu diễm. Không thể không nói Sương Văn Quân rất nhanh chơi, ở vị mỹ nữ này bên cạnh người sắp xếp hai tên tướng mạo phổ thông hầu gái, càng thêm lộ ra ra nữ tử này khuôn mặt đẹp. Quả nhiên nữ nhân lại đẹp, cũng cần lá xanh tốt lên. Gian phòng bầu không khí vì đó hơi ngưng lại, nữ nhân đến để Tào Siêu mất đi nói chuyện hứng thú. Sương Bình Quân thấy thế, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lý Vũ lại đây nhìn thấy Trương Tam tiên sinh, hắn là bản quân quý khách. Vì biểu đạt coi trọng, Sương Bình Quân cố ý ở quý khách hai chữ trên nhấn mạnh. Lý Vũ thực đã sớm phát hiện Tào Siêu, có điều thấy người này trên mặt mọc đầy mặt dỗ, trong lòng không thích, trên mặt vẻ mặt tự nhiên biểu hiện lạnh nhạt chút. Sau khi Sương Bình Quân sau khi nói xong, trên khuôn mặt xinh xắn lập tức hồi xuân đại địa, băng tuyết tan rã. Ngậm lấy một vệt nụ cười hướng về Tào Siêu thi lễ một cái. "Tiên sinh, làm sao?" Sương Bình Quân nhìn về phía Tào Siêu, nhẹ giọng hỏi. "Dáng điệu không tệ, không phải dung tục người." Tào Siêu khẽ gật đầu, lễ phép nói rằng. Nhưng mà một đôi mắt lại bị cô gái trước mặt hấp dẫn, một bộ sắc cùng hồn thụ giống như vẻ mặt. Có điều tất cả những thứ này đều là trang. Đối với người bình thường tới nói, Ly Vũ đã được cho tuyệt sắc. Nhưng mà Tào Siêu cái gì nữ nhân chưa từng thấy. Bạch Khiết loại này cao cấp nhất không nói, Kinh Nghê, Lý Yên Yên, Diễm Phi tam đại mỹ nữ, cái nào không phải nhan trị trần nhà cấp bậc. Như nói riêng về sắc đẹp, Ly Vũ ở Tào Siêu hậu cung thiên đoàn bên trong phòng trừng liền 10 vị trí đầu đều không xếp hạ tới, cũng là cùng hoa ảnh gần như. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Tào Siêu dựa vào trí nhớ của kiếp trước, biết nữ tử này nhưng là La Vong người. Không nghĩ đến a. Sương Bình Quân trong nhà lại bị La Vong thẩm thấu đến nghiêm trọng như vậy, hàng này lại cũng không nhận biết. Thật là khiến người ta thất vọng. Có điều xem ở lão ca ân cần như vậy địa chiêu đại phần trên, tiểu gia liền ra tay giúp ngươi một tay, sau đó đem nữ tử này mang đi đi. Ai kêu ta là một cái người hiền lành đây. Ngay ở Tào Siêu giả trang ánh mắt bị Ly Vũ hấp dẫn thời điểm, một bên Sương Bình Quân ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lúc này hắn xác thực là rơi xuống vốn gốc. Này Ly Vũ chính là hắn hai ngày trước bỏ ra số tiền lớn mua hàng, chính mình còn chưa kịp hưởng thụ, vẫn còn thân sự tử. Bây giờ vì lung lạc Tào Siêu, không tiếc phái ra nữ tử này, được cho là thành ý tràn đầy. Thôi có thâm ý địa nhìn Tào Siêu một ánh mắt sau, Sương Bình Quân khẽ cười nói: "Tiên sinh yêu thích liền được, xuân điêu một khắc đáng ngàn vàng, bản quân liền không quấy rầy tiên sinh tìm niềm vui." Tào Siêu cỡ nào người tình, vừa nghe liền rõ ràng đối phương dụng ý. Đây là muốn dùng viên đạn bọc đường đến ăn mòn ta cái này tốt đẹp thanh niên a. Liên giả ra một mặt thẹn thùng địa từ chối, đem một cái tình trường sơ ca nhân vật giả thiết diễn dịch đến cực hạ. Này không thích hợp đi, tại hạ mạo xấu, Ly Vũ cô nương lại có được xinh đẹp như vậy. Có điều lời nói mặc dù như vậy, cái mông nhưng không có gì chuyển nửa phần. Đối xử viên đạn bọc đường đồ chơi này, Tào Siêu từ trước đến giờ thái độ là đem đường ăn đi, đạn pháo vứt trở lại. Này có cái gì không thích hợp, từ xưa anh hùng phối mỹ nhân, tiên sinh không chỉ tinh thông y thuật, còn hiểu chiến trận chi đạo, chí dũng gồm nhiều mặt, lại há có thể vì là tướng mạo khó khăn. Kim Nhật Bản quân làm chủ, đem Ly Vũ đưa cho tiên sinh, làm cho nàng ở lại tiên sinh bên người chăm sóc một, hai. Sương Bình Quân vung tay lên, một bộ đều nghe ta sắp xếp vẻ mặt. Nói liền hướng ốc đi ra ngoài, còn lại tỷ nữ người hầu thấy thế, phân phân đứng dậy đi theo, nối đuôi nhau mà ra, đem không gian để cho hai người. Thời khắc này, Tào Siêu cảm động a. Sương Bình Quân cái tên này có thể nơi, đưa nữ đều không mang theo hàng hộ. Tiếp theo hài lòng nhìn Sương Bình Quân rời đi bóng lưng, gật gật đầu. Xem ở ngươi đưa nữ phần trên, tương lai tiểu gia liền không hố. Không hố chết ngươi đi. Ly Vũ nhìn thấy tiên sinh. Ly Vũ âm thanh mềm mại quyến rũ, câu hồn phách người. Nàng đi đến Tào Siêu trước mặt thi lễ một cái. Khẽ không người, đường vòng cung mê người, trước ngực một đạo khe càng là câu người cực điểm. Nhưng mà tâm tình nhưng là vô cùng phức tạp. Nàng nhưng là La Vong giết tự nhị đẳng sát thủ, lần này phụ mệnh lẻn vào Sương Bình Quân phủ tìm hiểu tin tức, nhưng không nghĩ đến bị đối phương cho chuyển tặng cho cái này xấu quỷ. Nghĩ tới đây, hai mắt né qua một vẻ hàn mang, nàng có thể không muốn một thân thuần khiết liền như thế bị hủy, trong lòng có tính toán. Liền môi đỏ khinh động, nũng nịu nói rằng: "Tiểu nữ tử giỏi về thổi tiêu, không bằng để tiểu nữ tử diễn tấu một khúc cho tiên sinh trợ hứng làm sao?" Thổi tiêu? Tào Siêu một mặt quái lạ. Cái con này em gái như thế buông thả sao? Vừa lên đến liền làm loại này tiết mục, cũng không có trò vui khởi động cái gì. Như vậy thật sự được không? Tào Siêu nuốt ngụm nước bọt, không xác định hỏi. Chương 393, xin mời tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Sống lại đến thế giới này nhiều năm như vậy, Tào Siêu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy buông thả em gái. Cũng không chỉnh những người hư đầu bàn nào đồ vật, vừa lên đến liền đao thật thương thật mở làm. Phải biết mặc dù là Tào Siêu hậu cung thiên đoàn, có thể chơi loại này hạn chế cấp tiết mục cũng không mấy cái. Ít nhất Bạch Khiết, Kinh Nghê, Diễm Phi Tam Bá chủ liền tuyệt đối sẽ không phục bồi, Nguyệt Thần, Nga Hoàng Nữ Anh, Ngu Lan Ngu Thanh chờ chút cũng sẽ không. Lần trước cùng hắn chơi cái này tiết mục, vẫn là Đại Tư Mệnh. Ai? Đã lâu chưa thấy nàng, quái nhớ nung. Đại Tư Mệnh. Lắc lắc đầu, một giây sau Tào Siêu liền đem Đại Tư Mệnh trò vùng ở sau đầu. Hắn là một cái chuyên nhất người, ở một người phụ nữ trước mặt xưa nay sẽ không nghĩ tới hắn nữ nhân. Hơn nữa trước mặt em gái cũng sắc thực tú sắc khả san. Không sai. Này lao em gái có thể nơi, rất đúng khẩu vị của ta. Hướng về Ly Vũ đầu cái kế tiếp ánh mắt tán thưởng, Tào Siêu đưa ra vẫn quật lại hai chân, một mặt chờ mong mà nói rằng. Nếu cô nương thịnh tình không thể chối từ, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Có điều tại hạ tiêu. Ha ha. Ly Vũ nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi ngẩn ra. Thiên sinh cũng đúng tiêu nghệ có trải qua. Tại hạ chỉ là hiểu sơ. Tào Siêu khiêm tốn mà nói rằng. Dù sao đồ chơi này bình thường đều là người khác thực tiễn ở trên người hắn, hắn nói như vậy cũng không sai. Hừm, tiểu nữ tử kia liền đến cái thả con thép, bắt con tôm, trước tiên đeo xấu. Lý Vũ hơi không người, từ trong lòng lấy ra một cái trúc tiêu, nằm ngang nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Tiếp theo ở Tào Siêu trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt bên dưới, bắt đầu thổi lên. Khúc là thật khúc, tiêu cũng là thật tiêu. Tiếng tiêu du dương êm tai, huyền chuyển gào thét, như khóc như kể, đem một vị đoạn trưởng nhân tâm cảnh biểu hiện đến cực hạn. Nay thực là Lý Vũ một môn công pháp, có thể sử dụng tiếng tiêu đến ảnh hưởng ý chí của một người, đạt đến bất chi bất giác hiệu quả. Môn tuyệt kỹ này gọi ma âm bình hai. Nhưng mà Tào Siêu giờ khắc này nhưng hoàn toàn không nghe rõ đối phương tiếng tiêu. Hắn giờ phút này sắc mặt đỏ lên, một mặt không cam lòng. Nói tốt thổi tiêu đây, ngươi liền như thế cái thổi pháp. Không phải nói tốt người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc sao, chúng ta lẫn nhau có thể hay không chân thành chút. Thế giới này đến cùng là làm sao, người với người tín nhiệm đến cùng đi đâu rồi. Tào Siêu cảm giác mình bị lừa, thuần khiết nội tâm chịu đến thương tổn to lớn, một vũng cảm xúc mãnh liệt đút cầu, cũng lại không tâm tư đi nghe khúc. Vừa vặn lúc này, Ly Vũ một khúc thổi thôi, đôi mắt đẹp rơi vào Tào Siêu trên người. Phát hiện đối phương lại hoàn toàn không có được hình chiếu hưởng, tâm trạng cả kinh. Đôi mắt đẹp nhấp nháy, khó có thể tin tưởng vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Người đàn ông này là xảy ra chuyện gì? Lại không có chịu đến ma âm bình thai ảnh hưởng. Thời khắc này, nàng bắt đầu đối với người đàn ông này sản sinh hiếu kỳ. Xem ra đối phương xa không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Xuất phát từ nữ nhân trực giác, nếu có thể tra xét ra trên người đối phương bí mật, có thể so với ẩn nút ở xương bình quân quý phụ giá trị càng to lớn hơn. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Ninh một cái thân hình như rắn nước, dẫm giày cao gót đi tới Tào Siêu bên cạnh ngồi xuống, nhu nhược không có xương thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, hơi thở như hoa lan hỏi: "Tiên sinh, không biết tiểu nữ tử Tiêu Ý có thể không vào pháp nhãn của ngươi?" Nữ khí tô mị tận xương, mang theo một tia kỳ quái rung động, phảng phất có thể câu hồn phách người. Đây là Ly Vũ một cái khác tuyệt kỹ, nói mị thuật, có thể ở lời nói thêm vào rất tục nhịp điệu, nhờ vào đó mê hoặc đối phương tâm thần. Nhưng mà giờ khắc này Tào Siêu còn ở tức giận ở trong, không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu đối phương đều ngồi lại đây, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Một tay ôm đối phương sao chịu được so với rắn nước eo nhỏ nhắn, hướng về trong lồng ngực lôi kéo, một cái tay khác nắm đối phương cằm, một cái liền đặt xuống. Tào Siêu có thể không tâm tư cùng này là vong nữ nhân phí lời cái gì? Nếu ngươi lừa gạt lừa dối tiểu gia cảm tình, vậy thì không nên trách tiểu gia không khách khí. Lý Vũ không ngờ tới người đàn ông này lại cuồng dã như vậy, không nói tiếng nào liền trực tiếp bắt đầu. Hai con mắt trừng lớn, nhưng khổ nỗi ở xương bình quân phủ, vì lẽ đó không dám động thủ. Ở nam nhân dưới áp lực, thân thể kiều ưỡn lên gần như ép hình. Theo nam nhân hôn nồng nhiệt, Lý Vũ bắt đầu lạc lối, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại càng là không ngừng mà vặn mèo, phảng phất một cái thoát rời nước diện cá trình. Một lúc lâu, rời môi, thanh âm của nam nhân ở vang lên bên hai. Người tiêu nghệ không sao, để ta chỉ đạo ngươi một phen đi. Hả? Một đôi mắt đẹp phảng phất sẽ nói bình thường, nghi hoặc mà nhìn Tào Siêu. Nhìn dáng dấp tiên sinh đối với tiêu nghệ chi đạo có rất sâu trình độ. Xin mời tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Lời tuy nịnh hót, nhưng ngữ khí không thiếu chế nhạo. Hơn nữa ở chỉ giáo hai chữ trên còn hết sức nhấn mạnh. Lý Vũ đối với âm nhạc năng khiếu khá cao, hơn nữa từ nhỏ đã luyện tiêu, đáng tự hào nhất chính là tiêu nghệ. Không cần nói ở La Võng, coi như đặt ở Hàm Dương, thậm chí còn phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, nàng tiêu nghệ cũng là vô đối thiên hạ. Bây giờ chăn trước cái này xấu nam như vậy làm thấp đi, nàng sao có thể chịu phục? Tốt, có điều làm sao giáo, ngươi phải nghe lời ta. Tào Siêu nghe vậy khẽ miệng một móc, rốt cục nở nụ cười. Đồng ý là tốt rồi. Cái kia tiểu gia liền không khách khí. Hơi khuynh. Thiên sinh, tiêu đây. Đừng nóng nội, chính đang đảo. Chờ đã, đây là cái gì, a? Chương 394, một cái người chết, còn tất yếu đi quan tâm sao? Giờ khắc này, khoảng cách Tào Siêu nhã gian phụ cận một gian khác trong phòng khách, Sương Bình Quân chính ngồi ngay ngắn bên trong. Trên mặt hiền hòa vẻ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó lạnh lùng cùng sắc bén, biểu hiện nghiêm túc mà nhìn nam tử trước mặt. Nam tử có được khá là tuấn tú, là Sương Bình Quân nghĩa tử, Hùng Nghĩa Cử. Sương Bình Quân như năm nay gần 40 nhưng vẫn không còn, chỉ có một cái 6 tuổi con gái Liên Ý, cho nên liền từ Sở Quốc Tôn thất bên trong cho làm con nuôi một cái nghĩa tử. Nghĩa phụ, cái kia Tào Siêu đã cùng Lý Vũ giảo hợp lại cùng nhau. Biết rồi. Sương Bình Quân bưng lên trước mặt ly nước, nhấp một cái, hoán hoán cảm rất say. Quân thượng, cái kia Lý Vũ nhưng là La Vong ám tử, ngài đem hắn đưa cho cái kia Tào Siêu, thích hợp sao? Người không hiểu. Sương Bình Quân thả xuống ly nước, từ tốn nói, cái kia Tào Siêu không rõ lai lịch, ai cũng không biết hắn liệu sẽ chân tâm thực lòng làm gốc quân sử dụng. Đã như vậy, ta liền đơn giản để hắn cùng La Vong Khiên lôi kéo cùng nhau. Lấy La Bất Vi cái kia tàn nhẫn tính cách, chỉ cần cho hắn biết người này lợi hại, lại biết được đối phương từng tới ta chỗ này, định sẽ sinh nghi, tiện đà khiến La Vong động thủ chu diện. Đến lúc đó, cái kia Tào Siêu dù cho không cam tâm nữa, cũng không thể không nương nhờ vào bản quân. Nghĩa phụ diệu kế. Hùng Nghĩa Cử sau khi nghe xong, vui lòng phục tùng mà nói rằng. Tiếp theo đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi. Cái kia nếu như mục tiêu không cẩn thận chết vào là vong bàn tay đây. Xương Bình Quân ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, ngựa khí không chút nào thấy sóng lớn. Chết rồi liền chết rồi lạc, một cái người chết, còn tất yếu đi quan tâm sao? Lời vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt rơi vào vắng lặng. Bóng đêm chính đủng, đen đuốc mông lung trong lúc đó, giường chập chờn không ngừng bên hai. Sau hai canh giờ, mưa gió ngừng lại. Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận giang nam thảo chưa điêu. 24 kiểu minh nguyệt dạng, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Trong lồng ngực ôm giường như bùn nhão giống như ly vũ, Tào Siêu thấp giọng ngâm tụng bài này thiên cổ lời vàng ngọc. Hắn cảm thấy đến nơi này nên có tiếng vỗ tay, nhưng mà chờ đến nhưng là bên cạnh nữ nhân có giật. Túi đầu nhìn tới, chỉ thấy nữ mắt người trở nên trắng, một bộ bị triệt để chơi xấu dáng vẻ. Lắc lắc đầu, Tào Siêu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng thế nữ nhân lau đi khóe miệng dấu vết, nhẹ giọng nói rằng: "Người tiêu nghệ không được a, nhiều lắm luyện một chút." Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, Ly Vũ đột nhiên nghe được câu này, quả thực là khóc không ra nước mắt. Sắc mặt nàng đỏ lên, chỉ cảm thấy ngực bị một đạo hờn dỗi chặn lại, một câu nói cũng không nói được. Bất cần rồi. Người đàn ông này căn bản là không là cái gì người đứng đắn. Nhưng mà giờ khắc này đã bị đối phương cho ăn no càng rượu, trong lòng sinh ra một trận mê man. Lần này thực sự là tiền mất tật mang, không bộ đến tình báo không nói, thậm chí ngay cả thân thể chính mình cũng bồi đi vào. Này trên cái nào nói lý đi. Ngay ở Ly Vũ âm thầm hối hận thời khắc, nam nhân lời kế tiếp trực tiếp làm cho nàng phá vỡ. Người ở La Vong là thân phận gì? Nhìn trong lồng ngực Ly Vũ, Tào Siêu cúi người xuống, ở đối phương bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất tình nhân trêu bừa. Nhưng mà lời nói ra nhưng là kinh động thiên hạ, sợ đến nữ nhân tóc gáy dựng thẳng. Ly Vũ ngay lập tức liền muốn phủ nhận, đôi mắt đẹp rừng, một bộ điềm đạm đáng yêu mà nói rằng: "Tiên sinh, La Vong là cái gì, tiểu nữ tử không biết." Giả ngu. Tào Siêu cười đem nữ nhân bài chính, đi xuống một nơi. A. Ly Vũ chỉ cảm thấy một luồng truy tâm đau đớn từ dưới thân sông thẳng thiên linh cái, không kìm lòng được địa phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. Khâu rất sâu, động thì lại hại người. Vốn là chịu đựng phá qua nỗi đau, bị đối phương lại như thế một làm, chuyện này quả là chính là muốn tại chỗ thăng thiên tiết tấu. Thật không biết. Tào Siêu ôn nhu xoa xoa Ly Vũ khuôn mặt thanh tú, ôn nhu hỏi: "Hắn là một cái chính nhân quân tử, từ không thích đối với nữ nhân động thủ, chỉ có thể đánh." Nhưng mà ở Ly Vũ trong mắt, giờ khắc này nam nhân nụ cười có thể so với ma quỷ. Nàng sợ, thật sự sợ. Có điều vừa nghĩ tới La Vong cái kia khủng bố trừng phạt, cũng chỉ đành cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, ngậm miệng không nói. Không biết thì thôi. Nhưng mà một cách không ngờ, nam nhân lại không lại bức bách. Nhưng mà ngay ở Ly Vũ cho rằng có thể lừa đảo được thời điểm, chỉ nghe thanh âm của đối phương lại lần nữa từ bên tai vang lên. Hải lục không ba đường, vừa nãy từng thử hải cũng không, hiện tại là thời điểm thử một lần lục lộ. Ngay ở Ly Vũ một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hoàn toàn không làm rõ ràng được đối phương chính đang nói cái gì thời điểm, lại nghe được Tào Siêu bổ sung một câu: "Đường có chút hẹp, ngươi cần cẩn thận." Theo rít lên một tiếng thanh truyền đến, trên giường truyền đến Ly Vũ cái kia gần như hư thoát âm thanh. "Ta nói." Chương 395, trong cung có cỗ sức mạnh thần bí. Thiếp thân. Nhưng mà Ly Vũ còn chưa nói hết, liền bị Tào Siêu cho một cái gầm xuống, tiếp theo lại là một trận sột soạt thanh. Ly Vũ tầm mắt tràn ngập bi phẫn. "Lão nương đều muốn bàn giao, ngươi trả lại. Vậy thì có chút bắt nạt người." Nhưng mà chưa kịp nàng phản ứng lại, nam nhân liền rời khỏi nàng môi đỏ, cũng đình chỉ động tác trong tay. Vừa nãy có người ở nghe trộm. Ly Vũ này mới phản ứng được, một đôi trong con ngươi xinh đẹp lập lòe vẻ khó tin. Không nghĩ đến này nam công lực của người ta lại cường đại như thế, có thể so với mình sớm một bước phát hiện ngoài cửa độc tĩnh. Thời khắc này, Ly Vũ trong lòng đối với Tào Siêu chống cự bỗng nhiên ít đi một chút. La Vong bên trong người, trời sinh sùng bái cường giả. Đang lúc này, thanh âm của nam nhân lại lần nữa từ bên tai vang lên. "Phụ trách người nghe trộm đã đi rồi, ngươi có thể nói tiếp." "Thiếp thân Ly Vũ, La Vong giết tự cấp 2 sát thủ." Ly Vũ cũng không dám nữa ẩn giấu, đàng hoàng mà bàn giao. "Là ai chỉ thị ngươi đến cầu dẫn ta?" Tào Siêu tiếp tục ép hỏi. "Là Xương Bình Quân muốn tiếp trước người đến tiếp tiên sinh." Ly Vũ bán lên Xương Bình Quân đến không hề áp lực. Tào Siêu khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi: "Là ai phái ngươi lẻn vào Xương Bình Quân phủ?" Sự tình phát sinh tới đây, Tào Siêu nhất định phải biết rõ một vài thứ. Ly Vũ khẽ cắn môi đỏ, không có trả lời ngay. Nàng rõ ràng, chỉ cần hồi đáp vấn đề này, nàng liền có nhược điểm nắm tại trong tay đối phương. Tương lai người đàn ông này muốn giết chết nàng thực sự quá đơn giản, chỉ cần đem lời nói này chuyển cáo cho La Vong là có thể. Nhìn ra nữ nhân do dự, Tào Siêu cười khẽ, bàn tay lớn dùng sức sờ một cái. Ly Vũ bị đau, vừa muốn há mồm rên rỉ, rồi lại bị nam nhân miệng rộng cho buồn ngừng miệng. Một hồi lâu sau, rời môi. Ngay ở nữ nhân mê ly hai mắt, Tào Siêu cúi người xuống, ở nữ nhân bên thai thấp giọng nói rằng: "Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, tương lai ta rời đi Hàm Dương lúc liền dẫn đi ngươi, nhường ngươi thoát ly La Vong." "Ngươi không rõ ràng La Vong mạnh mẽ." Ly Vũ ngay lập tức lựa chọn không tin. Nàng từ nhỏ đã ở La Vong lớn lên, tổ chức mạnh mẽ là khắc vào nàng trong xương, sẽ không bị đối phương dăm ba câu cho thuyết phục. Nhưng mà Tào Siêu nhưng là lắc đầu cười khẽ. "Nói ra ngươi khả năng không tin, ta có thể so với ngươi càng hiểu rõ La Vong." "Được rồi, có tin hay không là tùy ngươi, có điều ngươi hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn khác chọn, không phải sao?" "Ta..." Ly Vũ nhất thời nghẹn lời. Nàng sắp thực bị người đàn ông này cho bắt bí lấy, nếu như đối phương đưa nàng thân phận thực sự nói cho Xương Bình Quân, nàng như thế chết không có chỗ chôn. Bất đắc dĩ, cắn răng, rốt cục bàn giao. "Là La Vong chủ nhân, Triệu đại nhân." "Triệu cao vì sao phải điều tra Xương Bình Quân?" "Không biết, ta thật không biết." "Hắn để ngươi đến đây điều tra cái gì?" "Có người nói là Triệu đại nhân mơ hồ nhận ra được trong cung có cỗ sức mạnh thần bí, hoài nghi cùng Sương Bình Quân có quan hệ, cụ thể thiếp thân cũng không rõ ràng.
Ngươi thật không rõ ràng?
Thiếp thân thật không rõ ràng.
Thiên sinh, tha cho ta đi, ta thật không biết.
A. Một đêm ép hỏi, Tào Siêu khi ra cửa đã mặc chỉnh tề, ra dáng lắm địa đỡ Ly Vũ tay nhỏ, cực kỳ giống một vị khiêm khiêm có lễ quân tử.
Cẩn thận bậc thang.
Ừ. Ly Vũ vẻ mặt mệt mỏi địa trả lời một câu, đại mi khẽ nhíu, tựa hồ mỗi đi một bước liền trải qua một lần to lớn thống khổ. Tối hôm qua bị Nghiêm Hình bức hỏi một buổi tối, cả người đều gặp phải to lớn tàn phá bên dưới, mặc dù là giết tự cấp 3 sát thủ cũng không chịu nổi. Khóe mắt không tự chủ nổi lên nước mắt, đó là giận dữ và xấu hổ gần chết nước mắt. Đợt này thực sự là may nhờ liền quần lót đều thua sạch. Không chỉ thân thể triệt để thiệt thòi không còn, ngay cả mình nhược điểm cũng rơi vào trong tay đối phương.
Thiệt thòi cái căn nguyên đi.
Mím mím có chút đôi môi khô khốc, đây là nàng cuối cùng không tâm lòng. Hai người xuống lầu sau, liền nhìn thấy đã chờ từ sớm ở nơi này Sương Bình Quân. Tào Siêu lập tức trang làm ra một bộ thật không tiện dáng vẻ, tiến lên nói rằng:
"Cái này,
để quân hầu chờ đợi ở đây, thực sự xin lỗi."
"Không sao."
Sương Bình Quân tiến lên vỗ vỗ Tào Siêu vai, biểu hiện tương đương thân mật. "Xem ra tiên sinh tối hôm qua là tương đương thỏa mãn."
"Cái này, ha ha."
Tào Siêu bỏ ra một vệt nụ cười thật thà, đem người chính trực tiếp diễn dịch đến cực hạn.
"Ly Vũ cô nương rất tốt, tại hạ còn phải cảm ơn quân hầu đem tạm tình, ngày sau quân hầu nhưng sai biệt khiển, tại hạ ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng."
"Ha ha ha, tiên sinh yêu thích là tốt rồi." Sương Bình Quân rất hài lòng Tào Siêu này tấm thái độ, vui sướng địa nở nụ cười. Trước đây một phen thiết kế, không phải là muốn chiếm được cái này Trương Tam Quy hàng mà. Theo Sương Bình Quân, hắn không sợ đối phương không thu lễ, chỉ sợ đối phương vô dục vô cầu, này còn làm sao lôi kéo? Một người phụ nữ có thể đổi tới một người mới hiệu lực, này khoản buôn bán trị. Hai người đàm tiếu chính hoan, Sương Bình Quân càng là trực tiếp đem Tào Siêu đưa đến ngoài cửa, nhìn theo hắn leo lên xe ngựa rời đi. Cho tới Ly Vũ, đã sớm một bước bị tỷ nữ đưa đến trên xe ngựa. Ngay ở xe ngựa sau khi rời đi, bên trong phủ đi ra một thanh niên, chính là Sương Bình Quân nghĩa tử Hùng Nghĩa Cử.
"Nghĩa phụ,
đều an bài xong sao?" Giờ khắc này Sương Bình Quân trên mặt đã không có vẻ tươi cười, vẻ mặt lạnh lùng hỏi.
La Võng người vừa nãy đã tới, toàn bộ hành trình mắt thấy vừa nãy nghĩa phụ đưa Trương Tam ra ngoài tỉnh cảnh đó.
"Rất tốt.
Nghĩa phụ, có cần hay không phải người nhìn kỹ cái này Trương Tam?"
"Không cần, hắn nếu có thể thoát khỏi La Võng truy sát, tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ta."
Sương Bình Quân cười lạnh, xoay người bên trong phủ.
Chương 396, nguy hiểm sắp tới.
Lên xe ngựa, Tào Siêu sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên.
"Cái này Sương Bình Quân, có chút ý nghĩa."
"Tìm đúng rồi vị trí."
Tào Siêu đem đầu gối lên Ly Vũ bắp đùi bên trên, đưa tay ra duỗi người, khẽ cười nói:
"Đến, thay ta ấn vào đầu."
Ly Vũ thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt trở nên phức tạp. Nam nhân đầu lâu đưa tay là có thể chạm tới, nếu như một trưởng vô xuống đi, tuyệt đối có thể muốn đối phương mệnh. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, chỉ cần giết người đàn ông này, nàng phản bội La Vong bí mật liền lại cũng không người hiểu rõ. Trở lại La Vong nhiều lắm liền trên lưng một cái nhiệm vụ thất bại chịu tội mà thôi, còn có thể tiếp thu. Có điều chẳng biết vì sao, Ly Vũ chính là không dám xuống tay. Chỉ là một người phụ nữ trực giác. Một phen giày vò bên dưới, khẽ cắn môi đỏ, mười cái như hành giống như ngón tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt tại nam nhân đầu huyệt vị trên. Mà nàng không nhận ra được, nam nhân giờ khắc này khỏe miệng mới rốt cục lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, ngưng tụ trong tay chân khí từ từ tàn đi. Nữ nhân này vẫn tính là biết tiến thối. Nếu như nàng vừa nãy dám ra tay đánh lén, tiểu gia cũng không thể không thương hương tiếc ngọc. Nếu đối phương thông qua thử thách, Tào Siêu cũng không ngại tiết lộ thêm chút tin tức cho đối phương biết được, liền từ tốn nói:
"Biết vừa nãy Sương Bình Quân vì sao phải đưa chúng ta đi ra không?"
Chuyện này,
Lý Vũ hơi sững sờ, trên tay không tự giác dừng lại.
Có điều làm nàng nhìn thấy nam nhân nhíu lông mày sau, vội vã tiếp tục theo, tấn lên.
"Thiếp thân không biết.
Đó là muốn làm cho La Vong xem, nếu như ta đoán không sai, La Vong người rất nhanh thì sẽ đi tìm đến."
"Cái gì?"
Ly Vũ thân thể mềm mại cứng đờ. Nam nhân lời nói phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, đưa nàng đánh sững sờ tại chỗ.
"Không thể, ta vừa nãy vẫn thả ra thần thức, phủ cận căn bản cũng không có La Vong người."
"Ha ha."
Tào Siêu cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói:
"Liên ngươi cái kia võ vẽ mèo quào, muốn tránh thoát ngươi thần thức quả thực dễ như ăn cháo. Vừa nãy La Vong tổng cộng đến rồi hai người."
Theo nam nhân đối với thích khách tướng mạo một phen miêu tả sau, Ly Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng biết La Vong bên trong quả thật có như thế hai người, tuy rằng cùng nàng như thế cùng là giết cấp nhị đẳng sát thủ, nhưng đối phương công lực nhưng cao hơn nhiều chính mình. Nghĩ tới đây, Ly Vũ tâm trạng đột ngột, đối với Tào Siêu thực lực lại biết thêm một bước. Không nghĩ tới người này công lực càng thâm hậu như thế, dễ dàng như thế liền nhận ra được hai vị cao thủ hành tung. Nhìn dáng dấp thực lực của người này ít nhất cũng là thiên cấp một các cao thủ. Nghĩ tới đây, Ly Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra một chút hy vọng. Trước thì có chuyện phách diệt hồn bị Hán Vương coi trọng, thành công thoát ly La Võng, có người nói bây giờ vẫn là đối phương phu nhân, trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nếu như nàng cũng có thể nói theo. Hai người này hẳn là gần nhất Triệu Cao tìm đến cao thủ, ve mùa đông cùng bắt trước, một thân thực lực có thể so với thiên cấp nhất đẳng sát thủ. Chỉ là bởi vì người mới ít công lao, cho nên mới không thể được lên cấp.
Tào Siêu sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, một bộ sớm liền biết rồi vẻ mặt.
Ly Vũ thấy thế, trong mắt tinh mang chợt lóe lên.
Người đàn ông này nhìn dáng dấp nên đã sớm đoán được thân phận đối phương. Hắn đến tuột cùng là từ nơi nào biết được?
Ly Vũ không khỏi nhớ lại tối hôm qua nam nhân một câu nói.
"Nói ra ngươi khả năng không tin, ta có thể so với ngươi càng hiểu rõ La Võng. Trước còn tưởng rằng đối phương đang chém gió, bây giờ nghĩ đến, tựa hồ lại có mấy phần khả năng."
Một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nam nhân bóng người, này một mặt lười biếng ra hỏa rơi vào Ly Vũ trong mắt, nhưng lại như vậy địa thần bí khó lường. Hắn đến cùng là ai?
Trực giác nói cho Ly Vũ, dưới thân nam nhân thân phận tuyệt đối không đơn giản.
Thấy đối phương nãy giờ không nói gì, Ly Vũ không nhịn được hỏi: "Ngươi đến cùng có cái gì kế sách tương đối? Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, lưu lại còn có một cái chuyện quan trọng hơn."
"Chuyện gì?"
"Chờ gặp được công chúa cùng Hoa Ảnh, ngươi muốn ứng đối ra sao?" Ly Vũ một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nàng chính là Sương Bình Quân vì lôi kéo người đàn ông này đưa ra cơ tiếp thôi, còn cần ứng đối công chúa cùng Hoa Ảnh. Có điều sau một khắc, nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, một cái nghe tới vô cùng hoang đường, rồi lại duy nhất có thể giải thích được khả năng. Nghĩ tới đây, Hoa Ảnh một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Tào Siêu, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng vẻ mặt.
"Người dĩ nhiên."
"Xuyệt." Tào Siêu một tay che Ly Vũ môi đỏ, trừng mắt nhìn, thấp giọng nói rằng: "Con người của ta khá là buồn, không am hiểu ứng phó nữ nhân. Đón lấy nên làm gì đạt được công chúa cùng Hoa Ảnh tín nhiệm, làm cho các nàng đồng ý nhường ngươi ở lại đặc phái viên hành quán, liền muốn xem ngươi. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng nha." Cũng trong lúc đó, Thần Vương trong cung, Triệu Cao cất bước ở một cái âm u trong hành lang, đột nhiên một vệt bóng đen lấp lóe, một gối quỳ xuống.
"Đại nhân, Sương Bình Quân đem Ly Vũ đưa ra ngoài."
"Hả?" Trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Cao lạnh lùng hỏi: "Đối phương là người nào?"
"Sở Quốc các phái viên bên trong người, tên Trương Tam, có người nói lần này Sở Quốc các phái viên ở trên đường từng gặp phải tập kích, là người này dẫn dắt các phái viên đánh tan kẻ địch."
"Hừ." Triệu Cao nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta La Vong nữ nhân đi lôi kéo Sở Quốc nhân tài, Sương Bình Quân đúng là giỏi tính toán. Xin hỏi đại nhân, chúng ta nên làm gì làm việc?"
"Triệu tập các nơi La Vong sát thủ, chúng ta cũng coi như là thế tể tướng đại nhân nho nhỏ mà cảnh cáo một chút này Sương Bình Quân.
Vậy có phải báo cho Điểm Nhật đại nhân?"
"Điểm Nhật?" Trong con ngươi né qua một vệt lệ mang, Triệu Cao không có ngay lập tức trả lời, mà là tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lao ái người này từ khi leo lên Triệu Cơ sau, càng ngày càng không đem hắn cái này La Vong thủ lĩnh nhìn ở trong mắt.
"Hơi Khuynh," một đạo thâm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến:
"Thông báo hắn đi, để hắn phụ trách việc này. Ta muốn ở trong vòng một tuần lễ nhìn thấy cái kia Trương Tam đầu người."
"Nặc." Chương 397, đây là muốn bắt nạt người đàng hoàng sao? Bên này xe ngựa rất nhanh sẽ đến đặc phái viên hành quán, ngay ở Ly Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, Tào Siêu bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu, mở ra cái nắp đem rượu dội ở trên người mình. Một giây sau, chỉ thấy nam nhân mặt trong nháy mắt một mảnh đống hồng, lại như thật sự uống say.
"Còn chưa dịu ta xuống."
Một tiếng hừ nhẹ đánh gãy Ly Vũ tâm tư, đợi nàng khi phản ứng lại, chỉ thấy nam nhân bóng lưng chính lảo đảo địa hướng xe đi ra ngoài, liền theo bản năng tiến lên đỡ lấy cánh tay của đối phương. Chờ hai người dưới đến xe đến, một khuôn mặt đẹp nữ tử chính ở trước xe chờ đợi. Ly Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhất thời sáng mắt lên. Nữ tử này như nói riêng về tướng mạo, cùng nàng không phân cao thấp, nhưng trên người lộ ra một luồng kẻ bề trên khí thế, nhưng là Ly Vũ không có. Mà khi Ly Vũ phát hiện nữ tử này xem hướng về trong ánh mắt của chính mình né qua một vệt không khắc phục hậu quả, trong lòng cũng đã có tính toán. Vị này khẳng định chính là nam nhân trong miệng Hoa Ảnh. Quả không phải vậy, chưa kịp Ly Vũ nói chuyện, Hoa Ảnh liền bước nhanh về phía trước, một tay đỡ lấy Tào Siêu một cái khắc vai, đồng thời ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía nàng.
"Ngươi là người nào, vì sao tiên sinh gặp say đến lợi hại như vậy?"
Ly Vũ liền vội vàng tiến lên hành lễ.
"Khởi bẩm phu nhân, tiểu nữ tử chính là Sương Bình Quân trong phủ các cơ. Hôm qua chủ nhân Lưu tiên sinh ở trong phủ qua đêm, cầm đốt soi mà nói. Sáng nay sau khi đứng lên chủ nhân đãi tiệc khoản đãi tiên sinh, một bữa rượu hạ xuống, tiên sinh say mềm. Chủ nhân liền đem tiểu nữ tử tặng cho tiên sinh, để tiểu nữ tử hầu hạ tiên sinh hồi phủ."
Hoa Ảnh nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Ly Vũ một phen, còn chờ hỏi lại, lại nghe được bên cạnh Tào Siêu bỗng nhiên hô:
"Đừng đi, ta còn có thể uống, uống."
Hoa Ảnh thấy thế, đau lòng chính mình nam nhân, vội vã thu hồi tiếp tục bản hỏi ý nghĩ, nâng Tào Siêu đi vào trong phủ. Ly Vũ trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là như vậy địa xảo chứng. Rõ ràng chính mình tối hôm qua đã bị người đàn ông này cho ăn no can rượu, bây giờ nhưng lại còn nên vì đối phương đánh nghiệm trợ, một mình chịu đựng đối phương nữ nhân chất vấn. Này không phải bắt nạt người đàng hoàng sao, này còn có vương pháp sao? Có điều việc đã đến nước này, mình đã cùng cái này cậu nam nhân triệt để trói ở cùng nhau. Nếu như đối phương có chuyện, nhất định sẽ đưa nàng khai ra. Nghĩ tới đây, Ly Vũ khẽ cắn môi đỏ, mau mau đi theo. Sau khi nàng bước vào phủ sau, nhưng triệt để xem sững sờ. Chỉ thấy Tào Siêu khác một cái cánh tay đang bị một vị khác tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử cho nâng, cùng Hoa Ảnh đồng thời chính hướng về bên trong đi đến. Dáng điệu cô gái tuyệt hảo, dài đến thướt tha thướt tha, tuy rằng không có như ma quỷ vóc người, nhưng cốt nhục quân đỉnh, tư thái tao nhã, xem một đóa quý giá hoa tươi, điềm đạm bên trong tràn ngập vén người phong thái. Có loại trong ngọc trắng ngà, nhã lệ cao quý cảm động khí chất. Mà để Ly Vũ hoảng sợ chính là, nữ tử này trên người mang theo một loại cao quý không tả nổi khí chất, đó là trong cung bên trong người đặc hữu. Lẽ nào nàng chính là Sở Quốc công chúa? Cái ý niệm này vừa mới bay lên, liền không thể ức chế địa tràn ngập toàn bộ đầu óc. Trước Ly Vũ tuy rằng từ nam nhân trong lời nói đoán được người này lại cùng Sở Quốc các phái viên bên trong nữ nhân cấu kết, nhưng đương sự thực xuất hiện ở trước mắt lúc, nàng vẫn là cả kinh á khẩu không trả lời được. Chơi ạ, vậy cũng là Tần Vương tương lai phu nhân, hắn làm sao dám cám dỗ đối phương, liền không sợ bị chém đầu sao? Thời khắc này, hoảng sợ đã triệt để lấp kín Ly Vũ nội tâm, nàng cảm giác người đàn ông này không phải điên rồi, chính là có năm giữ, không làm được bối cảnh lai lịch lớn đến mức kinh người, bằng không làm việc kiên quyết sẽ không như vậy tứ không e dè. Mà nàng thì lại không cẩn thận, cuốn vào đến đại lao trong lúc đó tranh đấu bên trong. Sơ ý một chút liền sẽ bị ép thành một mịn.
Run lẩy bẩy.
Di và G. Ngay ở Ly Vũ trở nên nhỏ yếu bất lực thời điểm, công chúa cùng Hoa Ảnh đã nâng Tào Siêu tiến vào bên trong viện, đi đến công chúa khuê phòng nơi. Hai người từ lâu đột phá nam nữ đại phòng thủ, nơi này lại là bên trong, làm việc liền không cần quá do dự nhiều.
Hoa tỷ, Tào Lang vì sao uống nhiều rượu như vậy?
Hai nữ hiệp lực đem Tào Siêu thu được phía sau giường, Mỹ Hoa sờ sờ cái chán đổ mồ hôi, nhìn về phía Hoa Ảnh hỏi. đều do cái kia Xương Bình Quân kéo Tào Lang uống rượu, còn đưa một cái ca cơ lại đây, người này liền không có ý tốt. Hoa Ảnh tức giận nói rằng, hiển nhiên là ghen. Hả, vậy còn là mau mau trước tiên thế Tào Lang tỉnh rượu đi. Mị Hoa cũng không cảm thấy đến cái gì, xã hội thượng lưu lẫn nhau biếu tặng ca cơ chính là qua quýt bình bình việc, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trái lại một mặt đau lòng địa nhìn về phía Tào Siêu, chỉ lo đối phương uống hỏng rồi thân thể. Nhiệt, nóng quá, ta muốn đi tắm rửa. Ngay ở Hoa Ảnh chuẩn bị lúc rời đi, Tào Siêu bắt đầu ở trên giường dãy rủa, miệng lẩm bẩm. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ dưới cũng chỉ đành dặn dò hầu gái đi chuẩn bị nước bàn tắm rửa. Cho tới Ly Vũ, sớm đã bị các nàng cho quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Sau khi hai người đỡ Tào Siêu đi đến nhà tắm lúc, rồi lại nhất thời phạm vào khó. Đến cùng ai lưu lại thế nam nhân tắm rửa đây? Hoa tỷ, nếu không ngươi vì là Tào Lang tắm rửa đi. Chương 398, nữ nhân thần bí. Hoa tỷ, nếu không ngươi vì là Tào Lang tắm rửa đi. Nhớ tới trước lần kia nhóm ba người trải qua, bị Hoa sắc mặt từng đỏ, thì có loại muốn trốn khỏi kích động. Nhưng mà Tào Siêu làm sao dễ dàng như thế thả người? Chỉ nghe ai nha một tiếng, giả trang bị đầy đủ. Đồng thời song tay vồ một cái, lôi kéo hai nữ cùng hướng về nước bàn đổ tới. A. Hai nữ đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lập tức biến thành hai cái nàng tiên cá. Trên người đồ lót bị triệt để ướt nhẹp, thật chặt dán vào trên người, phát họa ra hai đạo huyền chuyển đường vòng cung. Tào Siêu nói thầm một tiếng cơ hội tốt, vội vã trên dưới tay, điều khiển đến hai nữ tấn loạn sai hành, nổi lên vô số bọt nước. Đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là chống thuyền không cần mái chèo, một đời dừa cả vào lãng, một làn sóng lại một làn sóng, lãng ra tân trò gian. Cùng lúc đó, ngoài cửa Ly Vũ nhưng là triệt để hóa đá. Vì bãi làm ra một bộ thái độ khiêm nhường, nàng vốn định theo tới phụ một tay. Kết quả lại phát hiện công chúa lại cùng cái kia Hoa Ảnh đồng thời, nâng nam nhân hướng phòng tắm đi đến. Sự phát hiện này để Ly Vũ cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Công chúa nhưng là thiên kim thân thể, lại sao lại dễ dàng hạ mình hàng quý đi hầu hạ một người đàn ông. Này Trương Tam đến cùng lớn bao nhiêu mị lực, có thể đến công chúa như vậy ưu ái. Lòng hiếu kỳ điều khiển Ly Vũ hướng cửa lớn phòng tắm đi đến, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà còn không tiếp cận, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận thanh âm kỳ quái. Tự vỗ tay, lại như than nhẹ, như khóc như kể, huyền chuyển đến hai. Ly Vũ con ngươi đột nhiên phóng to, đầy mặt khó có thể tin tưởng. Mẹ nó, lão nương đến cùng nghe được cái gì? Này Trương Tam cũng quá khỏe khoắn đi. Thời khắc này, Ly Vũ ba quan bắt đầu đổ nát. Trước nàng còn cảm thấy đến này Trương Tam quá mức cả gan làm loạn, thậm chí ngay cả công chúa cũng dám làm bẩn. Bây giờ nhìn lại, làm bẩn công chúa lại đáng là gì? Điểm mấu chốt, đó là dùng đến bị đột phá. Này đã không thể dùng mị lực để giải thích. Dù cho người đàn ông này lại có thêm mị lực, công chúa cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm chuyện như vậy. Duy nhất có thể giải thích được, chính là thân phận của người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Này Trương Tam đến tột cùng là cái gì người? Giờ khắc này Ly Vũ đối với nam nhân thân phận sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Sau 3 canh giờ, mây tan mưa tạnh, Tào Siêu một tiếng lanh lẹ địa đi ra, vừa vặn nhìn thấy trước cửa ngây người như phong Ly Vũ. "Đi, hầu hạ công chúa cùng Hoa Ảnh hảo hảo rửa mặt một phen, ta có việc đi trước." Ly Vũ một mặt thẫn thờ mà gật gật đầu, theo bản năng đi vào bên trong đi. Ngày hôm nay chịu đến xung kích thực sự quá nhiều, nàng đều có chút miễn dịch. Sau khi nàng đi vào phòng tắm, nhìn thấy sủi lơ ở trong thùng gỗ hai nữ sau, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị chấn kinh rồi một phen. Có điều Tào Siêu đã không nhìn thấy, hắn chính bước chậm ở Hàm Dương trên đường. Dựa theo ước định, hắn đến Hàm Dương sau liền muốn cùng Diễm Phi chắp đầu. Tào Siêu là một cái lấy đại cục làm trọng người, vì đại cục, tư tình nhi nữ có thể vứt ở một bên, càng là ở CD thời gian. Nhưng mà một trận dễ tìm, làm thế nào cũng không tìm được Diễm Phi lưu lại ký hiệu. Không đạo lý à, trước rõ ràng đều hẹn cẩn thận, Diễm Phi đến Hàm Dương sau ngay ở nơi ở phụ cận lưu lại ký hiệu, lẽ nào nàng còn chưa tới? Vừa muốn, Tào Siêu hướng về cách đó không xa đầu cầu đi đến. Nhưng mà ngay ở hắn đi tới bên cầu lúc, nhìn phía đầu cầu con mắt bỗng nhiên híp lại. Tìm tới ngươi, nguyên lai ký hiệu tại đây. Cũng trong lúc đó, trong thành một cái nào đó đình viện bên trong, ba đạo xinh đẹp bóng người chính đang đối đầu. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Trong tròng mắt né qua một vệ kiên kỵ, Diễm Phi tiếu trên trán che kín một tầng tinh tế mồ hôi hột. Ma Nguyệt thần khí tức lại có chút hề bại, hiển nhiên là bị thương. Hai nữ vừa tới Hàm Dương liền vẫn bị một luồng không biết tên thế lực truy sát. Đối phương rất mạnh, hơn nữa nhân số cũng không ít. Hai nữ tuy rằng có một thân cường hạng âm dương thuật, nhưng dù sao thế đơn sức bạc, hơn nữa lại là ở Tân Quốc, không dám buông tay triển khai, chỉ lựa chọn tốt trốn đằng đông nấp đằng tây. Mãi đến tận ngày hôm nay, hai nữ mới vừa chuyển đến một cái tân cứ điểm, nhưng không ngờ chăn trước nữ nhân này đưa ra tay đánh lén, đả thương Nguyệt thần. Hai cái sắp chết người, không cần thiết biết bạn cung tên. Ánh trăng bên dưới, người đến chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Một thân màu đen lụa mỏng bên dưới, bao bọc một đạo cực kỳ khuyết đại đường vòng cung. Người đến tuy rằng dùng vải đen che mặt, nhưng không khó nhìn ra là một cô gái. Một đôi mắt phượng sáng lấp loá, lưới đen như thác nước, vài con màu vàng châm gài tóc ràng buộc một đầu nhu thuận tóc dài, phần sau còn có một cái to lớn bộ diêu. Đi lại hơi đung đưa, làm nổi bật lên nàng diêm dúa xinh đẹp. Môi đỏ hơi nhếch lên, tự cười giống như giận, dập dờn vô tận phong tình. Trên người quần áo cũng là khá là rõ ràng, trắng nõn xương quai xanh bên dưới là hai đạo khuyết đại độ cong, sân chúng tuyển cái kia khe đặc biệt địa thâm thúy. Nhưng mà tuyết phong bên dưới nhưng là một cái hoàn toàn không hợp phù lẽ thường thân hình như rắn nước, chỉ có thể nắm chặt, trong lúc đi vận lay động, như theo gió bãi liêu. Đạp đạp. Giày cao gót màu đen giẫm trên mặt đất, phát sinh hai đạo tiếng vang. Ẩn nấp ở váy dài bên dưới, hai cái trắng như tuyết chân dài rốt cục lộ ra hình dáng, câu hồn và phách. Đây là một cái giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra yêu mị nữ tử, vóc người chi khuyết đại, mặc dù là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai vị tuyệt thế mỹ nữ cũng phải bái phục chịu thua, cũng chỉ có Bạch Khiết có thể cùng so sánh hơn thua. Nhưng mà nữ tử này, nhưng có được so với Bạch Khiết còn cao hơn, có tới 8 thước 2 tấc, cũng chính là hiện tại một M95. Chương 399, ba nữ tranh đấu. ngông cuồng. Trong con ngươi xinh đẹp lập lòe băng lạnh sắc cơ, Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay cũng khúc, hai tay khoanh ở trước ngực, hai đạo màu vàng nhạt khí nhận tụ với trong lòng bàn tay. Kinh khí khuấy động bên dưới, bốn phía cây cối bị thổi làm vang lên ào ào, liền ngay cả trên đất hoa tươi cỏ xanh đều bị kinh khí cho ép tới cúi đầu, phảng phất ở hướng về quân vương cung bái. Đây là tụ khí thành nhận thức mở đầu, mà Diễm Phi sử dụng rõ ràng là tụ khí thành nhận mạnh nhất phiên bản, 16 lần uy lực. Nhưng mà đối diện cô gái bí ẩn nhưng vẫn không núp đích, chỉ là rất hứng thú mà nhìn Diễm Phi, phảng phất không lo lắng chút nào chính mình an nguy. Xem chiêu, bị đối phương khinh thường, Diễm Phi trong lòng căm tức, thân hình lóe lên, tung thiên sát ra, hóa thân làm một đạo luyện không, nhảy lên thật cao, hai con tay ngọc hạ xuống, như bạch ngọc hoàn mỹ 10 ngón khép lại, hai cái khí nhận hợp hai là một, 32 lần uy lực. Soạt, màu vàng đao ảnh chợt lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở cô gái bí ẩn trước mặt, khí nhận mạnh mẽ chém xuống, phong mang cắt qua, bốn phía không gian trở nên vặn mèo, dường như muốn bị cắt ra bình thường. Đối mặt uy lực kinh người như vậy một chiêu, cô gái bí ẩn khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, cũng không nhúc nhích, giơ tay một trường vô ra, một đạo liệt diễm phóng lên trời, cùng khí nhận đụng vào nhau. Sau một khắc, khí nhận bị liệt diễm cho bao vây lấy, trong chốc lát liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa chi chân khí, Diễm Phi kinh hãi. Thiên hạ võ giả có thể nắm giữ mang thuộc tính chân khí cũng không nhiều, nàng trước gặp được cũng chỉ có Bạch Khiết một người. Bây giờ đống nhiên nhìn thấy kẻ địch sử dụng mang hỏa thuộc tính chân khí, trong lòng có thể nói là chấn động không tên. Có điều nàng dù sao cũng trải qua mấy trận ác chiến, cũng không tiếp tục là cái kia mới xuất đạo thiếu nữ. Hai tay trùng điệp ở bụng dưới bên trên, Diễm Phi rất nhanh liền khôi phục thông dong. Một vệt kim quang từ phía sau mà lên, lập tức ngưng tụ ra một đôi màu vàng nóng to lớn cánh. Bạch, cánh nhẹ nhàng một quạt, Diễm Phi cũng đã xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hai tay nhanh chóng kết ấn, âm dương thái cực đồ bóng mở hiện lên, một luồng vô hình sức mạnh to lớn nộn nhạo lên, thiên địa vì đó biến sắc. Thần thánh, thần bí, thánh khiết. Diễm Phi khí chất đột nhiên biến đổi, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra thánh khiết, như một vị thiên thần hạ phàm, thần thánh không thể xâm phạm. Đây chính là trung nguyên âm dương thuật, vẫn còn có thể. Cô gái bí ẩn chậm rãi gật đầu, ở bề ngoài là đối với Diễm Phi tán thành, nhưng mà thái độ nhưng xem một vị tiền bối chỉ đạo hậu bối giống như, hoàn toàn không có quyết chiến sinh tử nên có tư thái. Diễm Phi thấy thế, tức giận đến cực điểm. Thân là âm dương gia đông quân, địa vị cao quý, còn chưa bao giờ bị người như vậy xem thường, dù cho là lúc trước bại bởi Bạch Khiết cũng không có làm cho nàng tức giận như vậy. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai, phía sau cánh run rẩy. Huyền chuyển thân thể mềm mại trong nháy mắt biến ảo ra trăm nghìn bóng người, la quần đung đưa, mỗi một bóng người bắt đầu kết ấn, năng lượng tụ hợp lại một nơi, truyền vào âm dương thái cực đồ bên trong. Một giây sau, một cái màu đen đầu chim bóng mở từ âm dương thái cực đồ bên trong chậm rãi chui ra. Chim thần hai mắt đỏ đậm, trong con ngươi tràn đầy bạo ngược ánh mắt, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mặt đều xé nát. Theo thân thể cùng đôi xuất hiện, chim thần bóng mở rốt cục bày ra ở mặt của mọi người trước. Nó toàn thân ngăm đen, chân sinh ba chân, từng cây lông chim dựng thẳng lên, mang theo kim loại ánh sáng lộng lẫy, cả người tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Thần bí, cao quý, khủng bố. Cái kia chính là Diễm Phi bản mệnh chim thần, Kim Ô. Sư muội, ra tay. Cô gái bí ẩn vừa nãy sự chú ý đều đặt ở Diễm Phi trên người, nghe vậy quay đầu hướng Nguyệt Thần phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy Nguyệt Thần trước người chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một đạo long du khí. Màu tím mái tóc bay lượn, 10 cái như hành giống như ngón tay ngọc đống nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh đậm, vô cùng kỳ dị. Sau một khắc, hai vai chấn động, như ngâu giống như cánh tay ngọc giơ lên thật cao, tại bên người vẽ một nửa hình tròn, tiếp theo hai tay hướng về trước một đệ, hai con ngọc trường hợp ở một chỗ. Hồn hề long du. Một tiếng ngâm khẽ, chim thần bóng mở hiện lên. Thể lớn như gà, lông chim hoa lệ, phía sau có vài gốc thật dài lông đuôi. Triển khai lúc, cánh chim thanh như liễu tiên, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Chính là Nguyệt Thần bản mệnh chim thần, Thanh Loan. Giao. Một tiếng chim hót, Thanh Loan dương cánh bay cao, phảng phất xuyên qua rồi thời không, một giây sau cũng đã xuất hiện ở cô gái bí ẩn trước người. Cũng trong lúc đó, Diễm Phi bên kia Kim Ô cũng có hành động, hầu như là cũng trong lúc đó giết hướng về kẻ địch. Thử. Cô gái bí ẩn rốt cục thu lại lên cái kia bức cung dung tư thái, thử lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi khoát lên trước ngực. Sau một khắc, bàn tay lại bắt đầu biến hồng, như hai cái bàn ủi. Ngay ở hai con chim thần bóng mờ sắp giết tới lúc, nàng đột nhiên giọ ra hai tay, hướng chim thần chụp tới. Hai đạo lửa cháy đỏ rực trong nháy mắt liền dính vào chim thần trên người. Hoa. Thê thảm tiếng rên rỉ vang lên. Hai con chim thần gặp phải trọng thương, trong nháy mắt liền tháo chạy. Chân khí tiến hóa. Giữa không trung Diễm Phi kêu lên sợ hãi. Không nghĩ đến này cô gái bí ẩn chân khí lại cũng được tiến hóa. Lần này khó làm. Ngay ở Diễm Phi sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm thời điểm, cô gái bí ẩn nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể để bản cung sử dụng chân thực công phu, hai người các ngươi cũng không phải đơn giản. Có điều đón lấy các ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục bất cứ cơ hội nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 400, Diễm Phi gặp nạn. Vừa dứt lời, cô gái bí ẩn hai tay tạo thành chữ thập, hiện câu khẩn hình, miệng lẩm bẩm. Trong lời nói tối nghĩa khó hiểu, tự ở niệm chú, cũng tự ở đây nam, hai nữ liền một câu cũng nghe không hiểu. Sau một khắc, cô gái bí ẩn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi né qua hai đoán ngọn lửa. Một luồng tuyệt cường khí thế phóng lên trời. Đùng. Hóa thành một mảnh đỏ đậm song trưởng tàn nhẫn mà ấn ở trên mặt đất, bốn phía sức mạnh đất trời vì đó rung động. Vô số ngọn lửa phảng phất thu được mệnh lệnh bình thường, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên trên vài độ. Sau một khắc, nữ tử song trưởng vừa nhấc, một con rồng lửa từ lòng đất bốc lên. Hỏa trên thân rồng chạy xuôi dung nham, đốm lửa tung tóe, rơi trên mặt đất trước ra vô số tế động. Địa tâm ngọn lửa. Ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, Diễm Phi sắc mặt trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Đối phương mạnh mẽ vượt xa dự liệu của nàng, có thể thông qua chân khí đến dẫn ra địa tâm ngọn lửa, công lực cỡ này đã hoàn toàn không kém hơn Bạch Khiết. Chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất có thể chiến thắng. Vậy mà lúc này Diễm Phi muốn chạy trốn đã không thể, Hỏa Long đã thật chặt khóa chặt nàng, chính dương nhanh múa vút địa hướng bên này mà tới. "Sư muội, không muốn lưu thủ, sử dụng ngươi đòn mạnh nhất. Không phải vậy ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi." Một tiếng quát chói tai, Diễm Phi hai tay kết ấn, màu vàng vầng sáng ở đầu ngón tay lưu chuyển, một luồng mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt bao phủ ra, bao phủ một vùng thế giới. Theo ngón tay có quy luật biến hóa, khí chàng bị khiên chuyển động, bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Tiếp theo ngọc trưởng một phen, một tòa âm dương vô cực to lớn đổ trong nháy mắt hiện lên, đem chu vi mười mấy trượng mặt đất cho bao phủ lại. Tiếp theo dấu tay lại biến, âm dương đồ bắt đầu thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Diễm Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, quanh người hào quang màu vàng kim nhạt càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến tận triệt để đem thân hình của nàng bao phủ lại. Một giây sau, một luồng vô hình sức mạnh to lớn bao phủ ra, trên đất âm dương thái cực đồ bắt đầu kịch liệt rung động, vô số kim quang tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Ngay lập tức mười mấy điều màu vàng long khí từ âm dương thái cực đồ bên trong bộc ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Đây là nàng mạnh nhất tuyệt chiêu, hồn vực. Mà một mặt khác, Nguyệt Thần cũng liền liên kết tấn, môi đỏ khẽ nhếch, nói lẩm bẩm. Bốn phía không có một chút nào gợn sóng, nhưng mà một luồng mắt thường không thể nhận ra hắc khí từ dưới đáy chậm rãi bốc lên, hướng cô gái bí ẩn nào tới, trong nháy mắt liền dính vào kẻ địch trên người. Cô gái bí ẩn không hề phòng bị, mãi đến tận bị hắc khí cuốn lấy, mới chỉ cảm thấy cả người một trận phát tởm, chân khí trong cơ thể bắt đầu trôi qua. Vậy mà lúc này chính là quyết định sinh tử thời điểm, nàng cũng không cố nhiều như vậy. Song trưởng đẩy về phía trước, chỉ huy cháy long hướng Diễm Phi nhào tới. Vừa vặn Diễm Phi cũng hoàn thành rồi cái cuối cùng dấu tay, mười mấy điều màu vàng long ảnh hướng đối phương tiến lên liên tiếp. Ầm ầm. Hai bên tàn nhẫn mà đụng vào nhau, nổ ra một tiếng vang thật lớn. Bụi mù tràn ngập bên dưới, gây nên kình phong tàn phá tứ phương. Đại thụ bị nổ tận gốc, hoa cỏ càng là sớm liền không biết bị thổi đi nơi nào, cuối cùng thậm chí ngay cả trong sân nóc nhà cũng cho hất bay. Hững. Đột nhiên một tiếng long minh vang lên. Một đạo xích bóng người màu đỏ từ trong khói mù lao ra, dương nhanh múa vút địa hướng Diễm Phi nhào tới. Sư tỷ cẩn thận. Nguyệt Thần nghẹn ngào gào lên. Không nghĩ đến địch công lực của người ta dĩ nhiên như vậy tuyệt vời, hai người liên thủ cũng không có thể chống lại. Nhìn Diễm Phi liền muốn chết oan chết uổng, dù cho bình thường cùng sư tỷ đối nghịch, còn cùng đối phương cướp nam nhân, nhưng Nguyệt Thần vẫn là muốn xuất thủ cứu rút. Dù sao môi hở răng lạnh, Diễm Phi vừa chết, cái kế tiếp xui xẻo liền đến phía nàng. Nhưng mà trước bị đánh lén, một thân công lực bản cũng đã mất giá rất nhiều. Vừa nãy lại dùng ra tuyệt chiêu, trong cơ thể đã không có bao nhiêu chân khí, thực sự là hữu tâm vô lực. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở Diễm Phi trên người. Nhìn càng ngày càng gần Hỏa Long, Diễm Phi phảng phất đã nghe được trung tăng ở vang lên. Nàng rất muốn rút người ra rời đi, nhưng mà bốn phía sức mạnh đất trời nhưng dường như mạng nhện giống như đưa nàng cho vững vàng mà cô lấy, bất luận Diễm Phi dãy rủa như thế nào cũng là phí công. Đây là đối phương lĩnh vực dẫn ra sức mạnh đất trời gây nên, phải thay đổi Diễm Phi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng có thể rất dễ dàng liền có thể tránh thoát cỡ này ràng buộc. Vậy mà lúc này nàng mới vừa phát xong đại chiêu, một thân chân khí đã còn lại không có mấy, thực sự là vô lực tránh thoát. Xong xuôi, Tào Lang, thiếp thân cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm bạn ngươi khoảng chừng, trái phải. Bất đắc dĩ, Diễm Phi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chờ chết, trong đầu nhưng không nhịn được hiện ra Tào Siêu bóng người. Ngay ở nữ nhân khổ sở thời điểm, Diễm Phi trước người bỗng nhiên xuất hiện vô số quan điểm. Một hồi khắc, ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ thân thể, đem Diễm Phi ôm vào trong ngực. Nghe cái kia cô mùi vị quen thuộc, Diễm Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tào Lang. Chương 401, đến từ lao hái đột kích ngược. Một hồi khắc, một đạo mạnh mẽ thân thể xuất hiện, đem Diễm Phi ôm vào trong lồng ngực. Tào Lang. Nghe trên thân nam nhân cái kia quen thuộc có khâu vị, Diễm Phi đôi mắt đẹp dị thải liên tục, trong lúc nhất thời càng nhìn chằm chằm khuôn mặt của nam nhân nhìn ra suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng Tào Siêu giờ khắc này một miếng vải đen che mặt, nhưng lộ ra một đôi mắt hổ nhưng là dường như trong bầu trời đêm lấp lóe các vì sao giống như sáng sủa. Diễm Phi một ánh mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là nàng ngày nhớ đêm mong tình lang không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối đầu kẻ địch mạnh, Tào Siêu nhưng không dành quan tâm chuyện khác. Sau khi hạ xuống hai tay vật kình, đem trong lồng ngực Diễm Phi hướng về Nguyệt Thần phương hướng đưa tới, thấp giọng uống đến. Chăm sóc tốt Diễm Phi. Bên này Nguyệt Thần hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của Tào Siêu, liền vội vàng hai tay tiếp được sư tỷ, một đôi kỳ ảo đôi mắt đẹp nhưng thủy chung rơi vào nam nhân trên người. Người đàn ông này tuy rằng bình thường luôn là một bộ rất vô căn cứ dáng vẻ, nhưng thường thường có thể ở nguy cấp nhất bước ngoặt ra tay đáp cứu các nàng. Lúc này, hai đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng địa rơi vào Tào Siêu trên người, có kinh hỉ, có ái mộ, cũng có lo lắng. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Nhưng mà Tào Siêu không có đưa ra đáp lại, hắn lúc này chính một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện cô gái thần bí. Đối phương khí thế quá mạnh mẽ, để hắn có loại đối mặt bạch khiết cảm giác. Đây là một tên kinh địch. Ngươi đến cùng là người nào? Chưa kịp Tào Siêu mở miệng, đối diện cô gái mặc áo đen liền trước một bước đặt câu hỏi. Ta là các nàng nam nhân. Tào Siêu đương nhiên sẽ không nói ra thân phận chân thật của mình, tùy tiện tìm lời giải thích qua loa quá khứ. Nếu ngươi đã thương ta nữ nhân, vậy thì chớ có trách ta không thương Hương Tiết Ngọc. Dứt lời bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục tự, hai mắt nhìn về phía nữ tử phía sau, cả kinh kêu lên. Ồ, ngươi làm sao đến rồi? Cô gái bí ẩn tâm trạng đột ngột, theo bản năng quay đầu nhìn tới. Lấy công lực của nàng lại cũng không thể nhận ra được phía sau có người, chứng minh người tới khẳng định là một vị kình địch. Nói không chuẩn tu vi còn cao hơn nàng. Sau khi nàng nghiêng đầu lại lúc, lại phát hiện phía sau giống tuyết, liền cái quỷ ảnh đều không có. Chúng kế. Nói thầm một tiếng không được, cô gái bí ẩn theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà Tào Siêu bóng người như ánh chớp giống như, nhanh chóng lấn gần đến trước người của nàng, một trường vung ra. Trường gió gào thét, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, lại như sóng to gió lớn. Bốn phía sức mạnh đất trời bị trường phong cho khuấy lên, trở nên hỗn độn không thể tả, thậm chí ngay cả không gian đều trở nên hơi hứa và mèo. Đây là hội tụ Tào Siêu 10 phần công lực một trường, đủ để phân kim và ngọc. Đối mặt bén nhọn như vậy một trường, cô gái thần bí muốn tránh cũng không được. Vội vàng chỉ có giơ lên song trường tiến lên liên tiếp. Đùng. Một đạo nổ vang truyền đến, Tào Siêu thân hổ nhẹ nhàng cơ, mà cô gái bí ẩn thì bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi sau, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Tào Siêu không có ý định đuổi theo đối phương, trái lại lôi kéo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cấp tốc rời đi. Vừa nãy gây ra động tĩnh thực sự quá to lớn, tin tưởng trong thành thủ vệ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lại bị trọng thương, căn bản cũng không có lực lượng tự bảo vệ. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm mê ly, một đạo mạnh mẽ bóng người chính ôm hai tên nữ tử hướng đặc phái viên hành quán chạy như bay. Hơi khuynh, bóng đen lóe lên liền hoàn mỹ tránh thoát sở hữu thủ vệ, biến mất ở đặc phái viên hành quán tường cao trước. Tiếp theo liền nhanh chóng lách vào một chỗ không bố trí phòng nhỏ. Đem hai nữ đặt ở trên giường, Tào Siêu liền bắt đầu động thủ vì là đối phương cởi quần áo. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy thế, nhất thời sốt ruột. Chờ đã, Tào Lang ngươi muốn làm gì? Cho các ngươi chữa thương a. Chữa thương còn muốn cởi áo? Đúng vậy, ta công pháp tu luyện chính là như vậy, chữa thương không cởi quần áo, hiệu lực giảm một nửa. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng còn chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái công pháp. Diễm Phi mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, vậy thì giảm phân nửa được rồi, thực Tào Lang cũng không cần tiêu hao công lực thay chúng ta chữa thương, tự chúng ta là có thể vận công chữa thương. Chủ yếu là hai nữ đều là người đứng đắn, lại há có thể khoan nhượng chính mình ở một nữ nhân khác trước mặt phanh ngực lộ vú. Này còn thể thống gì? Tào Siêu cỡ nào người tình, ngay lập tức sẽ nhìn thấu hai nữ kế vật. Nhưng mà đối mặt cơ hội tốt như vậy, hắn lại há có thể buông tha. Mọi việc đều có cái chỗ đột phá, vì tương lai chăn lớn cùng ngủ ngày tốt, hắn nói cái gì cũng không muốn lùi bước. Liên một bộ đại nghĩa lâm nhiên địa khuyên nhủ. Đối đầu kẻ địch mạnh, nói không chuẩn kẻ địch lúc nào liền giết tới đây. Mà các ngươi bây giờ không có một chút nào sức đề kháng, dựa vào tự mình vận công chữa thương, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chúng ta giang hồ nhi nữ liền muốn không câu nệ tiểu tiết, đến, ta giúp các ngươi thoát. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ Diễm Phi phản bác, liền trực tiếp đem đối phương bị lột sạch, tiếp theo liền động thủ đi bãi nguyệt thần. Cũng trong lúc đó, thành Hàm Dương một cái nào đó trong nhà, một đạo cao gầy bóng người chậm rãi rơi xuống đất, chính là cái kia cô gái bí ẩn. Nhưng mà võ công cao cường nàng giờ khắc này nhưng là khí tức bề bại, hiển nhiên vừa nãy Tào Siêu cái kia một trường làm cho nàng người bị thương nặng. Càng chí mạng chính là nàng phát hiện trên người nội lực còn đang thong thả địa biến mất, đồng thời thấy lạnh cả người chính như ung nhọt tận xương giống như ở trong cơ thể nàng không ngừng tán loạn, tùy ý phá hoại kinh mạch trên người, làm cho nàng khó chịu đến muốn thổ huyết. Hẳn là người phụ nữ kia rơi chú. Cô gái bí ẩn ánh mắt đọc lại, nhớ lại Nguyệt Thần trước cử động, nhất thời tức giận đến nghiến răng. Không nghĩ đến cõi đời này còn có như thế nham hiểm ác độc chú pháp. Trọng thương tại người, cô gái bí ẩn đang muốn chạy tới trong mật thất chữa thương, nhưng trước mặt gặp phải một tên người mặc áo đen. Ý Y Đạt Ba Mã, ngươi ở đây làm gì? Mày liêu khẽ nhíu, nữ tử nhận ra được sự tình không tầm thường. Ý Y Đạt Ba Mã nhưng là thủ hạ của nàng, bây giờ nên chính ở trong cung giám thị cái kia Triệu Cơ mới đúng, nhưng vì sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Cái kia tên là Ý Đạt Ba Mã người mặc áo đen không hề trả lời, chỉ là nhìn về phía cô gái bí ẩn. A Đồ Sa, ngươi bị thương. Ý Y Đạt Ba Mã, chú ý thân phận của ngươi, bản cung sự còn chưa tới phiên ngươi quản. A Đồ Sa nghe vậy giận dữ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt người mặc áo đen. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động địa từ sau lưng nàng kéo tới. Chờ A Đồ Sa nhận ra được dị thường lúc, bóng đen đã đi đến phía sau nàng. Ánh kiếm lướt qua, đến thẳng A Đồ Sa hậu tâm. Này một kiếm vừa nhanh vừa độc, nếu như A Đồ Sa thời điểm toàn thịnh còn có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng bây giờ nàng bị thương nặng, lại bị Y Đạt Ba Mã cho phân tán chú ý, nhưng là bất luận làm sao cũng tránh không thoát. Thế ngàn cân treo sợi tóc, A Đồ Sa hơn như người, tránh thoát chỗ yếu. Nhưng mà lưỡi dao sắc nhưng là trực tiếp đâm vào phía sau lưng nàng, đâm thủng ngực mà qua. Một đồng máu tươi tung tóe mà ra. A Đồ Sa trở tay một trường vung ra, bước lui đối phương. Ngươi là người nào? Ta tên Lão Ái. Người mặc áo đen chậm rãi cởi mặt nạ ở trên mặt, lộ ra một tấm tràn ngập dương cương khí khuôn mặt. Ngươi? A Đồ Sa vừa kinh vừa sợ. Người này không phải là vẫn bồi ở cái kia Triệu Cơ bên người nắm sủng, không nghĩ đến chính mình lại bị đối phương cho đánh lén. Thời khắc này, nàng rốt cục ý thức được mình bị thủ hạ cho phản bội, tức giận nhìn về phía Y Đạt Ba Mã. Y Đạt Ba Mã, ngươi dám phản giáo? Chương 402, hành quán bị vây. A Đồ Sa khó có thể tin tưởng địa hô. Bọn họ đều là bái hỏa giáo thành kính nhất tín đồ. Lúc trước một nhóm mấy chục người ở nàng dẫn dắt đi ngàn dặm xa xôi từ Ba Tư đi đến Trung Nguyên, lập chí phải đem bái hỏa giáo truyền khắp cái này Thần Châu đại địa. Nhưng mà đi tới nơi này sau mới biết vùng đất này xa không phải các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng những có thật nhiều quốc gia, quốc cùng quốc trong lúc đó hàng năm chinh chiến, hơn nữa còn có chư tử bách gia, bên trong càng là cất giấu vô số cao thủ. Bất đắc dĩ, A Đồ Sa không thể làm gì khác hơn là tìm được một chỗ cự cổ gia bên trong, đã khống chế một vị được sủng ái nhất cơ thiếp, hy vọng có thể ở cự cổ gia bên trong lại lấy ẩn thân. Để cầu hảo hảo quan sát vùng đất này, tương lai có thể thuận lợi truyền giáo. Nhưng không nghĩ ma xui quỷ khiến bên dưới tên này sủng cơ bị chủ nhân cho chuyển tặng đi ra ngoài, còn phải đến một quốc gia đại vương ấn sủng, thành Triệu Cơ. Sự tình phát triển đến nơi này, A Đồ Sa cùng thủ hạ một phen tính toán, đơn giản đâm lao phải theo lao, nâng đỡ Triệu Cơ thượng vị, cuối cùng thành một quốc gia chi mẫu. Mà các nàng những này bái hỏa giáo đồ liền có thể dựa vào Triệu Cơ quyền thế, ở tần quốc trên đất bí mật truyền giáo. Nhưng mà A Đồ Sa làm thế nào cũng không nghĩ đến, luôn luôn dáng vóc tiểu tụy Y Đạt Ba Mã lại gặp phản bội chính mình. Này có gì đáng kinh ngạc? Ý Y Đạt Ba Mã cười lạnh nói, chúng ta theo ngươi ngàn dặm xa xôi từ Ba Tư đi tới nơi này, lại theo ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, nhưng mà ngươi mang cho chúng ta ngoại trừ tử vong còn có cái gì? Độc Chi Chu cùng Hổ Mạc chết rồi, thậm chí ngay cả Thiên Táng đều không có. A Đồ Sa sau khi nghe xong, âm thanh phản bác, bọn họ chính là truyền giáo mà hy sinh, chết rồi là muốn tiến vào vĩnh hằng chi thiên đường. Nhưng mà đổi lấy nhưng là Y Đạt Ba Mã trào phúng. Liền thiên táng đều không có, từ đâu tới cái gì vĩnh hằng chi thiên đường? Cùng theo ngươi ăn bữa nay lo bữa mai, sao không như tìm một cái có thể để chúng ta trải qua vinh hoa phú quý người hợp tác? Vì lẽ đó ngươi liền tìm hắn. A Đổ Sa trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập trầm trọng. Hắn chỉ là Triệu Cơ nam sủng, có thể cho các ngươi cái gì? Dứt lời, đây là một mình ngươi chủ ý, vẫn là đoàn người chủ ý? Ý Liệt Đạt Ba Mã nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Đều nhiều năm như vậy, A Đổ Sa ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Nếu không là đoàn người thực sự không chịu được, chỉ bằng vào ta một người, lại làm sao có khả năng phản bội ngươi? Quên đi, ngày hôm nay liền để chúng ta những huynh đệ này môn tự tay tiễn ngươi chầu trời a. Một lời đã ra, bốn phía trong nháy mắt xuất hiện mười mấy bóng người. A Đổ Sa hận đến suýt chút nữa cắn nát răng bạc, nói một cách lạnh lùng. Các ngươi làm rất khá. Đến, cùng lên đi. Sáng sớm hôm sau, chân trời luồng thứ nhất mặt trời rơi vào trong sân, yên tĩnh mà ôn hòa. Ly Vũ rất sớm liền tỉnh lại, thân là thích khách, tham ngủ cùng thèm ngủ đều là nhược điểm chí mạng. Nàng thân là giết tự nhị đẳng sát thủ, đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Rửa mặt một phen sau, liền cầm trường tiêu đi trong sân luyện công. Sau khi nàng trải qua tây sương lúc, nhưng vị thần xui khiến địa nhìn về phía bên trong một cánh cửa. Căn cứ ký ức, nơi này hẳn là không người trụ mới đúng, có thể vì sao bây giờ phòng cửa đóng chặt? Lẽ nào tiến vào tặc? Ly Vũ cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần. Đặc phái viên hành quán nhưng là có không ít thủ vệ, đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đặc phái viên hành quán, công lực chắc chắn sẽ không quá yếu, không làm được so với nàng còn muốn cường. Nhưng mà ngay ở Ly Vũ dự định lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào lúc, cửa phòng ngược lại là bị người từ bên trong mở ra. Một đạo anh tuấn bóng người xuất hiện ở Ly Vũ trước mặt, chính là Tào Siêu. Người sao lại ở đây? Tào Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mặt nữ nhân này. Sáng sớm ở đây lén lén lút lút, cũng không biết muốn làm gì. Ta phát hiện nơi này vốn nên không ai ở, lợi dụng vì là tiến vào tặng. Ly Vũ một bên giải thích, hai con mắt nhưng theo bản năng liếc nhìn bên trong phòng, nhất thời con ngươi thu nhỏ lại. Chỉ thấy bên trong phòng trên sàn nhà còn có hai đôi giày vải, vừa nhìn liền biết là nữ tử đồ vật. Mà Ly Vũ nhớ tới, công chúa cùng hoa ảnh giày căn bản là không phải như vậy. Ta đi, người này lại còn muốn hướng về nơi này dẫn người. Này rơi ạ cũng quá bất hợp lý đi. Thật coi nơi này là kỹ viện không được, có thể hay không tôn trọng một hồi Tần Quốc. Dù cho ngươi không tôn trọng một hồi Tần Quốc, cũng tốt xấu tôn trọng một hồi Sở Quốc công chúa a. Nhưng mà Tào Siêu nhưng căn bản không tâm tư đi quản Ly Vũ nghĩ cái gì, vung tay lên liền phân phó nói. Được rồi, nhanh đi sắp xếp tắm rửa đồ vật, bên trong phòng hai vị phu nhân phải cố gắng rửa mặt một phen. Một đêm vận công chữa thương, hai nữ trên người lại là hãn lại là huyết, xác thực cần phải cố gắng rửa mặt một phen. Có điều lời nói này rơi vào Ly Vũ trong thai nhưng tràn ngập nghĩa khác. Nàng còn rõ ràng địa nhớ tới lần trước người đàn ông này cùng công chúa, hoa ảnh hai nữ rửa mặt sau là một phen ra sao tình huống. Cảnh tượng đó quả thực là khó coi. Hiện tại người này lại như vậy tứ không e dè, không chỉ dám mang hai cái nữ nhân xa lạ tới nhà, hơn nữa còn dám ở nhà cùng hai cái nữ nhân xa lạ huyên ương nghịch nước. Chuyện này quả thật chính là cách cái đại phổ. Liền ngay cả tối ngu ngốc đế vương đô không hắn hùng hổ. Đi a, còn sững sờ ở này làm gì? Thấy Ly Vũ sững sờ ở tại chỗ, Tào Siêu thiếu kiên nhẫn. Ồ ồ ồ, ta vậy thì đi. Ly Vũ giật cả mình, vội vã đi sắp xếp. Nhìn nữ nhân rời đi bóng lưng, Tào Siêu quay người đi vào. Lúc này hai nữ từ lâu tỉnh lại, Diễm Phi chính khuôn mặt thanh tú đỏ chót mà nhìn Tào Siêu. Tuy rằng tối hôm qua ba người chưa từng xảy ra cái gì, nhưng dù sao nên xem không nên xem đều bị đối phương xem sạch. Có thể Diễm Phi vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đây. Kết quả còn không kết hôn liền bị nam nhân cho xem sạch, thậm chí quả thực chính là xấu hổ về đến nhà. Kết quả mới vừa rồi còn nghe được Tào Siêu dặn dò người hầu âm thanh, nhìn dáng dấp vẫn muốn nghĩ cùng mình lên ương nghịch nước, liền càng làm cho Diễm Phi khó có thể tiếp nhận rồi. Nhưng vào lúc này, Tào Siêu mở miệng. Nơi này là đặc phái viên hành quán, trước ta đến Hàm Dương trên đường thuận lợi cứu Sở Quốc công chúa, thâm được đối phương tín nhiệm, vì lẽ đó ở lại chỗ này. Tào Siêu một mặt đứng đắn bàn giao đầu đôi sự tình, cũng khẩu chưa để hắn cùng công chúa và hoa ảnh quan hệ. Sự tình có nặng nhẹ, nên đối mặt trước sau đều muốn đối mặt. Nhưng này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng mọi người cùng tắm rửa nguyện vọng. Thiên sinh, nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Đang lúc này, Ly Vũ đi mà quay lại, một mặt phức tạp đứng ở cửa. Vừa nãy nàng đã mượn cơ hội thấy rõ Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tướng mạo. Hai nữ bất luận từ khí chất vẫn là tướng mạo đều là thế gian khó tìm, thậm chí so với công chúa và hoa ảnh đều muốn có được mỹ lệ, cũng có khí chất hơn. Hơn nữa nhìn đối phương bước đi tư thế, dĩ nhiên cũng là cao thủ. Thậm chí Ly Vũ đều không thể thấy rõ đối phương thực lực chân chính. Cũng không biết người đàn ông này đến cùng có cái gì mị lực, dĩ nhiên phải tới đây sao hai vị kỳ nữ tử. Thời khắc này, Ly Vũ nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng mà bên này Tào Siêu nghe được nước nóng sau khi chuẩn bị xong, nhất thời đại hỉ, liền muốn lôi kéo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đi đến phòng 8. Đang lúc này, có hạ nhân đến báo. Tiên sinh, không tốt, có đại đội quân Tần khiến cho quán hoàn toàn vây quanh, nói muốn đi vào lục soát một phen. Cái gì? Chương 403, gậy ông đập lưng ông. Căn dặn hai nữ mau mau đổi hầu gái trang phục sau, Tào Siêu liền bước nhanh chạy tới đặc phái viên hành cửa quán khẩu. Quả không phải vậy, cửa đã bị vô số Tần quốc binh sĩ chặn lại. Mà một tên tướng quân chính dẫn quân tốt hướng về hành quán bên trong sông. Vừa vặn lúc này, Hoa Ảnh cũng bị đã kinh động, dẫn vài tên thị vệ đến đây. Hai người đối diện một ánh mắt sau, Tào Siêu liền vọt đến Hoa Ảnh phía sau, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Dừng tay, các ngươi đến cùng là người nào, lại dám xông vào đặc phái viên hành quán? Hoa Ảnh tiêu quát một tiếng, bước nhanh đi tới cửa, ngăn chặn cái kia viên Tần tướng đường đi. Không thể không nói Hoa Ảnh tuy rằng ở Tào Siêu trước mặt biểu hiện ý thuận tuyệt đối, nhưng ở trong mắt người ngoài nhưng là mày liêu không nhường mày dâu tồn tại, vừa ra trận liền đem nữ vương Phạm trực tiếp kéo đẩy. Tần tướng ngẩn người, không nghĩ đến lại có thể có người dám ngăn chặn đường đi của chính mình, liền vội vàng nói: ta chính là thành Hàm Dương cửa phía tây thủ tướng Thuần Vũ Việt, tối hôm qua có trọng yếu phạm nhân lẩn trốn, thái hậu hạ lệnh muốn toàn thành lùng bắt. Mặt tướng chức trách tại người, đắc tội rồi. Lớn mật. Hoa Ảnh mới mặc kệ cái gì thái hậu không thái hậu, vội vã ngăn ở tần tướng trước người. Nơi này nhưng là công chúa hành dinh vị trí, nào có cái gì đạo phạm. Các ngươi lại dám mang binh đến tìm, xông tới công chúa các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Vẫn là nói các ngươi người Tần căn bản liền không đem ta đại sở công chúa để ở trong mắt. Đây là Tần Vương ý tứ, vẫn là ngươi tự tiện chủ trương. Sự tính liên lụy đến Tần Vương, Thuần Vũ Việt cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Tuy rằng toàn thành lùng bắt chuyện này xác thực là thái hậu ý chỉ, nhưng cũng không có để hắn cố ý nhằm vào đặc phái viên hành quán. Phải biết Tần Vương đại hôn sắp tới, nếu như bởi vì hắn nguyên nhân mà dẫn đến công chúa nổi nóng, vấn đề này nhưng lớn rồi. Đến lúc đó, thái hậu có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn cái này cửa phía tây thủ tướng tuyệt đối sẽ bị đẩy ra làm kẻ thế mạng. Chuyện này, Thuần Vũ Việt ấp úng địa nói không ra lời. Này cái gì này, còn không mau mau lui xuống đi. Hoa Ảnh ngỡ ngực một cái, vênh váo tự đắc địa quát lên. Chấm đã. Ngay ở Thuần Vũ Việt muốn rút lui có trật tự thời điểm, một nam tử chậm rãi mà tới. Người chưa đến, thanh tới trước. Toàn thành lùng bắt chính là thái hậu ý chỉ, nơi nào cũng không thể ngoại lệ. Lớn mật, ngươi là người nào? Hoa Ảnh phẫn nộ quát. Nào đó chính là Cam Tuyển trong cung thị lão ái, đây là ngày sau thủ lệnh, để bản quan giám sát toàn thành lùng bắt. Lão ái tử tổ nói. Như người nào chống lại, đều nắm lên đến. Ngươi. Hoa Ảnh thấy người này như vậy gan to bằng trời, liền muốn mạnh mẽ chống đỡ, lại bị Tào Siêu cho kéo lại. Ở nam nhân ra hiệu bên dưới, Hoa Ảnh không thể làm gì khác hơn là nhường được ra. Hừ. Lão ái nhìn hai người một ánh mắt, cuối cùng rơi vào Tào Siêu trên người. Trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang, hừ lạnh một tiếng sau, liền dẫn quân tốt nhanh chân hướng về lĩnh diện mà đi. Tào Siêu rõ ràng nhận ra được đối phương đối với địch ý của chính mình, nhưng là trang làm ra một bộ không phản đối dáng vẻ, ngược lại là để Hoa Ảnh tận lực kéo dài thời gian, chính mình thì lại bước nhanh đi vào công chúa trong phòng. Vào được gian phòng, chỉ thấy công chúa đang cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần ở mắt to trừng mắt nhỏ, mà một bên còn đứng cái Ly Vũ. Bốn nữ thấy Tào Siêu từ bên trong xông vào, ánh mắt dồn dập rơi vào nam nhân trên người. Tào Siêu giờ khắc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vã tiến đến bốn nữ bên cạnh, cẩn thận dặn dò một phen. Bốn nữ sau khi nghe xong, nhất thời sợ hết hồn. Không nghĩ đến người đàn ông này lại lớn mật như thế. Công chúa Mị Hoa sợ đến khuôn mặt nhỏ trở nên trắng, chần chờ hỏi, "Tào lang, như vậy thật sự hành đến thông sao?" "Hả?" Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc. Đây chính là Sở Quốc công chúa, tại sao lại gọi Tào lang? Lẽ nào? Một luồng hoang đường cảm từ trong lòng bay lên. Có điều hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, còn chưa là truy cứu cái này thời điểm, hai nữ cũng chỉ đành cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tào Siêu chính là chọn thông chân mày hạng người, lập tức liền đem mấy nữ biểu hiện thu vào đáy mắt, nói thầm một tiếng nhiều nữ nhân liền phiền phức, mặt ngoài nhưng không chút biến sắc địa an ủi công chúa. "Không cần hoảng, nghe ta chuẩn không sai, đến thời điểm ngươi như vậy như vậy." Ngoài phòng, Hoa Ảnh chính một mặt bất mãn mà từ lao ái nói rằng, "Ta nói các ngươi còn xong chưa, đều từ trước viện lục soát bên trong, các ngươi muốn tìm người đâu?" Lao ái trầm ngâm một hồi lâu sau, ánh mắt rơi vào phương xa công chúa hành dinh nơi, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. "Không, còn có một chỗ không có tìm. Chúng ta muốn tìm nơi đó." Hoa Ảnh nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giận dữ nói, "Nơi đó là công chúa hành dinh, các ngươi càng dám mạo phạm công chúa." Lao ái nhưng là không chút nào để ý tới Hoa Ảnh, bước nhanh hướng hành dinh nơi đi đến. "Không, ta chờ chính là vì bảo vệ công chúa an nguy mới chịu lục soát nơi đó. Nếu để cho thích khách lặng lẽ trốn ở bên trong, đối với công chúa bất lợi, đó mới là hạ quan thất trách." "Ngươi!" Hoa Ảnh nghe vậy giận dữ, đang muốn tiến lên ngăn, đã thấy Tào Siêu đã sớm canh giữ ở hành dinh cửa. "Công chúa khẩu dụ, lục soát có thể, nhưng chỉ cho phép một người đi vào." Lao Ái nghe vậy, hai mắt nhìn chăm chú Tào Siêu sau một hồi khá lâu, lúc này mới ha ha bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha, đã như vậy, cái kia hạ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh." Dứt lời hai tay đẩy cửa mà vào, ung dung đi vào công chúa hành dinh bên trong. Hoa Ảnh thấy thế, sốt ruột địa đi tới Tào Siêu trước mặt. Còn chưa nói, liền chịu đến nam nhân đưa tới ánh mắt. "Không cần lo lắng, ta đều an bài xong." Hoa Ảnh hiểu ý, không thể làm gì khác hơn là yên lặng canh giữ ở một bên. Trong lúc nhất thời, hai bang nhân mã cùng nhau tụ tập ở công chúa hành dinh trước cửa. Không khí ngột ngạt, không một người lên tiếng. Một phút, hai khắc chung, ba khắc chung. Thời gian cực nhanh, Lao Ái đi vào đầy đủ nửa cái canh giờ, nhưng vẫn cứ chưa hề đi ra, bên trong cũng không có chuyển đến động tĩnh gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên này Thuần Vũ Việt càng là sốt ruột đến vò đầu bứt tai, trong lòng cầu khẩn tuyệt đối đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà không như mong muốn, lại đợi một phút, chỉ nghe một tiếng kêu thê thảm từ công chúa hành dinh bên trong truyền đến. "A ba." Đó là một cái thanh âm của nam nhân, gọi đến vô cùng thê thảm, khiến người ta tóc gáy dựng thẳng. Thuần Vũ Việt sắc mặt của biến, liền muốn đi lên trùng, lại bị Tào Siêu cho một cái ngăn cản. Giờ khắc này Tào Siêu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. "Công chúa đang ở bên trong, tướng quân lẽ nào muốn mang binh mã trực tiếp vọt qua sao? Nếu như xông tới công chúa, người gánh được trách nhiệm sao? Có thể lạc nội thị ở bên trong." Thuần Vũ Việt rốt cục bình tĩnh lại, ngừng lại trùng thế. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý lao hái ở bên trong có chuyện, dù sao đó là thái hậu người. Tương lai nếu như thái hậu trách tội xuống, hắn cũng không chịu được nổi. "Ta xem tốt như vậy, tướng quân cùng ta còn có Hoa Ảnh cô nương ba người đồng thời đi vào, làm sao?" Tào Siêu đề nghị. "Được." Thuần Vũ Việt liền vội vàng gật đầu, quay đầu dặn dò thủ hạ chờ đợi ở đây, chính mình thì lại theo Tào Siêu hai người cùng tiến vào. Sau khi đẩy cửa mà vào sau, ba người lại bị hình ảnh trước mắt cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. "Các anh em, lưu lại còn có một chương." Chương 404, để lao hái trở thành một chân chính hoàng quan. Chỉ thấy lao hái chính quận mình trong đất trên, chính thống khổ không thể tả địa che đúng quần. Nơi đó chính máu chảy ồ ạt, một mảnh đỏ bừng. công chúa thì lại một mặt kinh hoàng xúc ở đầu giường, trong tay còn cầm cây truy thủ.
Công chúa,
Lạc Nội thị. Hoa Ảnh cùng Thuần Vu Việt cùng nhau kêu to, bất quá đối với Như nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hoa Ảnh còn không biết xảy ra chuyện gì, cho rằng công chúa bị Lao Hái cái này gian nhân cho xâm phạm, vội vã chạy đến đối phương trước mặt. Mà Thuần Vu Việt thì lại bước nhanh đi đến Lao Hái bên người, tra nhìn đối phương thương thế. Thấy hai bên đều bị phân tán sự chú ý, Tào Siêu lúc này mới đi tới Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trước mặt. Giờ khắc này hai nữ làm hầu gái trang phục, túi đầu, nếu không là nhìn kỹ, cũng khó có thể phát hiện hai nữ dung nhan tuyệt thế. Nhưng mà hai nữ cái kia mỉm cười khỏe miệng nhưng không giấu giếm được Tào Siêu con mắt, hắn lập tức liền biết là hai người bọn họ hạ thủ. Mày kiếm nhíu chặt, là hạ thấp giọng trách nói: "Các ngươi vì sao thay đổi kế hoạch của ta?" Tào Siêu nguyên ý là dụ dỗ Lao Hái đi vào, sau đó để công chúa cố ý giả ra quần áo xốc xếch dáng vẻ tiêu to, tiếp theo chính mình liền có thể vào, quang minh chính đại địa động thủ bắt người này. Nhưng chưa từng nghĩ hai nữ nhân này lại gan to bằng trời đến tự ý cải biến kế hoạch của hắn. Phải biết hai nữ hôm qua mới bị thương nặng, dù cho Tào Siêu tối hôm qua thay nàng môn vận công chữa thương, cũng vẹn vẹn khôi phục năm thành công lực mà thôi. Mà Lao Hái thân phận thực sự nhưng là La Vong Nghiệp Nhật, võ công khẳng định rất cao. Hai nữ nhân này là đang đùa với lửa. Một khi thất thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhận ra được nam nhân trách cứ ngữ khí, Diễm Phi tâm trạng đột ngột, nhẹ giọng nói rằng: "Cái này tặc nhân vừa tiến đến liền nhìn ta cùng sư muội, con ngươi đều không nháy mắt một hồi, thực sự buồn nôn đến cực điểm." Sư muội không nhịn được liền cho hắn một cái khống tâm thuật, đem hắn khống chế. Tào Siêu nghe vậy mang theo kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Thần. Không nghĩ đến nữ nhân này khống tâm thuật lại lợi hại như thế, liền Lao Hái vị này tiền tự nhất đẳng sát thủ đều có thể khống chế. Nguyệt Thần không nghĩ đến sư tỷ nhanh như vậy liền đem chính mình cho bán. Đón ánh mắt của nam nhân, chột dạ nói rằng: "Thế nhân đều có dục vọng, bất luận tâm trí cỡ nào kiên định người, chỉ cần có thể đem nắm chặt hắn được điểm, muốn khống chế hắn liền dễ như trở bàn tay. Người này tuy rằng võ nghệ cao cường, tâm trí cũng coi như kiên định, nhưng làm người hết sức háo sắc. Ta nắm giữ được cái nhược điểm này sau, liền có thể thi pháp khống chế lại hắn." Tào Siêu tâm trạng cả kinh, không nghĩ đến này giống ruột chú lại như vậy như bức, trước là hắn khinh thường âm dương ra. Liền chỉ tay cách đó không xa Lao Hái đúng quần, cẩn thận mà hỏi: "Chuyện này là sao nữa?" Nguyệt Thần cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng: "Là ta dùng khống tâm thuật để chính hắn đem cái kia buồn nôn ngoạn ý cho cắt, xem như là cho hắn một chút giáo huấn nhỏ. Ai bảo hắn vừa lên đến liền nhìn chằm chằm ta cùng sư tỷ không rời mắt." Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói còn mang theo chút ít oan ức. T. Tào Siêu nghe vậy biết vậy nên đúng quần mắt lạnh. Không nghĩ đến nữ nhân này như thế tàn nhẫn, lập tức liền đứt đoạn mất Lao Hái ăn cơm ra hỏa. "Cái kia công chúa là xảy ra chuyện gì?" Tào Siêu cau mày hỏi. "Ngươi không phải muốn đem đùa giỡn công chúa tội danh còn đâu cái tên này trên đầu sao? Ta chỉ là thoáng cải núp ních một chút mà thôi, kết quả cũng giống nhau." Nghe Nguyệt Thần dùng nhẹ nhàng nhất ngữ khí nói ác nhất lời nói, Tào Siêu cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Đó là giết người Chu Tâm A. Nữ nhân này thực sự quá ác. Cho nên nói, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân. Tào Siêu cảm giác mình lưu lại vẫn có cần phải cùng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hào hào giải thích công chúa sự. "Nha, đúng rồi, còn có Hoa Ảnh cùng Ly Vũ sự tình cũng cùng nhau nói một chút. Miễn cho tương lai cô gái này trong lòng luôn có dễ, cái đâm, bắt lấy cơ hội cho mình tới đây sao vừa ra, vậy coi như việc lớn không tốt." Dù sao Tào Siêu là cái rất có bức mấy người, luận háo sắc trình độ, chính mình so với Lao Hái chắc chắn mạnh hơn. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm, Tào Siêu vội vã tập trung tinh thần, bước nhanh đi tới công chúa trước mặt, túi đầu điều tra một phen. Phát hiện công chúa xác thực không có chịu đến tổn thương gì, còn đẹp đẽ địa hướng chính mình trừng mắt nhìn sau, lúc này mới yên lòng lại. Liền xoay người nhìn về phía trên đất Lao Hái, đã đầy mặt vẻ giận dữ. "Thật ngươi cái đồ háo sắc, dám mưu toan làm bẩn công chúa thuần khiết. Hôm nay có ngươi vô ngã, để mặc lại." Dứt lời rút ra bên hông trường kiếm, liền muốn hướng về Lao Hái đâm tới. Một bên Thuần Vũ Việt kinh hãi đến biến sắc, vội vã rút ra bội kiếm bên hông chống đỡ. Tào Siêu vốn là vô tâm lấy Lao Hái tính mạng, chỉ là diễn kịch thôi, vì lẽ đó này một kiếm rất dễ dàng liền bị đối phương cho cản lại. "Ngươi dám chặn ta, lẽ nào ngươi cùng cái kia Lao Hái là một nhóm?" Tào Siêu con mắt đỏ chót, như một con phẫn nộ dã thú, một mặt nuốt sống người ta vẻ mặt nhìn chằm chằm đối phương. Tâm tình đúng chỗ, hành động kéo đẩy, tràn ngập sức giãn. Thuần Vũ Việt nghe vậy vội vã rũ sạch quan hệ. "Không, tiểu tướng cùng Lạc Nội thị có thể không quen. Có điều Lạc Nội thị dù sao cũng là thái hậu người, nếu như chết ở chỗ này, tiểu tướng cũng không cách nào hướng về thái hậu bàn giao. Ta đây mặc kệ." Tào Siêu vung tay lên, nổi giận nói: "Quân nhục thần chết, công chúa chịu như vậy vô cùng nhục nhã, ta ha có thể cứ như thế mà buông tha người này." Thuần Vũ Việt thấy thế, cũng là bó tay toàn tập. Dù sao Lao Hái lúc này thực sự làm được quá phận quá đáng. Phải biết vị bên trong kia sở quốc công chúa nhưng là đại vương tương lai phu nhân, một quốc gia quốc mẫu, há có thể tùy ý làm bẩn. Mặc dù hiện tại Trương Tam không giết hắn, Tần Vương tương lai cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Thuần Vũ Việt liền vội vàng nói: "Chấm đã. Trương tiên sinh, ngươi xem như vậy làm sao? Ngươi đừng vội ra tay, chờ mặt tướng lập tức trở về bẩm báo đại vương, tất cả xin mời đại vương định đoạt. Nếu như đại vương muốn phải xử tử người này, mặt tướng tuyệt không dám cản trở." Cơ hội tới. Tào Siêu tâm trạng hơi động, nhưng làm bộ một bộ không tình nguyện dáng vẻ, lạnh mặt nói: "Ta chỉ cho ngươi nửa cái canh giờ." "Có thể." Thuần Vũ Việt liền vội vàng gật đầu. Ngay ở Thuần Vũ Việt chạy về trong cung báo tin thời điểm, Tào Siêu vội vã tìm đến Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng Hoa Ảnh ba nữ, một mặt trịnh trọng nói: "Cơ hội tới, lưu lại Tần Vương rất có thể sẽ tới nơi này, đây là duy nhất lẻn vào trong cung trộm lấy Trầm Vũ ngàn đêm phương pháp phối chế cơ hội. Diễm Phi, Nguyệt Thần, lưu lại chúng ta phân công nhau hành động. Ta gặp ở lại chỗ này cho các ngươi tận lực ngăn cản Tần Vương, các ngươi thì lại lẻn vào trong cung trộm lấy Trầm Vũ ngàn đêm phương pháp phối chế. Ta cho hai người các ngươi canh giờ công phu, hai cái canh giờ bên trong bất luận làm sao các ngươi đều phải quay về, biết không?" Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Tào Siêu lại nhìn phía Hoa Ảnh, bàn giao nói: "Hoa Ảnh, ngươi đi triệu tập sở hữu thị vệ tùy tùng, thu thập xong hành trang, chuẩn bị theo ta giết ra thành đi."
"Được."
Hoa Ảnh gật đầu. Tuy rằng không biết người đàn ông này trong hồ lô đến tột cùng bán là cái gì dược, nhưng Hoa Ảnh vẫn là đồng ý tin tưởng hắn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, không ngờ Tần Vương còn chưa tới, nhưng trước tiên trở đến rồi Triệu Cơ. Một đội mấy trăm người cấm quân chen chúc Triệu Cơ loan giá mênh mông quần quận mà tới, trực tiếp đi đến đặc phái viên hành quán trước, liền chung quanh tản ra, đem hành quán cho hoàn toàn vây quanh. Triệu Cơ chậm rãi từ cố kiệu bên trên xuống tới, trên mặt phảng phất trải lên một tầng vạn năm sương lạnh, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm hành quán cổng lớn, ngựa khí băng lạnh địa hướng một bên nội thị phân phó nói: "Ngươi đi theo bên trong sở người nói, để bọn họ lập tức thả lao ái, bằng không ai ra liền không khách khí."
"Phải."
Nội thị cung kính mà hướng Triệu Cơ thi lễ một cái sau, dẫn mười mấy người ngẩng đầu mà bước địa đi vào. Một khắc, hai khắc, ba khắc, nhưng mà Triệu Cơ đầy đủ đợi ba khắc chung, bên trong nhưng không có phản ứng chút nào. Ngay ở nàng đã chờ đến thiếu kiên nhẫn thời điểm, trước đóng chặt cổng lớn bỗng nhiên mở ra. Một đám người che chở một chiếc xe ngựa từ bên trong vọt ra, chính là sở quốc các phái viên, tổng cộng hơn 60 người. Mà đi đầu chi vóc người anh tuấn tiêu sái, cả người tràn ngập dương cương khí, chính là Dịch Dung sau Tào Siêu. Giờ khắc này Tào Siêu đang dùng đao gác ở lao ái trên cổ, lớn tiếng quát: "Ai cũng đừng nghĩ lại đây, bằng không ta giết hắn."
"Ngươi dám?"
Triệu Cơ giận dữ, nũng nịu trách mắng: "Thả ra hắn, ai ra liền để cho các ngươi tự động rời đi." Tào Siêu đúng là không có mì trộn trước nữ nhân này nói nhảm nhiều, một kiếm đâm hướng về lao ái bắt đuổi.
"A ba!"
Lao ái nhất thời phát sinh một trận kêu rên. Chỗ yếu hại của hắn vốn là bị thương rất sâu, hiện tại lại bị Tào Siêu ở phụ cận vị trí tới đây sau một hồi, quả thực chính là đau thấu tim gan. "Thái hậu đại có thể thử một lần, chúng ta sở người tuy rằng ít người, nhưng người người đều nói không sợ chết anh hùng hảo hán, các ngươi nói đúng hay không?" Phía sau một đám hộ vệ sau khi nghe xong từng tí dứt lời giơ lên trong tay trường kiếm, cao giọng nói: "Hôm nay ta đại sở công chúa ở Tần quốc chịu đủ, thân là sở người, mặc dù chết hết, cũng thể muốn giữ gìn công chúa danh dự." Đoàn người theo ta xông lên. Ở đây có mấy chục sở quốc hộ vệ đột ngột thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên, hướng người tân ép tới. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Chương 405, thế gian thiếu một cái chuyện luân vương. Triệu Cơ thấy đối phương lại thật sự dám động thủ, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Bên cạnh thị vệ thấy thế, dồn dập che ở trước người của nàng. Ngay ở hai bên dương cung bạc kiếm thời khắc, đột nhiên có đại đội nhân mã lao ra. Tào Siêu thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn vừa nãy như thế dũng, là bởi vì thoáng nhìn xa xa bụi mù của quận, lượng trước Tần Vương chính khẳng định là nhanh chóng tới rồi, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Bằng không vẫn đúng là sợ Triệu Cơ nữ nhân này phát điên lên, vì lao ái muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Dù sao trong lịch sử nữ nhân này có vẻ như không thế nào thông minh dáng vẻ. Dưỡng nam sủng cũng coi như, lại còn vì là đối phương sinh ra hai đứa con trai. Cuối cùng càng bị lao ái đổi khách làm chủ, trộm lấy nàng ấn tỷ phát động binh biến. Đại Vương Giá Lâm. Đang lúc này, Tần Vương chính ở rất nhiều hộ vệ chen chúc bên dưới chậm rãi mà tới. Triệu Cơ một phe nhân mã cũng không giống nhau, không chờ Triệu Cơ hạ lệnh, liền chủ động tránh ra vị trí, để Tần Vương khung xe cùng hộ vệ thuận lợi địa cắm vào hai bên trong lúc đó. Tào Siêu cẩn thận nhìn tới, khung xe phía bên phải người một thân khí âm nhu, ánh mắt nghiêm hiểm, hẳn là Triệu Cao không thể nghi ngờ. Bên trái nhân thân hình kiên cường, bên trong đắp áo lam, ở ngoài khoác ngân bảo, vầng trán như kiếm, khuôn mặt lạnh giật, ngũ quan tinh xảo, một mặt chính khí, chính là sư huynh Cái Nhiếp. Hơn một năm không thấy, Tào Siêu không khỏi nhìn nhiều ngày xưa vị sư huynh này, chỉ cảm thấy đối phương hai con mắt lượng như tinh thần, thần quang nội liễm, công lực nên có rất lớn đột phá, có thể cũng không so với mình thua kém bao nhiêu. Không thẹn là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong kiếm thánh. Có điều Tào Siêu cũng chỉ là quét Cái Nhiếp một ánh mắt, liền đưa mắt chuyển tới Tần Vương Chính trên người. Lúc này Tần Vương Chính sắc mặt lãnh khốc, không nhìn ra là mừng hay giận, khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng mà trên người tản mát ra uy nghiêm, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh trên một cái. Nửa năm không gặp, không nghĩ đến vị này Tần Vương đúng là uy nghi ngày càng hưng thịnh, quả nhiên không thẹn là hậu thế truyền tụng thiên cổ nhất đế. Tần Vương Chính vừa ra trận liền làm kinh sợ tất cả mọi người, cũng không cùng Triệu Cơ chào hỏi, một đôi mắt hổ đầu tiên rơi vào Tào Siêu trên người. "Người tên là gì?"
"Tại hạ Trương Tam."
"Cớ gì muốn xông tới quả nhân mẫu hậu không xe?"
"Tại hạ cũng không phải là xông tới thái hậu xe ngựa, mà là thái hậu nội thị ý đồ làm bẩn công chúa, nhân tăng cũng thu hoạch. Thái hậu không những không nghiêm trị người này, lại còn lĩnh binh đến đây cướp người, trong thiên hạ có loại này đạo lý sao?"
Tào Siêu đầy mặt bi phẫn nói. Luận hành động, hắn liền không thua quá. Tần Vương Chính sau khi nghe xong, hổ trong mắt lóe lên một vệt lợi mang, quay đầu nhìn về phía Triệu Cơ. "Mẫu hậu, việc này quả thực như vậy." Ngữ khí bình thản, không nhìn ra một tia cảm tình gợn sóng. Nhưng mà người quen biết hắn, lại biết giờ khắc này Tần Vương đã thật sự nổi giận. Dù sao vị này sở quốc công chúa nhưng là Tần Vương chính phu nhân tương lai, nếu như ở Hàm Dương bị người làm bẩn, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Cảm nhận được Tần Vương cái kia ánh mắt lãnh khốc, Triệu Cơ hơi run run. Nàng còn chưa bao giờ ở trên người con trai hưởng qua loại thái độ này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Có điều hồi tưởng lại, gần nhất một năm này cùng lao hái đánh cho hừng hực, đúng là đã lâu chưa từng thấy vị này con trai ruột. Có điều dưới con mắt mọi người, Triệu Cơ cũng không thể không đáp. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, chột dạ nói rằng: "Ai ra không rõ ràng ngọn nguồn, chỉ là nghe nói có người trói lại ai ra nội thị, cho nên liền phái người trước tới cứu người." Tần Vương đối với Triệu Cơ lời nói không tỏ rõ ý kiến, chờ đối phương sau khi nói xong, đông nhiên lớn tiếng quát:
"Thuần Vũ Việt!"
Mặt tướng ở. Thuần Vũ Việt run lập cập, vội vã từ trong đám người ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ. Trương Tam nói tới, có thể có nói dối.
"Chuyện này?"
"Hả?" Tần Vương mày kiếm khẽ nhíu, bất mãn mà hừ một tiếng.
"Mặt tướng, cái này, mặt tướng cũng không có mắt thấy sự tình phát sinh trải qua.
Án phát sau, làm mặt tướng cùng Trương Tam vọt vào lúc, cũng đã nhìn thấy Lạc Nội thị hạ thân bị thương, công chúa thì lại cầm đao xúc ở đầu giường. Lời nói này tuy rằng không có nói rõ là lao hái làm việc, có điều ý tứ cũng cơ bản tương đương. Tần Vương chính nghe vậy, hai mắt sát cơ đại thịnh, đem trên người chữ Thiên Bội kiếm giải hạ xuống, ném cho một bên cái nhíp sau, chỉ tay lao hái nói rằng: "Tiên sinh, phiền phức ngươi đi chặt bỏ cái kia tặc nhân thủ cấp. Nếu như có ai dám to gan cản trở, bất luận người phương nào, có thể nắm kiếm này giết chết, không cần thông báo quả nhân." "Phải." Cái nhíp một cái tiếp được Thiên Tử kiếm, chậm rãi xuống xe ngựa. "Chính nhi." Mắt thấy tình nhân cũ cũng bị chém giết, Triệu Cơ lòng như lửa đốt, vội va hô: "Mẫu hậu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Chỉ là Tần Vương chính thái độ đối với Triệu Cơ nhưng cực lạnh nhạt, ngựa khí càng là khác nào một khối vạn năm hàn băng, lạnh đến mức hù dọa. Triệu Cơ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nàng phát hiện mình bắt đầu có chút không hiểu cái này con trai ruột. Đối phương rõ ràng ngay ở nàng phụ cận, nhưng lại cảm giác hai người trong lúc đó cách một cái là trời, là như vậy địa xa xôi. Bên này Tào Siêu cũng không ngờ rằng vị này Tần Vương chính lại như vậy quả quyết, vừa ra tay liền muốn chém giết lao hái. Hắn vốn còn muốn một phen lời giải thích dùng để lạc đối phương mặt mũi, thuận tiện giao động một hồi người Tần quan tâm. Đáng tiếc, nhìn sư huynh mình càng đi càng gần, Tào Siêu chỉ lo lòi, đơn giản một tay tóm lấy lao hái, hướng đối phương ném đi. Giờ khắc này lao hái trên người bị điểm huyệt, chỉ có một thân thực lực nhưng không thể nào phát huy, chỉ thật nhìn về phía trước một luồng ánh kiếm xẹt qua cổ của chính mình. Một đại phùng máu tươi tung tóe mà ra, lao hái đầu người rơi xuống đất. Cái nhiếp chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, nhiều có thâm ý địa nhìn Tào Siêu một ánh mắt sau, lúc này mới đi trở về đến Tần Vương bên cạnh. Tần Vương hướng cái nhiếp khẽ gật đầu, tiếp theo liền nhìn về phía Tào Siêu. "Trương Tam, ngươi cảm thấy đến quả nhân xử lý đến làm sao?" Đại vương xử sự công chính nghiêm minh, biểu lộ ra đại quốc phong độ, tại hạ khâm phục. Hơi vừa chắc tay, Tào Siêu một cái định nọ sẽ đưa đi đến. Tuy rằng lần hành động này không có đạt đến hiệu quả dự chủ, có điều cũng vì Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chờ Tần Vương sau khi trở về, tuyệt đối đã vượt qua hai cái canh giờ. Lại nói, Tần Vương còn thế hắn giải quyết lao hái. Từ nay về sau, toàn bộ Tần thời thế giới, chuyển luân vương cái này danh hiệu cũng chỉ có tiểu gia phần độc nhất. Cảm giác này liền rất thoải mái. Ngay ở Tào Siêu mừng thầm thời khắc, nhưng không ngờ Tần Vương âm thanh lần thứ hai vang lên. "Nếu ngươi thỏa mãn, vậy bây giờ liền xử lý một chút vấn đề của ngươi. Trương Tam, ngươi xông tới ta mẫu hậu không xe, phải bị tội gì?" "Mẹ nó." Tào Siêu nói thầm một tiếng không tốt. Không nghĩ đến này Tần Vương chính lại cẩn thận như vậy mắt, còn nhớ kỹ chuyện này. Xem dáng dấp của đối phương, khẳng định không dự định cùng mình giảng hòa. Liên chỉ cần nhắm mắt nói rằng, tại hạ đã từng giải thích, tại hạ cũng không phải là xông tới thái hậu không xe, mà là lao hái thả sai trước, thái hậu muốn tới cướp người ở phía sau, tại hạ mới không xuất thủ không được. Tần Vương nhưng là vung tay lên, nói rằng, có thể quả người đã giết lao hái, cho ngươi bàn giao. Bất luận làm sao, mẫu hậu đại biểu chính là Tần Quốc, bất luận bất kỳ lý do gì, vương gia uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi là có hay không cũng có thể cho quả nhân một câu trả lời. Tào Siêu không còn gì để nói. Lần này ngôn từ tuy rằng chợt nghe tới vô cùng đồ phá hoại, nhưng mà tại đây cái chiến quốc thời đại nhưng là chính xác nhất đạo lý. Bởi vì ở đây, cương điệu chính là huyết thống cùng đẳng cấp. Tuy rằng Tần Quốc thừa hành chính là pháp gia trị quốc, nhưng công khanh cùng sĩ phu cũng là có nhất định đặc quyền, cũng không phải là bình thường bá tính có khả năng mạo phạm. Càng không nói đến vương quyền, cái kia càng là thần thánh không thể xúc phạm. Mẹ kiếp, này Tần Vương chính không nói võ được a. Lưu lại còn có một chương, hoặc hai chương. Chương 406, chờ chính là ngươi câu này. Tào Siêu trong lòng thầm mắng, con ngươi nhưng là xoay vòng vòng mà xoay tròn. Phía sau, Mỹ Hoa, Hoa Ảnh đều một mặt lo âu nhìn Tào Siêu. Tần Vương hiển nhiên không có ý định buông tha chính mình phu quân. Bây giờ bị đại binh tầng tầng vây quanh, nên làm thế nào cho phải? Hai nữ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Đang lúc này, Tào Siêu chậm rãi tiến lên, hướng Tần Vương khung xe chắp tay nói rằng: "Đã như vậy, ngày mai buổi trưa, tại hạ hy vọng cùng Tần Quốc đệ nhất kiếm khách cái tiên sinh so kiếm, sinh tử chớ luận, đại vương cảm thấy đến làm sao?" Tần Vương sau khi nghe xong, đăm chiêu. Dưới cái nhìn của hắn, Tào Siêu căn bản không có thể thắng được cái nhiếp, vì lẽ đó đề nghị này cùng tự tìm đường chết không có khác nhau lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó Tào Siêu đề nghị này đơn giản là phòng ngừa để hắn tự mình hạ lệnh chém giết đối phương thôi. Xem người này như vậy giữ gìn công chúa, có thể là chỉ lo hắn chết sẽ ảnh hưởng đến công chúa đi. Người này đúng là cái quang minh lỗi lạc nghĩa sĩ. Đáng tiếc, nếu như trước không có xông tới mẫu hậu, quả nhân đúng là có thể hảo hảo vun bón một phen. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương sau, Tần Vương nhìn phía Tào Siêu trong ánh mắt có thêm tia thỏa mãn. Có thể. Dứt lời liền vung tay lên, bãi giá hồi cung. Triệu Cơ nhìn bên này đến Tần Vương rời đi, cũng biết giờ khắc này không thể gây sự, liền sai người thu lại lao hái thi thể sau, cũng trực tiếp rời đi. Chuyện hôm nay làm cho nàng cùng Tần Vương quan hệ sản sinh một cái sâu sắc vết nứt. Triệu Cơ kế tiếp muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm sao bù đắp quan hệ của song phương, cũng không dành lại phản ứng Tào Siêu cái này sắp chết người. Theo Tần Vương cùng Thái Hậu rời đi, đặc phái viên hành quán trước trong nháy mắt trở nên giống tuyết. Tào Siêu liền xoay người sân sau, nhưng không ngờ vừa mới vào nhà liền bị Mỹ Hoa, Hoa Ảnh vây lại, một bên còn có cái Ly Vũ ở tham gia trò vui. Cái kia cái nhất là Tần Quốc đệ nhất kiếm thần, Tào Lang vì sao phải cùng hắn so kiếm? Hoa Ảnh một mặt sốt ruột hỏi. Sự bất đắc dĩ, nếu như ta không đưa ra cùng cái nhất so kiếm, cái kia Tần Vương tại chỗ liền muốn chém ta. Chuyện này, Hoa Ảnh cũng là cái thông minh người, lập tức liền nghĩ thông suốt cái này khớp xương, nhất thời nghẹn lời. Nếu không chúng ta đêm nay liền lén lút rời đi. Mỹ Hoa nhẹ giọng đề nghị. Chờ chính là người câu này. Tào Siêu âm thầm cao hứng, nhưng như cũ trang làm ra một bộ do dự vẻ mặt. Có thể cứ như vậy, Tần Vương lợi dụng vì ngươi muốn tự hôn, ắt phải phá hoại Tần Sở quan hệ. Chuyện này, Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, cắn răng, lấy dũng khí nói rằng: "Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, thiếp thân nếu theo Tào Lang, trong lòng liền không tha cho hắn. quân nếu không cách ta tất không vứt bỏ. Dứt lời một khuôn mặt tươi cười đỏ phừng phừng, hiển nhiên vừa nãy cái kia lời nói đối với vị này cành vàng lá ngọc tới nói đã là dùng hết sở hữu dũng khí. Tào Siêu nghe vậy trong lòng cũng là thoáng cảm động. Thân là một tên lão hải vương, tuy rằng tạt bã, nhưng hắn đối với mỗi một người phụ nữ đều là thật lòng. Liền duỗi bàn tay, khoát lên mỹ hoa eo nhỏ nhắn trên, nhẹ nhàng lôi kéo liền đưa nàng kéo đến trong lòng ngực. Một đôi mắt hổ thâm tình nhìn kỹ đối phương cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp, trầm thấp mà nói rằng: "Ta xin thề, đến đại hàn sau, ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta bắt nạt ngươi. Đồng thời ta muốn cử hành một cái long trọng hôn lễ, để khắp thiên hạ người đều biết ta sắp sửa cưới vợ ngươi." Ân. Mỹ hoa trong lòng ngọt như mật, đem vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực, cảm thụ đối phương khí tức. Nhưng mà hoa ảnh tiếp theo mấy câu nói, nhưng là dọa nàng nhảy một cái. Chỉ thấy hoa ảnh một mặt phức tạp nói rằng: "Có thể cứ như vậy, tần sở hai nước liền biết là Tào Lang ở từ bên trong làm khó dễ. Đại hán đồng thời đắc tội rồi hai nước, nói vậy tình cảnh gặp tương đương không ổn." Mị Hoa nghe vậy, giật nảy cả mình, vội vã ngẩng đầu lên, cự tuyệt nói: "Chỉ cần có thể đi theo Tào Lang bên người, ta liền hài lòng. Hôn lễ một chuyện, hay là thôi đi." Tuy rằng trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ tâm u, nhưng thái độ nhưng khá là kiên quyết. "Ngươi cho rằng ta không cử hành hôn lễ, hai nước liền không biết sao?" Tào Siêu trong lòng âm thầm đoán thầm. Một quốc gia đại vương nạp phi chính là đại sự, tần sở hai nước nếu như liền loại này tình báo đều không lấy được, sớm đã bị diệt vô số trở về. Trên thực tế đây là Tào Siêu tính toán một trong. Bây giờ đại hán được rồi sở quốc bồi thường sau, lương thảo nguy cơ đã qua. Tuy rằng vẫn là bách phế chờ hưng, nhưng chỉ cần chống được sang năm trời thu, khẳng định không thiếu lương thảo. Ngược lại, tần quốc làm mất đi ba thủ, cày ruộng diện tích thiếu nghiêm trọng. Sở quốc càng là rơi vào nội loạn, sở vương cùng xuân thân quân ở lẫn nhau thảo phạt, chinh chiến không ngừng, sang năm chỉ có thể thiếu lương. Nếu như hai nước sang năm dám đến tấn công đại hán, cái tiêu trái lại có thể để Tào Siêu danh chính ngôn thuận xuất binh, nhân cơ hội nuốt bọn họ. Có điều lời nói này khẳng định không thể người sáng suốt nói, liền làm bộ một mặt thâm tình nói rằng: "Không được, thế gian này nào có lặng lẽ cưới vào cửa phu nhân, chuyện này đối với ngươi bất công. Chứ ngươi nếu không biết thân phận của ta, nhưng như cũng lựa chọn từ bỏ vinh hoa phú quý tùy tùng cho ta, ta muốn là vẫn chưa thể cho ngươi một hồi lòng trọng hôn lễ, ta còn là một người đàn ông sao? Tần sở nếu như dám đến, vậy hãy để cho chúng nó đến được rồi. Ta đại hán làm sao sợ một trận chiến?" Dứt lời dùng thâm tình nhất ngữ khí nói rằng: "Vì ngươi, ta có thể hy sinh tất cả." Mỹ Hoa nghe được tâm đều say rồi, thon dài cái cổ nhẹ nhàng hơi động, ngẩng đầu lên, chủ động dâng lên môi thơm. Mà một bên Hoa Ảnh cùng Ly Vũ cũng đồng dạng trở nên hoảng hốt, không nghĩ đến người đàn ông này thái độ lại kiên quyết như thế. Vì cùng công chúa kết hôn, không sợ chút nào tần sở trả thù. Thô bạo, đây mới là thật anh hùng. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, giờ khắc này nhìn phía Tào Siêu hai đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập ái mộ. Liền ngay cả vẫn cùng Tào Siêu như gần như xa Ly Vũ cũng là như thế. Đang lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên, đánh gây trong phòng không khí ấm áp. Chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở cổng lớn ở ngoài, chính hướng bên này đi tới. Tào Siêu. Chương 407, công chúa muốn lương. Dựa vào trong phòng tia sáng, Tào Siêu rốt cục thấy rõ người tới. Người cầm đầu có được nghiêng nước nghiêng thành, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên bụng dưới bên trên, đi lên đường đến bước liên tục nhẹ nhàng, cử chỉ ung dung, đoan trang hào phóng. Người sau lưng dung mạo cũng là tuyệt mỹ, trên người tuy rằng cái bọc một bộ màu xanh lam váy dài, nhưng mà đường cong kinh người, cả người tỏa ra một luồng kỳ ảo thần bí khí tức. Người đến chính là Diễm Phi cùng người thần. Tào Siêu tâm trạng đột ngột. Vạn vạn không nghĩ đến a. Tiểu gia giấu giếm được lao ái lục soát, tránh thoát tần vương chém giết, lại không có thể tránh thoát âm dương gia hai người phụ nữ. Chính mình thật vất vả mới bắt được cơ hội cùng công chúa mùi hương nồng nàn ngọc mềm một hồi, nhưng lại bị Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cho bắt tại trận. Này đều là những chuyện gì a? Đệ bà nó, những thủ vệ kia đều chết đi nơi nào? Nội viện trong địa, hai nữ đều trở về, lại vẫn chưa có người nào đến đây thông báo. Lao tử muốn các ngươi cần gì dùng? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải oán giận thời điểm, trước đem trước mặt nguy cơ ứng phó quá khứ lại nói. Tào Siêu lại len lén liếc hai nữ một ánh mắt. Nhưng là vừa vặn bắt lấy hai nữ nhìn về phía Mị Hoa trong ánh mắt né qua một luồng sắc cơ. Không được, công chúa muốn lương. Tào Siêu có thể quá giải hai nữ nhân này. Đừng nha xem hai nữ ở trước mặt mình ngoan ngoãn đến không được, có thể kỳ thực nhưng là hai cái cá voi sát thủ. Khát máu vô cùng. Ngoại trừ Tào Siêu ở ngoài, xem ai không hợp mắt, tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Vừa mới hai nữ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lẹn vào trong cung, kết quả trở về nhìn thấy chính mình nam nhân lại ôm một nữ nhân khác ở sướng ngọt ngào, việc này đặt ở cái nào nữ trên người cũng không thể tiếp thu. Các nàng tự nhiên sẽ đem Mị Hoa coi như là câu dẫn chính mình nam nhân hồ ly tinh. Đối với những người hồ ly tinh, lấy cá voi sát thủ tư duy hình thức, cái kia tuyệt đối chính là một cái đem đối phương xé nát. Nghĩ tới đây, Tào Siêu thầm than dài một hơi. Ai, làm cái nam nhân tốt thật khó. Thời khắc muốn giữ gìn ao cá bên trong sinh thái cân bằng, bảo vệ tốt trong ao những người cá nhỏ miêu miêu. Tâm mệt ta. Bất đắc dĩ, Tào Siêu chỉ có đem Mị Hoa từ trong lòng để xuống. Đứng dậy, làm bộ một mặt như vô sự địa hướng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đi đến. Vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không chút nào bất kỳ hoảng loạn vẻ mặt. Vì Mị Hoa này điều tiểu cá chép coi an toàn, nam nhân cũng là liều mạng. Trở về, cô gái này chính là ai? Cách thật xa, Tào Siêu liền nhìn thấy Nguyệt Thần trong tay chính cầm lấy một cô gái. Đối phương vóc người cao lớn, nhưng là không nhúc nhích. Tào Siêu liếc mắt, có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Nàng chính là trước tập kích ta cùng sư muội cái kia cô gái bí ẩn. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu Mị Hoa cái này hồ ly tinh, nhưng tình lang ngay mặt, Diễm Phi vẫn là lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Hai tay trùng điệp ở bụng dưới bên trên, cử chỉ ưu nhã hướng về Tào Siêu thi lễ một cái, này mới nói rằng: "Người này chính là hôm qua đánh lén ta cùng sư muội cái kia cô gái bí ẩn. Vừa mới ta cùng sư muội lẻn vào trong cung trộm lấy Trầm Vũ ngàn đêm phương pháp phối chế lúc, ở trong mật đạo vừa vặn ở phát hiện nữ tử này. Thì ra là như vậy. Tào Siêu cau mày hỏi, có điều nữ tử này võ nghệ cao cường, các ngươi làm sao có thể bắt nàng? Nữ nhân này sức chiến đấu so với có thể so với Bạch Khiết, dù cho là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liên thủ, hai bên nhiều lắm cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, vưu gặp dễ dàng bó tay chịu trói. Nhưng mà Diễm Phi trả lời nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Cái này thiếp thân cũng không rõ ràng, chỉ là ta chờ phát hiện người này lúc, nàng đã hôn mê. Tào Siêu sau khi nghe xong, sờ sờ cằm. Làm thế nào cũng nghĩ không thông, lợi hại như vậy nữ tử, đến tột cùng tại sao lại bị người đánh tới hôn mê? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải muốn cái này thời điểm, Tào Siêu còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Liên truyền đề tài. Cũng được, bắt được Trầm Vũ Ngàn Đêm phương pháp phối chế sao? Bắt được. Kỳ hảo âm thanh từ Diễm Phi phía sau vang lên, lúc này đến phiên Nguyệt Thần nói chuyện. Dứt lời còn từ trong lòng móc ra một tấm da dê, đưa tới Tào Siêu trước mặt. Được được được. Tào Siêu lấy tới đại khái liếc mắt nhìn, chợt đại hỉ. Quả nhiên là luyện chế Trầm Vũ Ngàn Đêm phương pháp phối chế. Đem giấy bằng da dê trả lại Nguyệt Thần sau, Tào Siêu hướng hai nữ nói rằng: "Trước tiên đem nữ nhân này nốt lại, ta với các ngươi có lời muốn nói." Ân. Tào Siêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Là thời điểm biểu diễn một làn sóng hành động. Chương 408, thuyết phục. Trong thư phòng. "Ngày mai, ta muốn cùng cái Nhiếp So kiếm." Tào Siêu lời này vừa nói ra, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đầu tiên là sức sở, lập tức liền hội. "Tào Lang vì sao phải cùng hắn so kiếm?" Diễm Phi đầy mặt lo âu nhìn về phía Tào Siêu. "Không được, ngươi không thể muốn cùng hắn so kiếm." Đây là Nguyệt Thần phản ứng. "Ta vì kéo dài thời gian, xông tới Triệu Cơ không xe. Nếu không là ta đưa ra cùng cái Nhiếp luận võ, Tần Vương tại chỗ liền muốn chém ta." Tào Siêu đem tình hình lúc đó thoáng ra công một hồi sau nói ra. Cái này thoáng ra công, chủ yếu là đột xuất hắn làm sao vì kéo dài thời gian mà phấn đấu quên mình. Nghe được Tình Lang vì thay nàng môn tranh thủ thời gian mà suýt chút nữa bị Tần Vương cho giết, hai nữ rất là cảm động, trái lại càng gấp. Âm Dương gia bên trong nhưng là có không ít liên quan với Tần Quốc trọng yếu người tình báo. Đặc biệt cái Nhiếp người này, kiếm pháp siêu quần, chính là Tần Quốc đệ nhất kiếm khách. Lần này dùng kế dẫn Tần Vương đi ra, trên thực tế rất lớn một phần nguyên nhân chính là phải đem cái Nhiếp chuyển đi. Không phải vậy có cái Nhiếp ở, hai nữ vạn nhất bị phát hiện, tất nhiên chạy trốn không được. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đi, ngược lại Trầm Vũ Ngàn Đêm phương pháp phối chế đã tới tay. Kỳ hảo thanh âm vang lên, Nguyệt Thần đề nghị. Có thể không đợi Tào Siêu trả lời, Diễm Phi cũng đã lắc đầu. Thần Vương hùng tài đại lượng, chắc chắn sẽ không quên điểm ấy. Nếu như ta đoán không sai, hắn nên đã phái ra lượng lớn nhân thủ nhìn chăm chú ở nơi này. Nếu như chúng ta dám đi, tuyệt đối sẽ bị bọn họ người vây lại. Nguyệt Thần sau khi nghe xong, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng lúc này nếu như không đi, liền cũng lại không có cách nào đi rồi. Nói đến đây, Diễm Phi cắn răng, phản phất hạ quyết tâm thật lớn giống như nhìn về phía Tào Siêu. Sư muội nói không sai. Tào Lang, nơi này ngươi võ nghệ cao nhất, chờ chút phá vòng vây thời điểm, ngươi cầm Trầm Vũ Ngàn Đêm phương pháp phối chế đi trước, ta cùng sư muội thay ngươi ngăn cản những tần đó người. Lời này vừa nói ra, Tào Siêu đáy lòng nơi sâu xa cái kia mặt mềm mại cũng không khỏi bị thật sâu xúc động một phen, theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Thần. Chỉ thấy cặp kia kỳ ảo trong con ngươi cũng né qua một vẻ kiên định. Hai nữ ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là hy sinh các nàng đổi lấy Tào Siêu cơ hội chạy trốn. Ta đi, ngươi hai nữ nhân này khỏe mạnh nói như vậy thâm tình lời nói làm gì, muốn lừa gạt tiểu gia nước mắt sao? Các ngươi như vậy để tiểu gia lưu lại còn làm sao nhẫn tâm dao động? Tào Siêu bất đắc dĩ thở dài, đem Diễm Phi kéo vào trong ngực, đồng thời cũng đưa tay đi nắm ở Nguyệt Thần. Tùng Mỹ vào lòng sau, Tào Siêu lúc này mới lắc đầu. Các ngươi đều là ta sinh mạng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất luận cái nào. Ngày xưa các ngươi từng nói với ta, quân nếu không cách ta tất không vứt bỏ. Hôm nay, ta với các ngươi, sống thì cùng chăn, chết thì cùng mộ. A, Tào Lang. Hai nữ nghe được tâm thần đều say. Nếu không có một người khác ở đây, đã sớm nhào tiến lên hiến hôn. Nhưng mà, đón hai đôi hoa đỏ mắt, Tào Siêu chuyển đề tài. Hiện tại còn không đến nước này, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Đến cùng là biện pháp gì? Hai nữ con mắt lập tức liền sáng lên. Mắc câu. Thân là một tên lão hải vương, cảm động chỉ là nhất thời, lời nói dối có thiện ý mới có thể gắn bó cả đời. Tào Siêu một mặt ngưng trọng nói rằng, việc này liền muốn rơi vào công chúa trên người. Ta dự định là cưỡng ép công chúa ra khỏi thành, đến thời điểm mặc dù bị phát hiện, Tần Vương cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy ý phái binh cắn giết chúng ta. Được. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp sáng ngời. Vậy chúng ta liền đem cái kia công chúa trước tiên nắm lên đến, ta lại dùng âm dương thuật khống chế lại nàng. Mẹ nó, bất cần rồi. Nhìn cặp kia hưng phấn đôi mắt đẹp, Tào Siêu thầm mắng mình bất cẩn. Vừa nãy một lòng nghĩ dao động, lại không cân nhắc đến nữ nhân này am hiểu nhất chính là đùa bỡn lòng người. Người trẻ tuổi không nói võ được a. Có điều nói đều nói đến đây cái mức, Tào Siêu đương nhiên sẽ không để cho Nguyệt Thần thật sự đi khống chế công chúa Mị Hoa. Liền sầm mặt lại, trách nói: "Ngươi đừng luôn nghĩ dùng khống tâm thuật. Ngươi có thể khống chế một người, lẽ nào có thể khống chế toàn bộ đặc phái viên hành quán 60, 70 người?" Thấy Nguyệt Thần môi đỏ khinh động, muốn nói chuyện, Tào Siêu tâm trạng ngưng lại, vội vã cướp lời đạo: "Mặc dù ngươi có thể làm được, nhưng khống tâm thuật lẽ nào liền không cần tiêu hao nội lực sao? Đêm nay việc quan hệ trọng yếu, ở thêm một phần công lực liền thêm một phần cơ hội có thể chạy đi." Nguyệt Thần sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng nam nhân trong giọng nói mang theo trách cứ, nhưng vừa vặn chứng minh đây là đối phương vì chính mình suy nghĩ, không những không hề tức giận, trái lại trong lòng một trận ngọt ngào. Bên này Diễm Phi thấy thế, nhẹ giọng hỏi: "Tào Lang nhưng là muốn đến biện pháp, sẽ chờ ngươi câu này." Tào Siêu khỏe miệng nhẹ bệnh, cười nhạt nói: "Phương pháp tự nhiên là có. Dưới cái nhìn của ta, dùng âm dương thuật khống chế tâm thần của người khác, đó là rơi xuống tiểu thừa. Thượng thừa cách làm là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện địa nghe ta." Diễm Phi nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc. Lẽ nào Tào Lang là nói? Không sai. Tào Siêu khẽ gật đầu, ta vừa nay đã thuyết phục công chúa. Nàng đáp ứng gặp theo ta mà đi, chỉ cần ta sau đó cưới nàng là được.
Không được.
Nhưng mà Tào Siêu mới vừa nói xong, Nguyệt Thần liền ngắt lời hắn, kỳ hảo âm thanh bỗng nhiên trở nên cao vút lên. Quốc tiểu công chúa là cái thá gì, dám ăn nói ngông cuồng. Nàng nếu như thế muốn gả, chờ sau đó thiếp thân làm cho nàng gả cho Hà Bá đi. Theo Nguyệt Thần, cũng chỉ có nàng cùng sư tỷ có thể xứng với Tào Siêu. Hắn hồ ly tinh, cái kia nhất định phải là thấy một cái diện một cái. Nàng còn dự định chờ tương lai gả cho Tào Siêu sau, ở phía sau cung hảo hảo triển khai một phen âm dương thuật, đùa chơi chết những nữ nhân kia. Cuối cùng lại tìm một cơ hội giết chết sư tỷ, liền có thể độc bá âm dương gia cùng Tào Lang. Không thể không nói, Nguyệt Thần sắc thực cùng Hiền Lương Thục Đức vô duyên. Vô liêm sỉ. Tào Siêu cỡ nào thông minh, một hồi liền nghe ra Nguyệt Thần ý tứ, tâm trở nên chán nản. Nữ nhân này quá ác, tâm địa cũng đủ độc, tuyệt đối không phải người lương thiện. Sau đó nhất định phải xem chừng nàng, đừng nha hại trong ao những người cá nước ngọt. Liền trang làm ra một bộ phẫn nộ vẻ mặt. Ta Tào Siêu há lại là loại kia qua cầu rút ván người. Ngươi làm như vậy làm cho ta với nơi nào, lẽ nào muốn cho ta làm một cái vô tình vô nghĩa người sao? Nếu như vậy, chẳng bằng hiện tại liền lao ra, ta cùng hai người ngươi cùng chết đi quên đi. Dứt lời liền giả vờ giả vịt phải đi ra ngoài. 42. Chương 409, làm người nghẹt thở một nụ hôn. Đừng. Diễm Phi liền vội vàng kéo Tào Siêu. Sư muội chỉ là chỉ đùa một chút thôi, Tào Lang không cần thật sự, sư muội ngươi nói có đúng không? Dứt lời một đôi mắt đẹp trừng mắt Nguyệt Thần, bên trong tràn đầy sắc cơ. Nếu như đối phương còn dám nói hưu nói vượng, nàng không ngại ra tay giết chết nàng. Đối với Diễm Phi tới nói, nếu ai dám thương tổn Tào Siêu, nàng liền muốn gì hay. Cảm nhận được đến từ Diễm Phi tử vong uy hiếp, Nguyệt Thần mím mím môi đỏ, sửa lời nói. Không sai, thiếp thân chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Cái kia Sở Quốc công chúa chỉ cần chịu phối hợp là được. Tào Siêu nghe vậy, thừ lạnh một tiếng. Ta hôm nay tạm thời coi như ngươi đùa giỡn, có thể ngày sau nếu để cho ta phát hiện mỹ hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi định làm gì? Nguyệt Thần cắn răng nói rằng, một đôi kỳ hảo đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Tào Siêu, bên trong lộ ra một chút hung ác. Lẽ ra lấy Nguyệt Thần cái kia nham hiểm giả dối tính cách, là vạn vạn sẽ không chống đối Tào Siêu. Nhưng Tào Siêu cưới vợ một chuyện đã dâm đến nàng điểm mấu chốt, cho nên mới phải như vậy kích động. Tào Siêu về phía trước vài bước đi đến Nguyệt Thần trước mặt, một tay kẹp lấy đối phương cằm, bước bách nàng cùng mình đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, nói từng chữ từng câu. Ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng tương tự, nếu như mỹ hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta liền cùng nàng chết thì lại cùng huyệt, làm sao? Ầm ầm. Nam nhân lời nói như một đạo phích lịch, trong nháy mắt đem Nguyệt Thần cho chấn động bối rối. Ngươi, màu máu trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Không nghĩ đến người đàn ông này càng như vậy quyết tuyệt. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, hy vọng có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra né tránh. Nhưng mà trong mắt của nam nhân ngoại trừ kiên định ở ngoài, lại không gì khác. Bốn mắt đối diện một lúc lâu, Nguyệt Thần không thể làm gì khác hơn là chịu thua, cắn răng nói rằng: "Thiếp thân biết được." Nhìn thấy nữ nhân một bộ không cam tâm dáng vẻ, Tào Siêu thô lô đem đối phương kéo vào trong lực, túi đầu tàn nhẫn mà hôn lên nàng đôi môi bên trên. Nay một nụ hôn, đầy đủ kiên trì bá khắc chung. Mãi đến tận Nguyệt Thần bắt đầu dãy rủa lúc, Tào Siêu mới đưa nàng đẩy ra, cũng không quay đầu lại địa bước nhanh ra ngoài. Mềm mại địa ngã trên mặt đất, Nguyệt Thần giờ khắc này đầu góc trống rỗng, hai mắt mê ly mà nhìn nam nhân rời đi bóng lưng. Vù vù. Một bên miệng lớn địa hô hấp mới mẻ không khí, phản phất một cái thoát rời nước diện cá bơi. Mới vừa trải qua cuộc đời kịch liệt nhất một nụ hôn, làm cho nàng cảm nhận được rõ ràng nam nhân tình cảm. Kịch liệt, phức tạp, thâm tình, kiên quyết. Nguyệt Thần không nghĩ đến người đàn ông này lại nắm giữ như vậy mâu thuẫn tình cảm, trong lúc nhất thời trở nên có chút không biết làm sao. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Đó là đến từ Diễm Phi âm thanh. Tào Lang nếu như bị ngươi làm cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Quyết định Nguyệt Thần sau, Tào Siêu không ngừng không nghỉ địa đi đến tạm giam cô gái bí ẩn địa phương. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Trực giác nói cho hắn, trong này khẳng định còn trong có cả khôn. Đêm nay liền muốn trốn khỏi Hàm Dương, Tào Siêu nhất định phải bảo đảm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, không thể sinh ra một tia bất ngờ. Bước nhanh đi đến một chỗ xương trước cửa phòng, thủ vệ ở chỗ này thị vệ vội vã cung kính mà hướng Tào Siêu hành lễ. Trải qua vừa nãy cùng Tần Vương, Triệu Cơ xung đột, sở hữu sở quốc thị vệ đều đối với Tào Siêu kính nể rất nhiều. Hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu lấy đó khen ngợi sau, Tào Siêu trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đầu tiên đập vào mi mắt một cái khuyết đại đến có chút quá đáng kinh người đường vòng cung. Giờ khắc này hắc y cô gái che mặt chính nằm ở trên giường, tay chân đều bị lên khóa đá, không thể động đậy. Nàng hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngủ dáng vẻ. Không cần xếp vào, ta biết ngươi đã tỉnh rồi. Nhưng mà Tào Siêu nhưng đã sớm từ đối phương tiếng hít thở bên trong phát hiện dị dạng. Từ khi cùng Bạch Khiết chân khí dung hợp sau khi, Tào Siêu ngũ quan đặc biệt địa linh mẫn. Ngay ở hắn đẩy cửa mà vào trong nháy mắt đó, cũng đã nhận ra được cô gái bí ẩn hô hấp phát sinh rõ ràng biến hóa. Nếu bị đối phương vạch trần, cô gái bí ẩn cũng chỉ đành chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh mà nhìn về phía Tào Siêu. Người rất bình tĩnh. Nữ nhân này tấm thái độ, để Tào Siêu có chút ngoài ý muốn. Người là giao thất ta là thịt cá, sợ để làm gì? Nói cho ta tên của ngươi. A Đồ Sa. Chương 410, A Đồ Sa. Ngươi là người ba tư. Tào Siêu cao mày hỏi. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, danh tự này nghe tới liền khá giống thì một vùng người tên. Mà thì lúc đó nên thuộc về cổ ba tư. Người dĩ nhiên biết ba tư. Nhưng mà lời này vừa nói ra, nhưng trực tiếp đem A Đồ Sa cho chỉnh phá vỡ. Nàng nguyên vốn là muốn người đàn ông này khẳng định không biết chính mình lai lịch, cũng không biết danh tự này đại biểu cái gì, cho nên mới tứ không e rẻ địa đem tên thật nói cho đối phương biết. Nhưng bây giờ đối phương nhưng có thể một cái gọi ra ba tư, này làm sao không làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Hiểu sơ. Tào Siêu cực kỳ trang bức mà nói rằng, có điều các ngươi ba tư đế quốc nên sớm đã bị một người tên là Alexander mà tờn người diệt đi. A Đồ Sa chuyện này xem như là thật sự bị dọa cho sợ rồi. tuy rằng che mặt không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng này một đôi trong con ngươi xinh đẹp có không che giấu nổi kinh hãi. Ngươi còn biết gì đó? Ngươi rốt cuộc là ai? A Đổ Sa âm thanh bắt đầu run, đầy mặt kiêng kỵ địa nhìn về phía Tào Siêu. Người đàn ông này quá thần bí, biết quá nhiều không hẳn phải biết đồ vật, để trong lòng nàng sinh ra một tia sợ hãi. Ta là người nào đều không quan trọng. Thấy tạo áp lực có hiệu quả, Tào Siêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi về phía trước, đi đến A Đổ Sa bên người. Túi đầu nhìn xuống đối phương, chậm rãi nói rằng: "Cho tới ta biết gì đó, vậy thì quá nhiều rồi. Tỷ như sau đó Alexander bỗng nhiên chết rồi, bộ hạ cắt cứ tự lập, đế quốc phân liệt. Đúng rồi, ngươi nên đến từ nhét Liệu Tây Vương quốc." Tào Siêu rốt cục nhớ lại đến rồi. Còn phải đa tạ năm đó lịch sử lão sư, để hắn đi học lúc không có ngủ gà ngủ gật. Mà khi hắn nhìn thấy A Đổ Sa ánh mắt từ kiên kỵ biến thành kinh hãi lúc, liền biết mình đoán đúng. "Ngươi muốn làm gì?" A Đổ Sa ở trên giường điên cuồng giãy giụa, một lòng nghĩ chạy trốn nơi này. Trước mặt người đàn ông này thực sự quá khủng bố, phản phất có thể nhìn thấu nàng tất cả. Nàng ở trước mặt đối phương, liền phản phất bị bãi cởi hết quần áo, không hề bí mật có thể nói. A Đổ Sa khí lực rất lớn, chấn động đến mức khóa đá vang lên kẹt kẹt, đi tầng tiếp theo cho bụi. Tiến tính chút. Tào Siêu một chỉ điểm ra, điểm ở A Đổ Sa trên người mấy cái yếu huyệt, đối phương trong nháy mắt liền đình chỉ giãy giụa. "Nghe rõ, hiện tại ta hỏi, người đáp. Mặt khác, không nên nghĩ lừa dối ta, bởi vì ta còn biết rất nhiều, thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết sự tình." A Đổ Sa không có bất kỳ phản ứng nào, có điều nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt nhưng tràn ngập ý. "Ta rất yêu thích ngươi cái ánh mắt này." Tào Siêu đương nhiên sẽ không quán đối phương, đưa tay một cái kéo xuống đối phương trên mặt miếng vải đen. Chỉ là khi hắn thấy rõ đối phương hình dáng lúc, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. A Đổ Sa tướng mạo tuyệt đối không phải truyền thống Trung Nguyên mỹ nhân, khuôn mặt hơi hiểm hơi dài một chút, nhẹ nhàng mùi hừng, đôi môi có chút phong phú. Nhưng là phối lên nàng tú mị mắt đẹp cùng thâm thúy ngũ quan, nhưng hình thành một loại rung động tâm hồn dã tính cùng sức mê hoặc. Vưu cái kia rất có tính cách môi thơm, khóe môi hơi cong, khiến nam nhân cảm thấy muốn thuần phục nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nữ tử này tướng mạo càng cùng cái kia Triệu Cơ dài đến không kém chút nào. Tào Siêu có chút bị dọa cho sợ rồi. Có điều sau một khắc, hắn lại phản ứng lại đây. Không đúng, nữ nhân này tuyệt đối không phải Triệu Cơ. Bởi vì Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lẻn vào trong cung thời điểm, Triệu Cơ còn ở đặc phái viên hành quán buồn hắn đây. Hơn nữa cẩn thận nhìn tới, nữ tử này khí chất cùng Triệu Cơ có sự bất đồng rất lớn. Triệu Cơ làm cho người ta một loại tục mị cảm giác, mà A Đổ Sa trên người nhưng dù sao mang theo một luồng cự người với ngàn dặm băng hơi lạnh chất. Tào Siêu rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đe dọa. Có điều ta cũng không phải một cái người có kiên nhẫn. Giết ta đi, ta đã sớm muốn tiến vào vĩnh hằng thiên đường, tập trung vào thần mặt trời ôm ấp. Mắt nhìn đối phương thậm chí ngay cả chết còn không sợ, Tào Siêu cũng là một trận bất đắc dĩ. Mày kiếm khẽ nhíu, trong đầu không ngừng từ trong lời của đối phương tìm kiếm kẽ hở. Hắn nhất định phải triệt để đánh tan nữ nhân này ý chí, mới có thể được tình báo. Vĩnh hằng thiên đường, thần mặt trời. Những này nên không phải phương Tây cơ đốc giáo. Thời kỳ này thì, đến tột cùng tin là cái gì giáo? Hắn miêu, lúc trước tiểu gia xuyên Việt trước tốt xấu cũng là cái lịch sử khoa đại biểu, không thể liền cái này đều không nhớ ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay ở A Đồ Sa còn đang kỳ quái người đàn ông này vì sao còn chưa động thủ giết nàng thời điểm, Tào Siêu bỗng nhiên sáng mắt lên. Hắn rốt cục nghĩ tới. Nguyên lai ngươi là bái hỏa giáo tín đồ. Chương 411, nguy hiểm tới gần. Sợ, A Đồ Sa là thật sự sợ. Nếu như lại để người này nói tiếp, e sợ ngay cả mình đồ lót đều cho cởi đi. Tuy rằng cái thời đại này vẫn không có đồ lót nói chuyện. Giết ta, nhanh giết ta. A Đồ Sa thét to. Âm thanh thê thảm, phản phất chính đang chịu đựng đại khủng bố. Không, hủy diệt một người thân thể là tối bị ổi thủ đoạn. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có như ước nguyện của hắn, mà là duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng xoa xoa A Đồ Sa bắp đùi. Vào tay, bắt đầu nhắn nhủi chân mềm, cảm giác không sai. Mà hủy diệt ý chí của một người, mới là thượng thừa nhất thủ đoạn. Dứt lời cúi đầu, ở A Đồ Sa bên tai nhẹ giọng nói rằng: "Ngươi nói, nếu như ta lấy ngươi trinh tiết, gặp làm sao?" "Không." A Đồ Sa sợ đến cả người run rẩy. Nàng thân là thánh nữ, nếu như mất đi trinh tiết, cái kia liền hình cùng phản giáo. Chết rồi tiến vào trọng tài chi tiểu lúc, tuyệt đối sẽ có ma nữ đó lấy, đưa nàng dẫn vào địa ngục, vĩnh được trầm luân nỗi khổ. A Đồ Sa sợ đến sắc mặt trắng bệch, thét to: "Ngươi không thể làm như vậy." "Đừng." Tào Siêu một cái tát vô vào A Đồ Sa bắp đùi trên dễ, nhất thời hiện ra một cái hồng lớn. "Vậy ngươi còn chờ cái gì, mau đưa ngươi biết đến toàn bộ nói ra." A Đồ Sa đột nhiên đánh run lên một cái, một luồng dị dạng cảm tự nhiên mà sinh ra. Nàng rốt cục không tìm được, cầu xin tha thứ. Ta nói. Xong rồi. Tào Siêu mừng thầm, lúc này mới thu hồi bàn tay lớn. Trước tiên nói một chút về các ngươi vì sao đến Trung Nguyên. Chúng ta. Theo A Đồ Sa giảng giải, Tào Siêu rốt cục rõ ràng các nàng đoàn người lai lịch. Thế mới biết nguyên lai ở Hàm Dương ngoại trừ A Đồ Sa ở ngoài, lại còn có 14 tên người ba tư ẩn nút ở đây. Ngươi nói những người kia trước đã nương nhờ vào lao ái, vì lẽ đó liên hợp lại phục kích ngươi. Biết đầu đuôi sự tình sau, Tào Siêu đầy mặt cổ quái nhìn về phía đối phương. Không sai, bọn họ cũng đã phản bội thần mặt trời, chết rồi nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhìn nữ nhân một bộ gầm gầm gừ gừ dáng vẻ, Tào Siêu trong đáy lòng đống nhiên sinh ra một luồng nguy hiểm cảm giác. Vậy ngươi biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao? Tối hôm qua ta vẫn bị bọn họ truy sát, cuối cùng trốn vào trong cung mật đạo tạm thời tránh né, bọn họ giờ khắc này nên còn ở chung quanh tìm ta. A Đổ Sa không nghi ngờ có hắn, đang hoàng mà địa trả lời. Ta đi. Tào Siêu sau khi nghe xong, trực tiếp bảo thô. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng cái kia cũ cảm giác nguy hiểm đến cùng đến từ đâu. Chẳng trách vừa nãy ở sông tới Triệu Cơ khung xe lúc liền vẫn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Khẳng định là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần khi trở về đã bị nhóm người này cho nhìn chằm chằm. Chỉ là vừa vặn Triệu Cơ lĩnh binh trước tới cứu người, tiếp theo lại là Tần Vương chính lĩnh binh đến đây, người đông thế mạnh, đám gia hỏa này mới không có lập tức ra tay. Cho tới Tần Vương đi rồi, vì sao đám người này vẫn cứ không động thủ? Nói vậy hẳn là nhận ra được Tần Vương đã phái ra lượng lớn nhân thủ nhìn chằm chằm nơi này, vì lẽ đó ban ngày ban mặt mới không dám hành động thôi. Tào Siêu đương nhiên có một loại dự cảm, nhóm người này khẳng định là đang đợi buổi tối đến, thật thừa dịp bóng đêm đi vào giết người. Đau, đau đầu, hai cái đầu đều đau. Thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Vốn định đêm nay giả trang cưỡng ép công chúa trốn đi, chợt sinh ra này rất nhiều biến số. Lần này có thể sao chỉnh? Tào Siêu trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Dựa theo A Đồ Sa lời giải thích, nhóm người này vũ lực cao cường, 14 người liên thủ lại lực phá hoại so với A Đồ Sa đều còn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy một đám người, chỉ bằng vào Tào Siêu mình cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần ba người, phòng trừng coi như có thể thắng cũng là thắng thảm. Có thể cứ như vậy, bọn họ còn làm sao bảo lưu thực lực ứng phó sau đó quân Tần truy sát? Đúng rồi, còn có La Vong này điều độc xạ. Triệu Cao cái này lão âm hàng giờ khắc này tuyệt đối là trốn ở một bên, lặng lặng mà chờ đợi bọn họ suy yếu nhất thời điểm, sau đó tới một cái tuyệt sát. Mẹ kiếp, kẻ địch quá nhiều. Tào Siêu thầm than dài một hơi, chợt trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Có điều này thì lại làm sao? Thêm vào Ly Vũ, nơi này nhưng là có 5 cái tiểu gia nữ nhân, đều là thiên kiều bá mỹ nhân gian tuyệt sắc, tùy tiện tổn thương một cái cũng không được. Vì lẽ đó cái nào lo sự tình lại phức tạp, lại khó khăn, tiểu gia cũng nhất định phải đem sở hữu nữ nhân cho cứu ra ngoài. Quyết định sau, Tào Siêu cúi đầu nhìn về phía A Đồ Sa, trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang. Ngươi nếu muốn báo thù sao? A Đồ Sa một mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ngươi nghe ta, ta giúp ngươi giết cái kia 14 người, còn có thể giúp ngươi chạy ra Hàm Dương, làm sao? Tào Siêu âm thanh rất nhẹ, tự ở ma quỷ thì thầm, tràn ngập sức mê hoặc. A Đồ Sa trên mặt nhất thời lộ ra xoắn xuýt vẻ. Nàng rõ ràng trước mặt người đàn ông này tuyệt đối không phải người lương thiện, cùng với hợp tác tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng cùng với lẫn nhau so sánh, cái kia 14 tên kẻ phản bội lại làm cho nàng hận thấu xương. Một bên là lý trí, một bên là cừu hận thấu xương. Cuối cùng, cừu hận ngọn lửa vẫn là áp đảo lý trí. Nói đi, ta phải nên làm như thế nào? 20. Chương 412, Lã Bất Vi cảnh khó. Chạm vạng, 14 đạo bóng người màu đen lục tục xuất hiện ở một cái nào đó nóc nhà, phương xa chính là đặc phái viên hành quán. Phong Quỷ, A Đồ Sa thật sự trốn ở đặc phái viên hành quán. Không sai, ta hôm nay lần theo cái kia hai cái trung nguyên nữ nhân, tận mắt nhìn thấy các nàng đem A Đồ Sa vồ vào nơi đó. Ngươi lúc đó vì sao không ra tay nắm lấy các nàng? Hai nữ nhân kia võ công phi thường cao, nếu như hai người liên thủ, ta cũng không tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết các nàng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Bọn họ đi đến Trung Nguyên đã đầy đủ 10 năm, đương nhiên biết được nơi này ẩn giấu đi vô số cao thủ. Những người Trung Nguyên này vì sao phải chào A Đồ Sa, lẽ nào chúng ta bại lộ? Nghe mọi người thảo luận, vẫn giữ yên lặng ý đặt ba y rốt cục mở miệng. Muốn những thứ vô dụng này, Tần Vương đã phái ra vô số hảo thủ giám thị nơi này, có người nào muốn thật làm sao mới có thể giết đi vào sao? Chờ vào đêm đi. Huyễn ma ảo thuật nên có thể giúp chúng ta mê hoặc những người giám thị người. Được, vậy thì chờ vào đêm đi. Cũng trong lúc đó, Lữ phủ, Lã Bất Vi đầy mặt âm trầm nhìn Cam La. Cam La, hôm nay đặc phái viên hành quán một chuyện, ngươi thấy thế nào? Cam La nghe lời nghe âm, lúc này liền rõ ràng Lã Bất Vi lo lắng. Lấy đại vương tính cách, chắc chắn tra rõ việc này, vì lẽ đó lao hái việc nhất định sẽ bại lộ. Tể tướng thất sách nha. Dù sao lúc trước là Lã Bất Vi đem lao hái đưa vào cùng, cái này không khó tra được. Ai? Đại vương tuổi tác dần trưởng, trong mắt càng ngày càng không tha cho hạt cát. Lão phu chỉ là hy vọng có thể mau chóng thoát ly Triệu Cơ nữ nhân này, cho nên mới đem Lao Hái đưa vào trong cung, nhưng không ngờ rước lấy rất nhiều tai họa. Ở Cam La trước mặt thở dài, một đôi mắt ứng bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi. Cam La âm thầm cảm khái, tể tướng trung quy là đã có tuổi, dù là tinh minh rồi cả đời cũng có sai lầm sách thời điểm. Có điều thân là Lã Bất Vi gia thần, hắn cũng chỉ đánh vắt hết óc đi bổ cứu. Khúc mắc vừa nhưng đã mai phục, muốn tiêu trừ cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa Sở Quốc công chúa sắp sửa gả cho Tần Vương, sở hệ thế lực càng ngày càng tăng vọt, chắc chắn nhờ vào đó sự làm mưu đồ lớn, để cầu tại triều công đường thay thế được tể tướng địa vị. Hừ. Lã Bất Vi hừ lạnh một tiếng, mắt ưng bên trong vẻ mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó một vẻ ánh sáng lạnh lẽo. Người có thể có thượng sách, tại hạ có hai sách, đều có thể trợ tể tướng thoát vây. Cam La lạnh nhạt nói, thượng sách là chủ động để quyền, tự xin mời đất phong, làm cho Tần Vương cảm thụ một chút không còn tể tướng tại triều công đường kiềm chế, sở hệ là làm sao địa hung hăng. Tại hạ chắc chắn, không ngoài một năm, e sợ Tần Vương liền muốn đích thân đến xin mời tể tướng về triều, kế này tên là lùi một bước để tiến hai bước. Lã Bất Vi sau khi nghe xong, lắc lắc đầu. Hắn cả đời say mê quyền lực, để hắn để quyền, cái kia so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trước tiên nói một chút về Trung Sách đi. Cam La thấy thế, âm thầm thở dài. Trung Sách chính là đêm nay phái ra tử sĩ, ám sát Sở Quốc công chúa, đem Hàm Dương thế cuộc quấy đủ. Chỉ cần để Tần Vương cảm thấy đến Hàm Dương còn có mặt khác một luồng thế lực thần bí đang nhìn chằm chằm hắn, hắn mặc dù tâm có khúc mắc cũng sẽ không dễ dàng đối với tể tướng động thủ. Đồng thời động tác này cũng có thể đả kích sở hệ. Có điều này Sách rất là mạo hiểm, một cái sơ sẩy gặp dẫn lửa thiêu thân, tể tướng phải nghĩ lại. Cam La ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là hy vọng Lã Bất Vi có thể lựa chọn thượng sách. Có thể nguyện vọng của hắn nhất định phải thất bại. Chỉ thấy Lã Bất Vi chỉ là hơi làm suy nghĩ, liền vỗ đùi. Lão phu đúng là cho rằng thượng sách quá mức làm hiểm, vì lẽ đó lão phu tuyển chọn sách. Phân phó đi, để Hồ Điệp Cốc bên trong 2000 tử sĩ lập tức hành động, lập tức lẻn vào Hàm Dương, đêm nay liền động thủ. Lão phu có linh cảm, đại vương gặp vào ngày mai Trương Tam cùng cái nhiếp sau quyết đấu đem công chúa đón vào hậu cung, vì lẽ đó ta chờ muốn cản lúc trước ra tay. Nặng. Chương 413, trước khi quyết chiến, khắp nơi náo động. Đặc phái viên hành bên trong quán. Tào Siêu lúc này đã mở ra khóa đá, A Đồ Sa vội vã từ trên giường bỏ lên. Nàng một mặt phức tạp nhìn mặt trước người đàn ông này, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Mặc dù ở lâu Hàm Dương, nàng cũng không nghĩ đến ở đặc phái viên hành quán bên trong lại cất giấu một cái mật đạo, có thể nối thẳng thành Hàm Dương ở ngoài. Người đàn ông này lại là từ nơi nào biết được như vậy cơ mật đồ vật? Thực A Đồ Sa lại sao sẽ biết, Tào Siêu cũng là ở một cái nhờ số trời run rủi, từ Công Tâu Cửu nơi đó biết được này điều mật đạo. Nguyên lai từ lúc 100 năm trước, Công Tâu gia tổ tiên tham dự thành Hàm Dương kiến tạo, trong tay thậm chí còn bảo lưu một phần Hàm Dương bản đồ. Ngay ở A Đồ Sa còn đang suy tư thời khắc, thanh âm của nam nhân bỗng nhiên từ bên tai vang lên. Nằm lại trên giường đi. Hả? A Đồ Sa đôi mi thanh tú khẽ nhíu, không biết đối phương trong hồ lô đến tột cùng muốn bán thuốc gì, liền theo bản năng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nàng quanh năm ngồi ở vị trí cao, lại sao lại dễ dàng tùy ý người khác bài bố? Nhưng mà Tào Siêu nhưng so với nàng càng thiếu kiên nhẫn, tức giận nói rằng. Hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh nằm trên đó. Ngươi. A Đồ Sa tức giận đến bộ ngực mềm run rẩy, tàn nhẫn mà trừng Tào Siêu một ánh mắt. Có điều bây giờ người bị thương nặng, thật muốn đánh lên khẳng định không phải nam nhân đối thủ. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lòng không cam tình không nguyện địa một lần nữa nằm trở lại trên giường. Tào Siêu cũng không phí lời, duỗi bàn tay, một giây sau đã đặt tại A Đồ Sa bụng dưới bên trên, cả kinh nàng nhọn kêu thành tiếng. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Câm miệng, chạy xe không tâm thần, tâm vô tạp niệm, ta muốn thay ngươi chữa thương. Theo nam nhân một tiếng quát tháo, một luồng công chính ôn hòa nội lực dọc theo bàn tay chậm rãi tiến vào A Đồ Sa đan điền. A Đồ Sa đột ngột thấy thân thể mềm mại ấm áp, phảng phất đặt mình trong dòng nước ấm bên trong, không nói ra được khoan khoái, thế mới biết đối phương nguyên lai muốn thay mình chữa thương. Liền cắn răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu dẫn dắt này luồng nội lực trị liệu thương thế trên người. Không thể không nói quỷ cốc thổ nạp pháp đối với chữa thương xác thực có hiệu quả. Nội lực nơi đi qua sử nữ thân thể bên trong kinh mạch bị tổn thương đang bị chậm rãi chữa trị, chậm tích khí huyết vì đó bùng lòng, thậm chí ngay cả vết thương trên người cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Sau nửa canh giờ, Tào Siêu thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới thu hồi thủ trưởng. Mà A Đồ Sa từ lâu đổ mồ hôi tràn trề, có điều cái kia gương mặt tái nhợt trên cũng đã nhiều hơn không ít màu máu, hiển nhiên thương thế trên người đã tốt đẹp. Ngay ở nàng mừng rỡ không nớt thời gian, Tào Siêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Ngươi đã khôi phục 3/4 công lực, ngoại trừ ngực chết đạo kia xuyên qua thương còn cần thời gian tĩnh dưỡng ở ngoài, còn lại thương thế nên đã không ngại. Đêm nay sẽ có một hồi ác chiến, nhiệm vụ của ngươi chính là cùng ở bên cạnh ta, phụ trách tiếp ứng ta. Nghe rõ chưa? A Đồ Sa mở mắt ra, nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Không nghĩ đến người đàn ông này dĩ nhiên gặp ở trước khi đại chiến còn tiêu hao công lực thay nàng chữa thương. Trái lại trước những người giáo hội huynh đệ, mặc dù A Đồ Sa thành tâm thành ý địa đối xử những người này, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn phản bội nàng, phản bội giáo hội. Hai đem so sánh, để A Đồ Sa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta hỏi ngươi nói đây, nghe rõ ràng chưa? Thấy nữ nhân lại vẫn ở ngây người, Tào Siêu thiếu kiên nhẫn, hỏi tới. Đêm nay kẻ địch tập kích không phải chuyện nhỏ, phe mình mặc dù có mật đạo cũng không nhất định có thể làm được không có sơ hở nào, vì lẽ đó Tào Siêu nhất định phải mau chóng khôi phục công lực. Cái nào có nhiều thời gian như vậy hư háo ở nữ nhân này trên người. Trên thực tế Tào Siêu vì là A Đồ Sa chữa thương cũng không phải xuất phát từ cái gì thiện ý, chỉ là bởi vì quỷ cốc thổ nạp pháp ngoại trừ am hiểu thay người chữa thương ở ngoài, tự thân tốc độ khôi phục cũng là kinh người. Ngược lại bây giờ cách vào đêm ít nhất còn có 2 cái canh giờ, đầy đủ hắn khôi phục công lực. Căn cứ nhiều một cái nhiều người một phần sức chiến đấu cân nhắc, Tào Siêu mới gặp tiêu hao công lực thế nữ nhân này chữa thương. Nghe rõ ràng, A Đồ Sa hiếm thấy không có sù lông, trái lại khẽ gật đầu. Tào Siêu cũng không còn nói nhiều, lập tức xoay người ra ngoài. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần Chính đứng ở trước cửa chờ đợi. Đến rất đúng lúc, Tào Siêu liền vội vàng tiến lên, đem A Đồ Sa lời nói thuật lại một lần, lại sẽ kế hoạch của hắn giảng giải một lần. Tào Lang không thể đơn độc cùng yêu nữ kia ở lại chỗ này, ta cùng sư muội cũng phải lưu lại. Diễm Phi sau khi nghe xong, ngay lập tức liền nói lời phản đối. Nguyệt Thần tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ cũng giống như vậy. Nghe lời, Tào Siêu đã không có thời gian nói nhảm nhiều, trực tiếp một tay một cái đem hai nữ kéo vào trong ngực, thấp giọng nói rằng: các ngươi mỗi một cái đều là trong lòng ta thịt, tổn thương ai cũng không được. Lại nói, kế này chính là xua hổ nuốt sói, mượn lực đả lực, nhiều người trái lại không ổn. Nghe ta, đến lúc đó hai người các ngươi tùy tùng đại bộ đội đi mật đạo trước tiến lui, ta sau đó liền đến. Ta. Diễm Phi còn muốn lên tiếng, lại bị Tào Siêu cúi đầu, trực tiếp hôn cặp môi thơm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hôn xong Diễm Phi sau, lại hôn Nguyệt Thần, Tào Siêu lúc này mới nên ngang rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào nam nhân vai bên trên, có vẻ vô cùng bi tráng. Hai đôi mê ly đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nam nhân từ từ bóng lưng biến mất, trong lòng dù có muôn vàn lo lắng, cũng chỉ có thể hóa thành hai tiếng bất đắc dĩ thở dài. Vương cung bên trong, Triệu Cao Chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong đỉnh, mình cùng chính mình đánh cờ. Đột nhiên một bóng người màu đen lấp lóe, rơi vào trước mặt hắn. Khởi bẩm Triệu đại nhân, ngoài thành Hồ Điệp cốc bên trong có dị động. Ồ. Triệu Cao khẽ cười một tiếng, chúng ta tể tướng đại nhân rốt cục không nhịn được sao? Xin hỏi Triệu đại nhân, có hay không cần La Vong đem tin tức này tiết lộ cho ảnh mật vệ? Người mặc áo đen tiếp tục hỏi. Không cần. Triệu Cao nhẹ nhàng từ kỳ trong hộp niêm ra một viên hắc tử, chậm rãi nói rằng: săn bắn thú vị địa phương, chính là còn không quyết ra thắng bại trước, tất cả mọi người đều coi chính mình là thợ săn. Nhưng mà, nếu như tất cả mọi người đều thành thợ săn, vậy ai lại là con mồi đây? Vậy chúng ta, cho ta nhìn chằm chằm to lớn nhất cái kia con mồi biến thành. Triệu Cao một tiếng cười khẽ, đùng điệu một tiếng đem hắc tử hạ xuống. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Thật là khiến người ta chờ mong a. Chương 414, xua hổ nuốt sói. Bóng đêm chính đủng, không trung mây đen nằm dày đặc, đặc phái viên hành quán bên trong không có một tia đèn đuốc, yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên một vệt bóng đen tự giữa không trung mà rơi, hai tay kết ấn, một vệt màu phấn hồng phấn hoa hướng bốn phía khuếch tán. Hơi khuynh, phấn hoa trong nháy mắt truyền khắp đặc phái viên hành quán xung quanh mỗi một góc. Nơi đi qua nơi, vốn là ẩn nút ở hành quán bốn phía ảnh mật vệ dồn dập lộ ra vẻ mặt mê mang, phản phất từng cây khúc gỗ giống như không nhúc nhích. Làm xong tất cả những thứ này sau, nam tử mặc áo đen hướng xa xa làm thủ hiệu. Chợt 13 đạo bóng đen tựa như tia chớp xẹt qua, xuất hiện ở bên người hắn. Huyễn ma, những người này phải bao lâu mới hồi tỉnh đến? Ba cái canh giờ. Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ miệng cháo nơi truyền đến, nghe thanh âm như là vị lão giả. Được, chư vị theo ta giết đi vào. Y Liệt Đạt Ba Y nghe vậy, không do dự nữa, sao lên trường kiếm trong tay liền hướng bên trong phụ giết đi. Người còn lại thấy thế dồn dập đổi tới. Nhưng mà một đường đi tới, mọi người phát hiện toàn bộ đặc phái viên hành quán yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng mà giờ khắc này bọn họ vì chém giết A Đô Sa, đã cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể tiếp tục trong chiều phóng đi. Đoàn người vọt tới hậu hoa viên, mới phát hiện hai bóng người. Hậu hoa viên trong đỉnh, ngồi ở một tên mặt rỗ nam tử, chính đang tự rót tự uống. Mà phía sau nam tử thì lại đứng ở một tên vóc người cao gầy nữ tử. Nữ tử vóc người cao lớn, thân cao tới 8 thước 2 tấc, cũng chính là hiện tại một M9. Các ngươi nếu như còn chưa tới, ta đều nhanh ngủ. Tào Siêu ngáp một cái, một mặt lười biếng nói rằng: "Ngươi biết chúng ta?" Y Liệt Đạt Ba Y nhìn về phía hai người, trong mắt tràn ngập sắc cơ. "Các ngươi lại không là thần bí gì nhân vật, biết thân phận của các ngươi không phải rất dễ dàng sao?" Nhưng mà Tào Siêu nhưng không hề trả lời, trái lại một mặt trang bức địa hỏi ngược lại. Y Liệt Đạt Ba Y tâm trạng ngưng lại, một luồng uy hiếp cảm tự nhiên mà sinh ra. Nghe ý của đối phương, trung nguyên nơi này đã có rất nhiều người biết được thân phận của bọn họ. Lẽ nào thân phận của chúng ta cũng sớm đã bại lộ? Ngươi cùng A Đồ Sa là quan hệ gì? Có điều Y Đạt Ba Y tâm trí kiên định, không phải như vậy dễ dàng bị Tào Siêu cho giao độc bại, vội vã chuyển biến đề tài. Ha ha ha, ngươi đoán. Tào Siêu uống một hớp hết rượu trong chén, hướng phía sau ra hiệu một hồi. Phía sau A Đồ Sa tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là cầm lấy trên bàn trà bầu rượu, vì là đối phương thêm rượu. Mắt thấy tình cảnh này, 14 người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ đến thánh nữ lại đồng ý vì là nam nhân thêm rượu. Đối phương rốt cuộc là ai, sau lưng lại có một luồng già sao thế lực. Trong lúc nhất thời, 14 người nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Có thể để A Đồ Sa hầu hạ người, nghĩ đến tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Liên ở tại bọn hắn sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng thời điểm, Tào Siêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Hiện tại có một cái tin tức trọng yếu, các ngươi muốn nghe hay không nghe? 14 người cùng nhau ngẩn người, Ý Đạt Ba Y liền vội vàng hỏi. Đến cùng là cái gì? Vậy thì là. Tào Siêu cố ý kéo dài âm thanh, tiếp theo lớn tiếng cười nói. Các ngươi bị vây quanh. Vừa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên có vô số mũi tên nhọn phóng tới. Tào Siêu tựa hồ sớm có dự liệu, vung hai tay lên, đem bắn về phía hắn mũi tên nhọn từng cái đánh bay, tiếp theo liền kéo A Đồ Sa cùng hướng công chúa hành dinh phương hướng phóng đi. Truy. Y Liệt Đạt Ba Y nhất trưởng vỗ bỏ phóng tới mấy cây mũi tên nhọn, dư quang nhìn thấy Tào Siêu muốn chạy trốn, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà chưa kịp hắn chạy ra vài bước, phía sau bỗng nhiên chuyển đến vô số đạo tiếng xé gió. Lại là vài gốc mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Bất đắc dĩ, Y Đạt Ba Y không thể làm gì khác hơn là xoay người lại đón đỡ. Nhưng liền như thế trong nháy mắt công phu, mắt thấy dư quang đảo qua, mới phát hiện Tào Siêu đã lôi kéo A Đồ Sa chạy đi. Ta cùng thổ yêu, bị ma ngăn trở mũi tên nhọn, các ngươi nhanh đi cản bọn họ lại. Ý Liệt Đạt Ba Y sốt sắng, vội va hô. Vừa dứt lời, phong quỷ cũng đã xông lên trước vọt tới Tào Siêu bên cạnh người, một trưởng vỗ lại đi. Mười trong bốn người, thuộc về phong quỷ tốc độ nhanh nhất. Ngay ở phong quỷ thiết trưởng sắp tấn đến hậu tâm của đối phương lúc, chỉ thấy Tào Siêu đông nhiên một cái dừng thần cấp. Chìm eo, xoay người, vung quyền. Một quyền hướng phong quỷ thiết trưởng đánh tới. Ẩm. Quyền trưởng tương giao, Tào Siêu thân hình chỉ là quơ quơ, mà phong quỷ thì lại như một viên như diều đứt dây giống như, trực tiếp bị đánh bay. Cái này cũng chưa tính, vẫn không có ra tay A Đồ Sa bỗng nhiên đánh lén, song trưởng hợp lại, lĩnh vực đặc kỹ phát động, biến ảo ra một cái xích long hướng phong quỷ nhào tới. Phong quỷ nhân ở giữa không trung, còn chưa kịp lấy hơi, liền bị xích long cho quán đâm thủng thân thể, vết thương bắt đầu cháy hừng hực. Lúc rơi xuống đất đã biến thành một cái người lửa, giãy giụa mấy lần sau liền phù phù một tiếng té lăn trên đất, đoạn khí. Thế ba. Mắt thấy phong quỷ bị chiêu thứ nhất mất mạng, người còn lại dồn dập sợ hãi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người nào dám đuổi tới vì là phong quỷ báo thủ. Tào Siêu thấy thế, nói thầm một tiếng thời cơ không thể mất, liền kéo A Đồ Sa tiếp tục hướng về phía trước vọt tới đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí ngay cả làn sóng thứ ba mưa tên đều còn chưa tới đến, hai người cũng đã nhảy vào hành dinh, cũng không muốn giữ lại lực. Y Liệt Đạt Ba Y vội vàng hô, dứt lời trước tiên hướng hành dinh phóng đi. Nhưng không ngờ làn sóng thứ ba mưa tên đã giết tới, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai xoay người lại đón đỡ. Liên như thế một trận trì hoãn, chỉ thấy hành dinh nơi bắt đầu bốc lên quần quần khói đặc, chợt ánh lửa ngút trời. Bọn họ tự thiêu. Y Liệt Đạt Ba Y đầy mặt khó có thể tin tưởng, không hiểu đối phương vì sao châm lửa. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền tỉnh ngộ lại. Ánh lửa phảng phất một cái tín hiệu giống như, trong nháy mắt làm nóng toàn trường. Vô số hắc y tử sĩ như châu chấu bình thường từ bốn phương tám hướng đánh tới, hướng hành dinh nơi giết đi. Không được, chúng kế. Y Liệt Đạt Ba Y lần này rốt cục tỉnh ngộ lại, bọn họ gặp phải mai phục. Nhưng lúc này muốn đi nào có như vậy dễ dàng. 2000 tử sĩ như thủy triều đem 13 người bao quanh vây nốt, triển khai một vòng khốc liệt chém giết. Lòng đất trong mật đạo, hai bóng người chính bay lượn mà qua. Cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục ở phía trước hiện ra tia sáng. Đến. Hai người đại hỉ, vội vã nhấc lên một hơi, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Bạch. Hai người rốt cục vào ra, nguyên lai mật đạo phần cuối lại là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Hô. A Đồ Sa hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm cho nàng tâm tình không khỏi sướng nhanh hơn. Thoải mái. Thực sự quá thoải mái. mắt thấy những người kẻ phản bội cùng hắc y đám tử sĩ đánh một mất một còn, để A Đồ Sa có loại đại thù được báo vui vẻ. Nhưng mà ngay ở nàng dự định cất bước lúc rời đi, đột nhiên bị trước mặt nam nhân ngăn cản. Nghe một chút, đây là cái gì? Tào Siêu nghiêng tai lắng nghe, chợt hoàn toàn biến sắc. Không được, theo ta đi qua nhìn. 48. Các anh em, tối nay còn có vừa đến hai chương. Chương 415, là vong mai phục. Dừng dậm nơi sâu xa, mặt đất từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô số la vong sát thủ chính vây công công chúa khung xe. Giờ khắc này công chúa khung xe bốn phía chỉ không đủ 20 tên hộ vệ, người trên thân thể người mang thương. Liền ngay cả Hoa Ảnh cùng Ly Vũ cũng không ngoại lệ. Hai nữ mệt đến đổ mồ hôi tràn trề, trên người mang theo vài đạo vết máu, chật vật đến cực điểm. Đang lúc này, la vong trong trận truyền đến hai đạo ngâm khẽ thanh, vàng nhạt, xanh lam hai màu bao phủ bốc lên, tựa như ảo ngộng. Nơi đi qua nơi, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, xa lưới thích khách cùng nhau ngừng lại thân hình, phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Chật phù phù tiếng vang chi không ngừng, dồn dập ngã xuống đất mà chết. Ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt, kỳ ảo tiếng rồng ngâm vang lên, Diễm Phi từ kim quang bên trong chậm rãi đạp bước mà đến, tam túc kim ô bao phủ bên trong. Trong lúc đi, phóng ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý. Đoan trang trang nhã, như cao cao tại thượng thần linh, chính nhìn xuống trên mặt đất run rế. Ở bên người nàng, nguyệt thần bước liên tục nhẹ nhàng, chim thần thanh loan kéo thất sắc lông đôi ở giữa không trung bay lượn. Bốn phía la vong thích khách bị hai nữ khí thế thu hút, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hừ. Đang lúc này, sáu bóng người từ trong đám người tránh ra, bùng nổ ra lục đạo kình khí mạnh mẽ. Chính là la vong một đời mới lục kiếm nô. Lục kiếm nô dồn dập giơ lên trong tay trường kiếm, bốn phía sức mạnh đất trời vì đó run lên, triệt để phong tỏa vùng thế giới này. Kiếm vực. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ đến La Vong lại có 6 cái gặp sử dụng kiếm vực cao thủ tuyệt đỉnh. Sư muội, không muốn lưu thủ, sử dụng ngươi đòn mạnh nhất. Người ta liên thủ, phá những này kiếm vực. Một tiếng quát chói tai, Diễm Phi hai tay kết ấn, màu vàng vầng sáng ở đầu ngón tay lưu chuyển, một luồng mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt bao phủ ra, bao phủ một vùng thế giới. Theo ngón tay có quy luật biến hóa, vùng thế giới này khí chàng bị khiên chuyển động, bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Đột nhiên phía sau triển khai một đôi to lớn màu vàng lông cánh. Dương cánh múa nhẹ, người lơ lửng ở giữa không trung, một luồng thần bí khí chất cao quý phả vào mặt. Giấu tay lại biến, Diễm Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, quanh người hào quang màu vàng kim nhạt càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến tận triệt để đem thân hình của nàng bao phủ lại. Một giây sau, kim quang đột nhiên vừa thu lại, càng toàn bộ hội tụ ở kim ô trên người. Hoa. Chim thần một tiếng kêu khẽ, bước lên, huyền trôi nổi ở trên không trung, nhìn xuống thiên hạ muôn dân. Bên này Nguyệt Thần cũng không cam lòng yếu thế, tương tự đem một thân công lực đều ngưng tụ ở thanh loan trên người. Trong lúc nhất thời, giữa không trung phảng phất bay lên hai cái mặt trời, một cái tràn ngập hào quang màu vàng nóng, sặc sỡ lóa mắt, một cái khác nhưng là hiện ra lam nhạt tú quang, trong sáng thần bí. Giết. Môi đỏ khẽ mở, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cùng nhau kết ấn, cuối cùng song trưởng đẩy một cái, chỉ huy giữa không trung hai con chim thần hướng lục kiếm nô nhào tới. Lục kiếm nô đồng dạng không cam lòng yếu thế, cùng nhau hét lớn một tiếng, kiếm vực vì đó vừa thu lại, đem một thân công lực ngưng tụ ở trường kiếm bên trong. Tiếp theo cánh tay hướng phía trước vung lên, hướng chim thần chém ra một kiếm. Ầm ầm. Hai bên tàn nhẫn mà đụng vào nhau, bùng nổ ra một trận tiếng vang kịch liệt, đinh hai nhức óc. Ở đây tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức màng thai đau đớn, không nhịn được lấy tay che thai. Bốn phía cuồng phong gào thét, các bụi cuồn cuộn, mắt không thể thấy. Hơi quinh, bao cắt biến mất dần, giữa không trung cái gì cũng không có còn lại. Hai bên dĩ nhiên đánh cái hòa nhau. Hô. Diễm Phi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một đôi đại mi chiếu càng chặt. Phiền phức. Mình cùng sư muội cũng đã toàn lực đánh ra, nhưng vẫn không thể giải quyết đi đối phương. Không nghĩ đến 6 người này lại cũng lĩnh ngộ kiếm vực, La Vong giấu đi thực sự đủ thâm. Nghĩ tới đây, Diễm Phi cắn răng. Đáng trách nàng cùng sư muội trước đây bị thương nặng, một thân công lực chỉ khôi phục 4/10. Nếu như hai người ở thời điểm toàn thịnh, muốn đánh bại 6 người này cũng không toán việc khó gì, nhiều lắm chính là tiêu hao thêm phí chút thời gian thôi. Mà La Vong người thấy Lục Kiếm Nô lại lợi hại như thế, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, dồn dập giơ lên trong tay trường kiếm hướng bên này đánh tới. La Vong lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bên trong không thiếu một ít giết tự nhị đẳng cùng địa tự cấp 3 sức mạnh trung kiên. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mới vừa phát ra đại chiêu, chính đang CD trong lúc, căn bản không có sức chống cự. Mắt thấy hai nữ kể cả công chúa khung xe liền muốn bị La Vong thích khách bao phủ lại, đột nhiên có vô số đạo tình quang hội tụ. Hai bóng người chậm rãi ngưng tụ, che ở hai nữ trước mặt. Tào Lang. Chương 416, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Nhìn trước mặt nam nhân bóng lưng, hai nữ trong lòng kích động. Người đàn ông này đều là có thể ở bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện, trưởng cứu các nàng. Nhanh, các ngươi mang theo công chúa cùng Hoa Ảnh đi trước. Bóng lưng nơi vang lên thanh âm của nam nhân, nữ khí có chút gấp gáp. Hai nữ ngạc nhiên, nhưng không có hỏi tới, dẫn còn lại hộ vệ chen chúc xe ngựa rời đi. Tào Lang. Vừa vặn lúc này, xe ngựa song môn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tấm điểm đạm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thanh tú. Công chúa Mị Hoa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà một đôi mắt đẹp nhưng thật chặt nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia mạnh mẽ bóng lưng, vẫn không nỡ rời đi. Ngoan, nghe lời, các ngươi đi trước, ta sau đó liền sẽ theo tới. Nhưng mà Tào Siêu nhưng vẫn cứ không quay đầu lại, thậm chí ngay cả dư thừa động tác đều không có. Chỉ là khung xe không đi ra vài bước, liền bị mười mấy tên La Vong sát thủ chặn lại. Càng có ba đạo kiếm khí tung tiên sát ra, như trường hồng có nhật, đến thẳng xe ngựa. Muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Chính là La Vong giết tự nhị đẳng sát thủ, Thanh Ảnh, Ve Mùa Đồng cùng bắt trước. Ba người thực lực có thể so với La Vong Thiên Tự nhất đẳng, liền bởi vì thiếu hụt công lao cho nên mới chậm chạp không thể được lên cấp. Bây giờ cơ hội thật tốt ngay mặt, lại há sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà ngay ở ba người sắp giết tới xe ngựa trước mặt lúc, chỉ cảm thấy bốn phía sức mạnh đất trời chợt vì một trong biến. Sức mạnh đất trời phảng phất mạng nhện giống như đem bọn họ cho vững vàng trói chặt, ngay lập tức một tia ô quang lướt qua. Ba người thân hình cứng đờ, trường kiếm rơi xuống đất, đầy mặt khó mà tin nổi.
Được,
nhanh kiếm. Một đạo vết máu xuất hiện ở ba người nơi cổ, máu tươi như là mũi tên phun ra, hóa thành một leo chùi huyết hoa, rải rác bốn phía. Thân thể lay động mấy lần, phu phu vài tiếng, dồn dập đóng cửa trên đất. Giang giác. Trường kiếm trở vào bao, chỉ thấy Tào Siêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước xe ngựa, lạnh lạnh nói rằng: "Dám vượt qua Lôi Chỉ người, chết." T. Ở đây La Vong sát thủ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bị Tào Siêu khí thế thu hút, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên. Kiếm pháp không sai. Đang lúc này, xa xa bóng đen nơi chậm rãi chuyển ra một bóng người. Người đến đầu đội kim khôi, một thân áo bào đen, trên mặt có một đoàn xương mù che đậy, khiến người ta không thấy rõ hình dáng. Thần bí, quỷ dị, mạnh mẽ. Trên người tỏa ra từng trận hắc khí, khiến người ta vọng mà phát lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân. Cách đó không xa Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy thế, cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bị thương nặng Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên sớm xuất quan, hơn nữa còn tìm đến nơi này. Các ngươi vì người này phản giáo, cũng biết tội hay không? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh bình thản, nhưng trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý sát phạt. Hai nữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nghe đối phương ngữ khí, nên đã toàn bộ biết được chính mình hành động. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không là bản tọa đang bế quan lúc đông nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, thay mình tính một quẻ, e sợ đến hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Các ngươi không thẹn là ta Âm Dương gia đệ tử giỏi, rất khỏe mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh phảng phất tràn ngập ma lực bình thường, từng chữ từng câu đều hóa thành búa nặng, nặng nề đánh ở hai nữ trong lòng. Hai nữ màu máu trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Đang lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười vang dội, trong nháy mắt đánh gãy Đông Hoàng Thái Nhất lời nói. Hai nữ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này mới phát hiện nguyên lai các nàng vừa nãy đã trúng rồi Đông Hoàng Thái Nhất Âm Dương thuật. Nếu là không có bị tiếng cười cứu, e sợ hai người đã bị đối phương Âm Dương thuật cho đập vỡ tan tâm mạch mà chết. Nghĩ tới đây, hai nữ cảm kích nhìn về phía trước người nam nhân bóng lưng, nhưng chỉ nghe được nam nhân tiếng thúc giục: "Đi mau, che chở công chúa đi thành đô." Âm thanh rất thấp, chỉ có hai nữ có thể nghe được. Hai nữ sững sờ, liếc mắt nhìn nhau sau, vươn mình đánh xe ngựa rời đi. Tào Siêu không để ý tới các nàng nữa, giờ khắc này hắn một bộ tâm tư rơi vào trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Đe dọa hai tên cô gái yếu đuối, tính là gì anh hùng? Có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận? Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt phun ra một câu: "Không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã làm được kiếm khí tiến hóa cùng chân khí tiến hóa xong cực cảnh, sát thực lê gớm. Nếu như lại cho ngươi 10 năm công phu, chỉ sợ ngươi đều muốn vượt qua lão phu." "Ta nói không sai chứ, Hán Vương các hạ?" Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau ngạc nhiên, dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía Tào Siêu. Tào Siêu tâm trạng đột ngột, đoán được đối phương khẳng định là từ đại tư mệnh mấy cái trên người ép hỏi ra Diễm Phi cùng Nguyệt Thần kế hoạch, do đó suy luận ra thân phận của chính mình. Đã như vậy, cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Đơn giản giơ tay xé rơi mất mặt nạ trên mặt, lộ làm ra một bộ tuấn tú tuyệt luân khuôn mặt. Không sai, quả nhân chính là Hán Vương, Tào Siêu. Rào. La Vong một đám thích khách nhìn thấy Tào Siêu hình dáng sau, lập tức sôi sùng sục. Vô số song khát máu ánh mắt rơi vào nam nhân trên người, liền phảng phất nhìn thấy máu tanh đàn cá mập bình thường, sau một khắc liền muốn tiến lên đem con ngồi xé nát. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không để ý đến đám người kia, trong mắt của hắn chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Quả nhân thường nghe người ta nói, thế gian có năm đại cao thủ tuyệt thế, phân biệt là sư tôn ta, Tung Hoành gia Quỷ Cốc tử, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Quốc Sở Nam Công, Nho gia Tuân Phu tử cùng với Đạo gia Bắc Minh tử. Hôm nay lại quả nhân hảo hảo lĩnh giáo một hồi Đông Hoàng các hạ cao chiêu. Được. Mũ giáp nơi chỉ phun ra một chữ, chợt vô số màu đen khói thuốc bốc lên, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy dặm. Mặc dù là nắng nóng giữa trời, vạn dặm không mây, nhưng mà giờ khắc này bốn phía nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả ngũ giác cũng bắt đầu trở nên chỉ độ lên. Tào Siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh vực? Thực sự quá quỷ dị. Chương 417, trong đời to lớn nhất lựa chọn. Đang lúc này, Tào Siêu trước mắt đống nhiên xuất hiện ba cái tuyển hạng. Đo lường đến ký chủ gặp phải trong đời lựa chọn lớn nhất. Tuyển hạng 1, lưu ở chỗ này kéo dài Đông Hoàng Thái Nhất vượt qua hai cái canh giờ. Nam nữ có thể thuận lợi chạy trốn, khen thưởng 80 năm nội lực, nhưng có 99% xác suất tử vong. Tuyển hạng 2, không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất, mau chóng thoát đi. Nam nữ sẽ bị giết, khen thưởng 1 năm nội lực. Tuyển hạng 3, đầu hàng Đông Hoàng Thái Nhất, bảo tồn tự thân, gia nhập Âm Dương gia. Nam nữ sẽ bị giết, khen thưởng danh hiệu, túng nhân thính văn, nữ giới thiên nhiên độ thiện cảm 50. Xem xong sở hữu lựa chọn, Tào Siêu sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Không nghĩ đến chính mình cũng đã kiếm pháp, chân khí song song đột phá đến cực cảnh, lại vẫn không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Thế gian năm đại cao thủ tuyệt đỉnh, khủng bố như vậy, mà nhất làm cho hắn xoắn xuýt chính là ngoại trừ tuyển hạng 1 ở ngoài, còn lại hai cái tuyển hạng nam nữ đều sẽ bị giết. Đây chính là chính mình nữ nhân a. Hơn nữa còn không thiếu Diễm Phi cùng Nguyệt Thần như vậy tuyệt sắc, cũng không thiếu công chúa như vậy tiểu khả ái. Đều là trong lòng hắn thì ta. Hắn là một cái kẻ tham lam, tuyệt đối chịu đựng không được cắt thịt chuyện như vậy. Mẹ kiếp, tiểu gia cùng ngươi này lao Âm Dương người liều mạng. Ngay ở Tào Siêu quyết định thời điểm, phía sau đông nhiên có lực phong kéo tới. Cũng trong lúc đó, bốn phía sức mạnh đất trời bỗng nhiên đọc lại, xem mạng nhện giống như cuốn lấy hắn thân thể, tự phải đem hắn cầm cố ở vùng không gian này. Tào Siêu tâm trạng cả kinh. Ngũ giác bị cực lớn suy yếu sau, mãi đến tận sự công kích của đối phương sắp bắn trúng chính mình lúc, hắn mới sinh ra cảnh giác. Bất đắc dĩ, Tào Siêu mạnh mẽ vận lên Quỷ Cốc Tâm Pháp, thân hổ chấn động, đem cầm cố lại hắn sức mạnh đất trời cho đánh tan sau, lúc này vận khí mộng điệp chi độn. Soạt. Thiết trưởng vỗ tới, trong nháy mắt đem Tào Siêu thân thể cho đập tan, hóa thành điểm điểm tinh quang. Một đòn không thể đắc thủ, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ngươi cùng đạo gia là quan hệ như thế nào, tại sao lại hiểu đạo gia cao nhất tâm pháp mộng điệp chi độn? Làm Tào Siêu thân hình xuất hiện ở A Đồ Sa bên cạnh người lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh. Âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra một vẻ phức tạp tâm tình. Tào Siêu con ngươi đảo một vòng, lúc này trả lời: "Quả nhân cùng Bắc Minh Tử quan hệ tâm đầu ý hợp, mộng điệp chi độn chính là Bắc Minh Tử dạy cho ta."
"Bắc Minh Tử?
Tốt, thật là tốt. Nếu ngươi cùng Bắc Minh Tử có quan hệ, vậy thì đi chết được rồi." Vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay kết ấn, một luồng hắc khí chậm rãi từ mặt đất bốc lên, đây là muốn phóng đại chiêu tiết tấu. "Mẹ nó!" Tào Siêu tức giận đến nhất thời bạo thô. Hắn vốn là dự định kéo Bắc Minh Tử đi ra làm gia hổ, hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay lúc gặp có kiêng dè. Dù sao đều là năm đại cao thủ, Tào Siêu nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhất định dám cùng Bắc Minh Tử không nể mặt mũi. Nhưng mà không như mong muốn, lời nói này trái lại triệt để làm tức giận đối phương, trực tiếp cho hắn đến rồi cái đại chiêu. Này cờ mở nở đi đâu nói lý đi. Có thể bất luận Tào Siêu trong lòng làm sao phiền muộn, nên đối mặt tổng muốn đối mặt. Chỉ thấy bốc lên hắc khí trở nên nùng như thực chất, càng có từng tiếng tiếng kêu rên, khóc giống thanh, tiếng chửi rủa từ bên trong truyền đến. Tình cờ còn có thể hiện lên từng cái vẻ mặt khác nhau mặt người, khủng bố đến cực điểm, nhìn ra Tào Siêu trong lòng run. Này Đông Hoàng Thái Nhất âm dương thuật thực sự quá quỷ dị. Trực giác nói cho Tào Siêu, này đoàn trong hắc vụ ẩn giấu đại nguy hiểm, nhiễm phải không được. Liên vội vã lôi kéo A Đồ Sa, ở khói đen kéo tới trước liền trước một bước triển khai mộng điệp chi độn thoát đi.
Hừ,
triển khai mộng điệp chi độn cần tiêu hao lượng lớn nội lực, bản tọa mà xem ngươi có thể triển khai mấy lần. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt độc ác, nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân. Nhưng lời tuy như vậy, Tào Siêu nhưng không có ý định lùi bước. Thua người không thua trận, lựa chọn khác châm biếm lại. Ngươi cứ đến được rồi, tiểu gia trên người nội lực vô cùng vô tận. Đến a, tiểu gia nếu như bị ngươi bắn trúng một hồi liền coi như ta thua. Liên như vậy, hiện trường triển khai một hồi truy đuổi chiến.
46.
Chương 418, Long Hồn. Lần này có thể hại thảm La Vong sát thủ. La Vong phát động rồi mấy trăm người, trải rộng bốn phía. Vì lẽ đó đồng dạng bị hắc ám lĩnh vực bao trùm, mắt không thể thấy. Kết quả Tào Siêu mỗi lần lấp lóe, điểm dừng chân tự nhiên không thể phòng ngừa địa rơi vào La Vong sát thủ phụ cận. Kết quả,
a,
làm sát thủ dính lên khói đen, lập tức phát sinh thống khổ rít gào. Chật liền ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặc dù còn có hô hấp, nhưng hai mắt chỗ trống, tựa hồ bị đánh rơi mất linh hồn. Theo càng ngày càng nhiều La Vong sát thủ bị dành thời gian linh hồn, khói đen thể tích trở nên càng lúc càng lớn. Tào Siêu nhìn ra tê cả da đầu. Không nghĩ đến này đoàn khói đen dĩ nhiên kinh khủng như thế, nhìn dáng dấp hẳn là thần hồn một loại công kích. Không được, nhất định phải phản kích. Hơi suy nghĩ, Tào Siêu rút ra bên hông chặt lô, ngập trời kiếm khí phóng lên trời, trực phá bầu trời. Trong nháy mắt, bốn phía cuồng phong gào thét, một luồng vô hình trường lực trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Trường lực ngay chính giữa, Tào Siêu ngạo nghễ mà đứng, eo nhỏ nhắn kiên cường như tùng, hai mắt hàn quang lấp lóe, cả người như một thanh bảo kiếm giống như, tỏa ra lạnh lùng nghiêm nghị kiếm ý. Ong ong ong. Một giây sau, bốn phía vô số lưỡi dao sắc bắt đầu phát sinh tiếng ong ong. Chúng nó đang run rẩy, ở nên tiếp vương giả trở về. Kiếm bên trong vương giả. Tào Siêu hai tay chấn động, phong xương lực lượng bạo phát, tụ hợp vào trường kiếm bên trong, một thân mạnh mẽ vô địch tu vi bạo lộ ra. Tóc dài theo gió phiêu lãng, thân hình nhảy một cái, tung thiên sát ra. Phong xương lực lượng quay chung quanh trường kiếm trong tay xoắn ốc bạo phát, giáp như núi lở đất nứt giống như hoảng sợ kiếm khí, hướng về khói đen bổ ra tuyệt sát một kiếm. Chém. Chạm lô bảo kiếm vung ra, ô quang lóe lên, như trời long đất lở, mạnh mẽ vô cùng kiếm khí mang theo phong xương lực lượng hướng khói đen chém tới. Nơi đi qua nơi, liền ngay cả không khí đều bị chia ra làm hai, mà mặt đất thì lại trong nháy mắt bị đóng băng. Tiện đà lại bị xoay tròn cuồng phong cho xoắn thành nát tan, cực kỳ làm người kinh hãi. Càng có tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, vô số La Vong thích khách chịu ảnh hưởng. Bạch. Một giây sau, kiếm khí chém ở khói đen trên người, nhưng mà không có rước lấy chút nào sóng lớn, trực tiếp chọc tới. Ầm. Tiếp theo lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng phát sinh một tiếng nổ rung trời, cũng không biết bổ chúng món đồ gì. T. Nhìn trước mặt lông tóc không tổn hại khói đen, Tào Siêu mày kiếm nhíu chặt. Đồ chơi này dĩ nhiên không bị công kích vật lý. Lần này khó làm. A a a. Nhưng mà càng biết bắt chính là trong khói đen đông nhiên vang lên vô số đạo sắc bén tiếng gào thét, phản phất bị làm tức giận, đột nhiên hướng Tào Siêu phương hướng đập tới. Tào Siêu không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa triển khai mộng điệp chi đột, lôi kéo A Đồ Sa chạy trốn. Lại là một vòng mới truy đuổi chiến. Nhưng mà thoát được nhất thời lại há có thể thoát được một đời, làm Tào Siêu lại một lần nữa triển khai mộng điệp chi đột lúc, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt kéo tới. Gây go, nội lực nhanh muốn thấy đáy. Tào Siêu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, phun ra một ngụm trọc khí. Dòng dã hai cái canh giờ, hắn đều không nhớ được chính mình triển khai bao nhiêu lần mộng điệp chi độn. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Có thể thì có biện pháp gì đây? Tào Siêu cũng là bất đắc dĩ. Đang lúc này, khói đen lại một lần nữa kéo tới, A Đổ Sa thấy bên cạnh nam nhân còn không có phản ứng, cho rằng đối phương nội lực đã thấy đáy, hốt hoảng bên dưới vội vã vận khí đánh ra một chuỗi ngọn lửa. Thứ ba, ngọn lửa đánh vào khói đen bên trên, phát sinh xì xì tiếng vang, phản phất món đồ gì bị đốt cháy khét. Khói đen hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục hướng Tào Siêu bên này đập tới.
Hả?
Tào Siêu chân mày cau lại, lập tức phát hiện chi tiết này, chợt vui mừng nhìn về phía A Đồ Sa. Chân khí của ngươi có thể gây tổn thương cho nó, vì sao không còn sử dụng?
Ta trước cũng không biết a.
A Đồ Sa tức giận trả lời. Tào Siêu mặt đều đen, có điều hiện tại cũng không phải là cùng nữ nhân này tính toán thời điểm. Đối đầu kẻ địch mạnh, vội va hô, lưu lại ta đem một thân công lực toàn bộ rót vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi sử dụng tới đòn mạnh nhất. Nhưng mà A Đồ Sa nhưng nói một cách lạnh lùng, vô dụng, công lực của ngươi đã không nhiều, mà ta thì lại chỉ còn dư lại 4 phần 10 công lực, mặc dù hợp ngươi ta lực lượng, cũng không cách nào tiêu diệt này đoàn khói đen. Tào Siêu nghe vậy, lúc này im lặng. Đối phương phán đoán không sai, mặc dù A Đồ Sa địa hỏa lực lượng có thể khắc chế khói đen, nhưng bọn họ cùng Đông Hoàng Thái Nhất công lực cách biệt quá xa, còn chưa đủ lấy cùng đối phương chống lại. Mẹ kiếp, nếu như hiện tại có đạo cụ có thể nhanh chóng bù lam là tốt rồi. Liền không nhịn được mở ra bảng điều khiển. Đặc thù vật phẩm, Nam Hoa Chân Kinh không trọn vẹn, Long Hồn. Hả? Khi ánh mắt rơi vào Long Hồn trên lúc, Tào Siêu nhất thời sáng mắt lên. Đồ chơi này là lúc trước ở Ngũ Nguyên lúc hệ thống hấp thu lượng lớn vực ngoại thiên ma sau, đưa cho hắn khen thưởng thêm. Nhưng mà hệ thống đối với này cũng không có bất kỳ giải thích, Tào Siêu căn bản không biết được làm sao dùng. Bảo thủ để, không thể làm gì khác hơn là vẫn đem đồ chơi này đặt ở hệ thống không gian bên trong án đuổi. Nhưng mà tình huống bây giờ nguy cấp, nói không chừng muốn đụng một cái. Tâm niệm đến đây, Tào Siêu từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Long Hồn. Đó là một viên hạt châu màu vàng nóng. Hả? Tào Siêu cử động lập tức gây nên xa xa Đông Hoàng Thái Nhất chú ý. Khi hắn nhìn thấy Tào Siêu trong tay Long Hồn lúc, dấu ở khói đen bên dưới con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không. Tiếp theo thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tào Siêu nhào tới. Nhưng mà đã không kịp. Chỉ thấy Tào Siêu cắn răng một cái, ngước cổ lên, trực tiếp đem Long Hồn cho nuốt xuống. Sau một khắc, ầm. Chương 419, một trận chiến đấu kinh thế. Tào Siêu trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô cùng tinh khí, điểm điểm kim quang tự thân sau mà lên. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể liền bị kim quang cho cấp tốc cái bọc, còn như thần vật, phóng ra vạn trượng ánh sáng. Quang minh một lần nữa giáng lâm, không ngừng cùng bốn phía hắc ám đối kháng. Mà Tào Siêu trên người thì lại bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, không khí bốn phía trở nên vặn mèo, phản phất sắp bị đốt thủng. Một giây sau, Tào Siêu chậm rãi mở hai mắt ra, hai đám nghiệp hỏa tự trong con người chợt lóe lên. Tiếp theo nâng lên song trượng, trực tiếp đánh vào A Đồ Sa trên lưng. A Đồ Sa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ vô cùng chân khí tràn vào trong cơ thể. Chân khí nhiệt độ cực cao, lại như lưu động bên trong dung nham, không ngừng thiêu đốt trong cơ thể nàng kinh mạch. Nhưng A Đồ Sa không có lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng như dao cắt giống như đau đớn, thử nghiệm dẫn dắt này cỗ chân khí hướng về đan điền mà đi. Một giây sau, chân khí tụ hợp vào đan điền, kỳ diệu sự tình phát sinh. Dung nham giống như chân khí chợt bắt đầu cùng trong đan điền địa hỏa lực lượng bắt đầu dung hợp, nước sữa hòa nhau bên dưới, càng biến ảo ra một loại đặc biệt kinh khí. Chỉ là một cái nháy mắt, A Đồ Sa liền sắc mặt của biến. Chỉ cảm thấy vùng đan điền truyền đến phồng lên cảm, tiếp theo chính là xé rách giống như đau đớn. Đây là chân khí quá nhiều, đan điền cũng sắp cũng bị căng nứt. A Đồ Sa mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ đến nam nhân phía sau công lực dĩ nhiên thâm hậu như vậy. Thời khắc số còn, A Đồ Sa không do dự nữa, công tụ song trường, bay thẳng đến trên đất đánh tới. Hóa thành một mảnh đỏ đậm song trường tàn nhẫn mà khắc ở trên mặt đất, bốn phía sức mạnh đất trời mãnh liệt rung động. Đến không hết ngọn lửa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, bốn phía nhiệt độ lập tức điên cuồng tăng vọt. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, bốn phía nhưng phảng phất lò lửa bình thường nóng bức. Sau một khắc, A Đồ Sa hét lớn một tiếng, song trường vừa nhấc, một cái vô cùng to lớn hỏa long từ mặt đất bốc lên. Trên người dung nham rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiêu đốt ra vô số tế động. Mà cùng với trước không giống, này con rồng lửa phảng phất có linh tính, không giống nhau, không chờ A Đồ Sa chỉ huy, cũng đã chính mình khóa chặt lại Đông Hoàng Thái Nhất vị trí bên trong khói đen. Địa tâm ngọn lửa. Ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, Đông Hoàng Thái Nhất lần đầu đổi sắc mặt. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên. Không nghĩ đến thôn vệ Long Hồn Tào Siêu dĩ nhiên có như vậy công lực, cách này cái mạnh nhất cảnh giới đã chỉ có cách xa một bước. Mà càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Tào Siêu bên người tên này cô gái bí ẩn dĩ nhiên cũng sẽ chân khí tiến hóa, hơn nữa còn là khắc chế hắn địa hỏa lực lượng. Lần này khó làm. Khói đen bên dưới, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vốn tưởng rằng lần này nắm chắc, nhưng không ngờ dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy biến cố. Nếu như chính mình ở đây thất bại, cái kia thì sẽ triệt để mất đi Âm Dương gia giáo chủ vị trí. Không, ta không thể bại. Nghĩ đến bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt bên trong né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, vung hai tay lên, 10 ngón dĩ nhiên thêm ra 10 cái trường châm. Tiếp theo hai tay như bướm xuyên hoa giống như, đem ngân châm sen vào đến đầu của mình bên trong. A a a. Chợt một đạo thống khổ tiếng thét chói tai truyền đến. Âm thanh sắc bén, hồn nhiên không giống thanh âm của nam nhân. Ngay lập tức, vô số hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra, bốn phía bỗng nhiên quát lên một trận âm phong. Âm trong gió, hình như có ma quỷ thì thầm, lại như có người ở kêu rên. Xoạt xoạt xoạt. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bắt đầu điên cuồng kết ấn, che kín bốn phía khói đen trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, thành một cái hình cầu. Tiếp theo chậm rãi lên không, ở giữa không trung biến ảo ra một cái to lớn bóng mờ. Đó là một cái đầu mọc hai sừng, nhân thân móng bỏ, bốn mắt sáu tay, hai tấn như kiếm kích quái vật. Quái vật nhìn thấy xa xa bước lên to lớn hỏa long sau, liền phảng phất phát hiện kẻ thù bình thường, cũng không giống nhau, không chờ Đông Hoàng Thái Nhất chỉ huy, liền trực tiếp hướng hỏa long giết đi. Vừa vặn lúc này, hỏa long cũng phát hiện xa xa quái vật, tương tự không giống nhau, không chờ A Đồ Sa chỉ huy, liền dương nhanh múa vút địa hướng quái vật lên đi. Thế kỷ đại chiến động một cái liền bùng nổ, bốn phía la vong giờ khắc này đều xem sững sờ. Bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, dù cho là Lục Kiếm Nô cũng bị dọa đến cả người run. Chết, mau bỏ đi. Vẫn là chân cương quả đoán, hét lớn một tiếng, chỉ huy la vong mọi người thối lui. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải bọn họ những người này có thể tham dự, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể gặp phải lan đến, nên chết không hề giá trị. Còn không bằng bảo lưu hữu dụng thân, đem cái này tình báo truyền về đi. Cho tới nhiệm vụ thất bại mang đến trừng phạt, đừng đùa. Phát động rồi toàn bộ la vong đều không bắt được kẻ địch. Triệu đại nhân trừ phi muốn từ bỏ La Vong, bằng không làm sao có khả năng trừng phạt bọn họ. Đang khi nói chuyện, La Vong sát thủ đã triệt đến một người cũng không còn. Nhưng mà La Vong cử động nhưng không có đưa tới cái gì sóng lớn, bất kể là Tào Siêu một phương vẫn là Đông Hoàng Thái nhất đều không dành phản ứng những này tiểu lâu la. Hống. Giữa không trung, Hỏa Long cùng quái vật cùng nhau dương thiên trường hống, một giây sau liền tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Giữa không trung có vô tận ngọn lửa bốc lên, hình thành một cái dạng xuề ô hình thái. Tiếp theo bùng nổ ra ngập trời sóng nhiệt, như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng quét đi, trong nháy mắt đem chu vi hơn 10 dặm tất cả toàn bộ hất bay. Bụi mù cuồn cuộn, bao cát đầy trời, một phái tận thế cảnh tượng. Đại địa đang kịch liệt địa rung động, rạn nứt, thậm chí phụ cận một tòa thành trì chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt sụp đổ. Cũng không biết quá bao lâu, bụi mù chậm rãi tản đi. Một bóng người chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra. Chương 420, Đông Hoàng Thái nhất thân phận thực sự. Tào Siêu chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra, y phục trên người làm lũ, rách tả tơi. Ngay ở hắn trước người, có một cái sâu đến mấy trượng hồ sâu. Đó là hai bên dụng hết toàn lực đấu kết quả. Mà ở cách đó không xa, lại có một vệt bóng đen nằm rạp trên mặt đất, chính là Đông Hoàng Thái nhất. Lúc này Đông Hoàng Thái nhất đồng dạng quần áo lam lũ, trường bào màu đen chỉ còn dư lại nửa đoạn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi trí giác. Cơ hội tốt. Hai mắt ngưng lại, Tào Siêu quyết định chủ ý, đang muốn tiến lên chém giết đối phương, thân hổ nhưng không tự chủ được mà quơ, bỗng nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Một luồng cảm giác vô lực xông lên đầu, đây là công lực nghiêm trọng tiêu hao sau kết quả. Đang lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Keng. Lựa chọn thành công, khen thưởng 80 năm công lực. Vừa dứt lời, một luồng mạnh mẽ nội lực tự đỉnh đầu tràn vào, trong nháy mắt phá tan vô số kinh mạch, điên cuồng tràn vào đan điền. Xì 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 xì. Trên người bỗng nhiên nổ tung vô số đạo huyết hoa, đồng thời một trận xé rách cảm tự đan điền mà đến, đây là thân thể sắp siêu gánh nặng biểu hiện. Ngay lập tức da rẻ bắt đầu rạn nứt, cả người như là quả bóng bình thường cấp tốc phồng lên. Tào Siêu tâm đều nguội. Mẹ nó, lẽ nào tiểu gia muốn trở thành cái thứ nhất bị hệ thống truyền công mà căng nứt xuyên việt giả? Nay cơ mở nờ quả thực chính là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Nhưng giờ khắc này Tào Siêu ngoại trừ oán giận ở ngoài, không có biện pháp khác. 80 năm công lực có thể đều là đến từ hệ thống khen thưởng, ngoại trừ yên lặng tiếp thu, cho đến bị căng nứt ở ngoài, Tào Siêu không có biện pháp khác. Đây là một cái bẫy chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, kỳ diệu sự tình phát sinh. Một đạo kim sắc chân long bóng mờ chậm rãi xuất hiện sau lưng Tào Siêu, vòi nước phun ra nuốt vào, không ngừng chữa trị nam nhân trong cơ thể kinh mạch. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh xuống, nguyên bản rạn nứt vết thương cũng bắt đầu khép lại. Long hồn hộ thể. Tào Siêu lại hỉ. Không nghĩ đến dùng long hồn sau khi, dĩ nhiên gặp có cơ này kỳ diệu. Đồng thời cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi, thầm mắng một tiếng cầu hệ thống bất đương nhân tử. Nếu như lúc này không có long hồn, mình tuyệt đối sẽ bị cái hệ thống chó này cho hại chết. Xem ra sau này làm lựa chọn thời điểm, cần phải thận trọng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà quá khứ, quán đỉnh truyền công cuối cùng kết thúc, sau lưng chân long bóng mở cũng biến mất theo. Tào Siêu chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy, bốn phía tất cả trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên lai ánh mặt trời lại là do bảy loại màu sắc tạo thành. Xa xa bay qua hồ điệp, cánh trên cũng sẽ có như thế nhiều màu sắc. Tào Siêu lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế giới này dĩ nhiên là như vậy sắc thái sặc sỡ, mà hắn lại có loại người nhẹ như yến cảm giác, tựa hồ một giây sau liền có thể bay lên trời không, cưới mây đạp gió. Đương nhiên đây là không thể, chỉ là bỗng nhiên gia tăng rồi 80 năm công lực sau, thân thể ngắn ngủi xuất hiện không khỏe. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải muốn cái này thời điểm, phía trước còn có một cái kẻ địch không có tiêu diệt. Tào Siêu vội vã tập trung tinh thần, âm thầm để phòng hướng Đông Hoàng Thái nhất đi đến. Rất nhanh liền tới đến đối phương bên cạnh, nhưng mà vị này âm dương gia giáo chủ nhưng thủy chung không nhúc nhích, nhìn dáng dấp hẳn là triệt để ngất đi. Thấy thời cơ không thể mất, Tào Siêu vội vã rút ra bên hông trường kiếm, liền muốn hướng về đối phương trước ngực đâm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đông Hoàng Thái nhất động. Một đạo hắc khí từ đầu khôi nơi bắn ra, tốc độ nhanh chóng, dù cho Tào Siêu đã trở thành phía thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh một trong, vẫn không thể nào tránh né nó tập kích. Hắc khí trong nháy mắt chui vào cái trán, Tào Siêu thân hình cứng đờ, liền triệt để mất đi ý thức. Ở Tào Siêu trong đầu, một đạo tà ác đến cực điểm thanh âm vang lên. Ha ha ha, lão phu đợi đầy đủ hơn 5000 năm, rốt cuộc tìm được một bộ hoàn mỹ thân thể. Tiểu tử, không cần dãy rủa, bị lão phu đoạt xác là ngươi vinh hạnh. Năm đó lão phu huynh trưởng cùng hoàng đế chiến cùng chắc lộc, nếu không là cái kia hoàng đế lão nhi dở trò lừa bịp, huynh trưởng cũng không đến nỗi sẽ bị trấn áp. Hôm nay, lão phu liền muốn là huynh trưởng báo thủ, tự tay hủy diệt thế giới này. Theo ác linh thanh âm vang lên, bôi đen khí chậm rãi tập kích Tào Siêu cả khuôn mặt, cũng bắt đầu hướng về đỉnh đầu lan tràn. Mà Tào Siêu tự mình ý thức đã bị áp chế tới cực điểm, trốn biển ý thức bên trong. Ác linh thấy thế, cũng lại không kiềm chế nổi kích động, cười gằn vọt vào Tào Siêu trong biển ý thức. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, xem lão phu một cái nuốt ngươi. Chờ đã, đây là cái gì? Ngươi không nên tới a. A. Ngay ở oán linh vọt vào biển ý thức một khắc đó, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có một đạo vòng xoáy. Oán linh hoàn toàn biến sắc, nói thầm một tiếng trung kế. Đang chuẩn bị muốn chạy đi, cũng đã bị vòng xoáy cho hút lại, chỉ là mấy lần liền cho dạo thành nát tan. Keng. Hệ thống hấp thu siêu nhiều năng lượng. Khen thưởng thêm hoàn hồn đan một viên, có thể để người chết cải tử hồi sinh. Khen thưởng thêm thích gia quân 6 vạn người. Có điều Tào Siêu giờ khắc này đã không có tâm sự kiểm tra những người khen thưởng, hắn một lần nữa đưa mắt rơi vào Đông Hoàng Thái nhất trên người. Vậy mà lúc này trên đất chỉ còn dư lại một đống cho tàn, cái nào còn có cái gì Đông Hoàng Thái nhất. Tào Siêu thấy thế cũng là cảm khái không thôi. Không nghĩ đến này Đông Hoàng Thái nhất dĩ nhiên là Bắc Minh Tử sư muội. Chẳng trách trước đề cập Bắc Minh Tử lúc, đối phương gặp kích động như thế. Năm đó vị sư muội này yêu thích Bắc Minh Tử, nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Vì tình gây thương tích sau, sư muội liền đi đến đất thuộc giải sầu. Sau khi nàng đi đến Ngũ Uyên, nhưng ngoại ý muốn bị phong ấn bên trong vực ngoại thiên ma phụ thể, trở nên càng ngày càng tà ác. Cuối cùng càng là lẻn vào Âm Dương gia, trở thành đời trước Âm Dương gia giáo chủ đệ tử cuối cùng, sau đó trở thành Đông Hoàng Thái Nhất. Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Tào Siêu chậm rãi lắc đầu, một giây sau liền đem việc này ném ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, những này chỉ do vô nghĩa. Không có yêu, từ đâu tới tỉnh? Không có ngày lâu, từ đâu tới sinh tỉnh? Đang lúc này, đột nhiên một bóng người cao lớn từ đằng xa hướng hắn đập tới. Chương 421, lại nổi lên phong ba. Tào Siêu bây giờ thần thức cỡ nào nhạy cảm, nhất thời liền nhận ra được thân phận của đối phương. A Đồ Sa. Mày kiếm khẽ nhíu, Tào Siêu quan sát tỉ mỉ đối phương. Lúc này nữ nhân trạng thái vô cùng quái dị, hai mắt đỏ đậm. Có điều Tào Siêu đúng là không có từ trên người đối phương phát hiện có bất kỳ ý, liền đơn giản khoanh tay đứng nhìn. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà một giây sau, A Đồ Sa cử động nhưng là để Tào Siêu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nữ nhân một hồi nhào tới trên người hắn. Tào Siêu một mặt choáng váng, hoàn toàn xem không hiểu đối phương thao tác. Nữ nhân này trước không phải còn nói nàng là bái hỏa giáo thánh nữ sao? Ngươi liền như thế cái thuần khiết pháp, vẫn là nói cô gái này trước vẫn luôn ở trang. Nghĩ tới đây, Tào Siêu rộng rãi sáng sủa, chỉ cảm thấy đã rõ ràng chân tướng của chuyện. Căn cứ không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm thái độ, Tào Siêu lựa chọn án binh bất động. Thực hắn làm sao biết, A Đồ Sa vừa nãy đang chuyển công lúc chịu đến ảnh hưởng, vì lẽ đó hôn mê sau bị một phần long hồn chi phối. Mà long tính, rất dâm. Tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng lẫn lộn tiếng thở dốc. Ba cái canh giờ. Tào Siêu hài lòng nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Như nói riêng về vóc người, nữ nhân này dù cho cùng Bạch Khiết khá là cũng là không kém chút nào, tương tự khuyết đại đến khiến người ta thật lưỡi. Hơn nữa dài đến so với Bạch Khiết còn phải cao hơn một cái đầu, chính là tiêu chuẩn gái Tây. Ngay ở Tào Siêu ý nghĩ kỳ quái thời khắc, A Đồ Sa chậm rãi mở hai mắt ra. Một trận mê man qua đi, mới phát hiện mình dĩ nhiên thân thể trần truồng địa y ôi tại trong ngực của nam nhân. Nàng ngẩn người, lại chớp một hồi hai mắt, tựa hồ đang xác định trước mặt tất cả những thứ này đến cùng có phải là ảo giác. Nhưng mà sau một khắc, làm phát hiện tất cả những thứ này đều là thật sự sau, A Đồ Sa sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Xong xuôi, bị làm bẩn, chết rồi muốn xuống địa ngục. Nghĩ tới đây, A Đồ Sa trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, đầy mặt bi phẫn nhìn về phía nam nhân trước mặt. Khẳng định là này cậu vật thừa dịp chính mình hôn mê, thừa dịp người gặp nguy đoạt nàng chi tiết. Ta muốn giết ngươi. Rơi vào tuyệt vọng bên trong, A Đồ Sa đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng Tào Siêu tàn nhẫn mà vô tới, không chút nào lưu thủ. Tào Siêu ngũ giác cỡ nào nhạy bén, đã sớm phát hiện nữ nhân không đúng. Chưa kịp thiết trưởng kéo tới, liền một phát bắt được cổ tay của đối phương, nổi giận nói: "Ngươi lại đang nổi điên làm gì?" Nhưng mà trả lời Tào Siêu chính là cái tay còn lại trưởng, kết quả không có chút hồi hộp nào địa lại bị khống chế lại. "Thả ta ra, ngươi này dâm tặc." A Đồ Sa nổi giận, điên cuồng giãy giụa. Nàng hai cổ tay đều bị nam nhân cho nắm chặt, cao cao địa nhấc lên. Xuất phát từ quán tính, nàng không thể không thẳng tắp thân thể mềm mại. Mà này loáng một cái, nhất thời qua lại đến nam nhân hoa mắt thần diêu. Nhìn thấy nam nhân nghiêm nghị mị mị địa nhìn mình chằm chằm, Á Đồ Sa quả thực đều sắp muốn tức điên. Ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Dứt lời vận lên trong đan điền chân khí, thân thể mềm mại bắt đầu bành trướng. Mẹ nó, Tào Siêu sợ hết hồn. Nữ nhân này lại một lời không hợp liền muốn chơi tự bạo. Cứng như vậy sao? Liên vội vã đưa tay đặt tại Á Đồ Sa nơi bụng, áp chế một cách cưỡng ép trụ đối phương trong đan điền chân khí. Làm xong tất cả những thứ này sau, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân. Ngươi này mụ điên lại đang giở trò quỷ gì? Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn liều mạng với ngươi. Nhưng mà A Đồ Sa nhưng thật giống như điên rồi tự, hoàn toàn không để ý tới Tào Siêu câu hỏi, chỉ là hung hăng địa giãy giụa. Ồn ào, cho ta bình tĩnh đi. Tào Siêu cũng thiếu kiên nhẫn, một chỉ điểm ra, chuẩn xác mà điểm trúng trên người cô gái yếu huyệt. A Đồ Sa trong nháy mắt mất đi sở hữu sức mạnh, thân thể mềm mại mềm nhũn, lại ngã vào trong ngực của nam nhân. Thời khắc này, nàng mất đi hết cả niềm tin, rốt cục khóc lên. Chương 422, lời nói dối có thiện ý. Thấy nữ nhân trong ngực ở khóc sướt mướt, Tào Siêu là bó tay toàn tập. Hắn tối chịu không nổi nữ nhân khóc. Không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tính tình, dùng ôn nhu nhất ngữ khí hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói ra, ta nói không chắc có thể giúp ngươi." A Đồ Sa chính khóc đến thương tâm, nghe được người đàn ông này lại còn ở bên cạnh nói nói mát, trong lòng càng là buồn đến hoảng, ngẩng đầu mắng to: "Người tên dâm tặc này, làm bẩn ta càng vẫn còn ở nơi này nói nói mát." Nhưng mà lời này vừa nói ra, Tào Siêu nhưng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi: "Ta đi, nữ nhân này lẽ nào mất trí nhớ hay sao? Vừa nãy rõ ràng là chính ngươi chủ động nhào lên. Đây là muốn chạm xứ tiểu gia tiết tấu." Trong lòng nhất thời sinh ra một loại đồ phá hoại cảm giác. Này vẫn là lần đầu đối với chuyện như thế này bị người khác cho chạm xứ. Tào Siêu không chịu được cái này oan ức, lập tức phản bác: "Đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Vừa nãy rõ ràng là ngươi chủ động nào tới, ngươi xem, ta mặc quần áo này đều bị ngươi cho lôi nát." Dứt lời chỉ bên cạnh vải vụn, lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng: "Ngươi." A Đồ Sa khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ lên, đó là bị tức giận. Nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy vô liêm sỉ đồ. Lang bẩn chính mình không nói, lại còn nói xấu nói nàng đưa tới cửa. Đây là đối với nhân cách của nàng to lớn nhất sỉ nhục. Liền: "Phi, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không cùng loại người như ngươi tốt hơn, ngươi đây là ở ăn nói ba hoa." Thấy nữ nhân phản bác đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, Tào Siêu cũng nổi giận. Liền chỉ điểm một chút ở A Đồ Sa trên trán, một đoạn ký ức tùy theo tràn vào bộ não của đối phương bên trong. Đây là đạo gia một môn bí thuật, có thể đem trí nhớ của chính mình chia sẻ cho người khác. Chính là Tào Siêu từ Đông Hoàng Thái Nhất trong ký ức thu được công pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho dùng tới. Thời gian một chén trà, xem xong đoạn này ký ức sau, Á Đồ Sa màu máu trên mặt trong nháy mắt rút đi. Không nghĩ đến chân tướng của chuyện dĩ nhiên thật sự như đối phương nói, hơn nữa không kém chút nào. Làm Á Đồ Sa nhìn thấy chính mình dĩ nhiên đang điên cuồng lôi kéo y phục của nam nhân, còn túi đầu cưỡng hôn đối phương lúc, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, mắc cỡ suýt chút nữa liền muốn đào cái hầm ngầm chui vào. Thực sự quá lung túng. Đây là muốn xã chết tiết tấu a. Thời khắc này, Á Đồ Sa rốt cục nghĩ rõ ràng, khẳng định là đối phương truyền công cho mình lúc, nàng chịu đến ảnh hưởng, hôn mê sau mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà hết thảy này đều là nàng chủ động, cũng xác thực quái không được đối phương. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Tào Siêu mở ra hai tay, tức giận nói rằng, may mà lão tử có xe cẩu máy đi hình, ngạch, không đúng, may mà lão tử hiểu được cái môn này đạo ra bí pháp. Bằng không ngày hôm nay chính là bùn vàng ba đi đúng con trên, không phải thì cũng là phân. Cho nên nói, trạm sứ nhất định phải chết một cái hộ khẩu bản. Ta. Một trận nhỏ như mỗi kêu a âm thanh truyền đến, A Đồ Sa cúi đầu, cũng không còn dũng khí đi đối mặt người đàn ông này. Lại nghĩ tới chính mình gần nhất tao ngộ bi thảm, đầu tiên là gặp phải đồng bạn phản bội, bây giờ lại làm mất đi chính tiết, lại sống tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền quyết tâm liều mạng, liền muốn cắn lưỡi tự sát. Bên này Tào Siêu đã sớm ở chú ý nữ nhân nhất cử nhất động, thấy đối phương lại trong miệng giật giật, lập tức đưa tay nắm nàng dưới cằm, ngăn cản nàng cắn xuống. Ngươi lại ở đây nổi điên làm gì? Tào Siêu hiện tại càng xem nữ nhân này càng không hợp mắt. Từ khi sau khi tỉnh lại liền muốn đánh muốn giết, hiện tại lại còn muốn tự sát. Thả ta ra, ta mất chính tiết, sống tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì. A Đồ Sa mất đi hết cả niềm tin, trong con ngươi xinh đẹp đã mất đi thần thái, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Siêu không còn gì để nói, hắn cũng coi như thấy rõ, nữ nhân này vừa nãy phát rồi tự địa nhào hướng mình, hẳn là chịu đến long hồn ảnh hưởng. Hiện tại sau khi tỉnh lại một bộ tìm cái chết dáng vẻ, đó là bởi vì nàng làm mất đi chính tiết, trái với giao quy. Nhưng mà đối mặt loại này cuồng tín đồ, Tào Siêu còn có thể nói cái gì đó? Xem ra chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại phép thuật. Liên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói rằng, thực đây là trời cao cũng sớm đã an bài xong vận mệnh, cũng là ngươi một lần cơ duyên. Chương 423, ta từng lập ý nguyện vĩ đại, vì là thế nhân mang đến quang minh. Đón A Đồ Sa cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tào Siêu thả ra hai tay của đối phương, chậm rãi ngồi dậy. Biết tại sao ta rõ ràng ngươi đến từ Ba Tư sao? Biết tại sao Alexander, Thác Lưu Tây Vương quốc những ngày sao? A Đồ Sa nghe vậy, lắc lắc đầu, có điều sự chú ý lập tức liền bị lời của đối phương hấp dẫn ở. Xong rồi. Tào Siêu thấy thế, biết nữ nhân mắc câu, nhếch miệng lên một cái mỉm cười. Bởi vì đây là trời cao nói cho ta. Cái gì? A Đồ Sa ngẩn người, một mặt không thể tin tưởng địa nhìn về phía Tào Siêu. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không để ý đến phản ứng của nàng, tiếp tục nói: "Không sai, ta vốn là chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân, mãi đến tận có một ngày, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, hắn chính là Thiên Thần. Thiên Thần nói ta vì người chính trực thiện lương, vì lẽ đó tuyển chúng ta thành tựu hắn nhân gian người phát ngôn. Lần đó, hắn nói cho ta biết rất nhiều thế gian bí mật, tỉ như toàn bộ thế giới phát triển lịch sử. Cổ Ba Tư, Alexander, Tắc Lưu Tây những này chỉ là muối bỏ biển thôi, không đáng nhắc tới. Những năm gần đây, ta vẫn vân du tứ phương, truyền bá phúc âm, cảm hóa không ít người. Thì như ở Nho Gia cùng Ngũ Huyền, bọn họ liền gọi ta thánh nhân. Nam nhân nói thôi, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt thần thánh giáng dấp. A Đồ Sa thì lại nghe được trợn mắt ngoác mồm. Lời của đối phương thực sự làm cho nàng khó có thể tin tưởng. Bất quá đối phương trước đây biểu hiện ra các loại thần kỳ địa phương, lại làm cho nàng không lý do không tin tưởng đối phương. Dù sao A Đồ Sa đi đến trung thổ đã sắp 8 năm, rõ ràng nơi này hầu như cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu như không phải thông qua trời cao gợi ý, người đàn ông này căn bản không thể sẽ biết Cổ Bà Tư, Alexander, Tắc Lưu Tây Vương quốc những thứ này. Ngay ở A Đồ Sa suy tư thời khắc, Tào Siêu một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Biết ngươi tại sao muốn đi tới nơi này sao? Đó là đến từ giáo chủ ý chí. A Đồ Sa không chút suy nghĩ liền trả lời. Lúc trước xác thực là Bái Hỏa giáo giáo chủ tự mình ra lệnh. Từ khi Ba Tư bị Alexander đại đế chinh phục sau, Bái Hỏa giáo gặp phải đả kích nặng nề, vì lẽ đó giáo chủ không thể làm gì khác hơn là phái người chung quanh truyền giáo. Ngoại trừ nàng lựa chọn hướng đông ở ngoài, còn có còn lại ba vị thánh nữ, phân biệt hướng bắc, tây, nam mặt khác ba phương hướng mà đi. Nhưng mà Tào Siêu nhưng lắc lắc đầu. Không, đây là tới tự trời cao ý chí. Trời cao cảm thấy cho ta ở đây truyền giáo quá cực khổ, liền sử dụng sức mạnh to lớn nhường ngươi trước tới nơi này giúp ta. Nhưng ta là Bái Hỏa giáo thành kính nhất tín đồ. A Đồ Sa sau khi nghe xong, kích động nói rằng, là một cái Bái Hỏa giáo thánh nữ, nàng làm sao có khả năng ruồng bỏ chính mình giáo lý, đi cải tin hắn tông giáo đây? Vậy thì như thế nào? Đối mặt nữ nhân chất vấn, Tào Siêu chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở trên tiên xem ra, bất kể là Bái Hỏa giáo cũng được, vẫn là Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Niết Liệm hoặc là hắn, này đều là khắp nơi tuyên dương hắn ý chí thủ đoạn thôi, không hề phân biệt. Vì lẽ đó trời cao nếu tuyển chúng ngươi đến giúp đỡ ta, ngươi nhất định phải muốn tiếp thu, bằng không chết rồi liền muốn xuống địa ngục. A Đồ Sa sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Tào Siêu vốn là giỏi về nghe lời đoán ý, vừa nhìn liền biết nữ nhân này bắt đầu dao động, liền lại lần nữa thả ra đại chiêu. A Hổ kéo Mã Tư Đạt, hắn hẳn là các ngươi trí cao thần đi. Không sai. A Đồ Sa một mặt phức tạp nhìn về phía Tào Siêu. Thời khắc này nàng hầu như đã tin tưởng nam nhân lời giải thích, vì lẽ đó sẽ không lại đi kinh ngạc vì sao đối phương có thể một cái gọi ra Bái Hỏa giáo chủ thần tên. Tào Siêu nhẹ nhàng nở nụ cười, làm bộ tùy ý nói rằng, thực bất kể là đại biểu quang minh chủ thần A Hồ kéo Mã Tư Đạt, vẫn là đại biểu hắc ám ác thần Ách Phở Dị Mạn, thực đều là trời cao hai mặt mà thôi. Ở các ngươi Ba Tư, nó gọi A Hồ kéo Mã Tư Đạt cùng Ách Phở Dị Mạn, mà ở đây, nó kêu trời đạo cùng ma đạo. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần thiết đối với rời đi Bái Hỏa giáo có bất kỳ lo lắng cùng hổ thẹn, dù sao từ đầu tới cuối, ngươi đều là đang vì trời cao phục vụ thôi. A Đổ Xa sau khi nghe xong, nhất thời tỉnh ngộ ra. Cho nên nói ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, là bởi vì chịu đến trời cao chỉ dẫn.
Không sai.
Tào Siêu khẽ mỉm cười, rất hài lòng đối phương cái này học một biết mười thái độ. Trời cao vì ta cùng ngươi thành lập càng chặt chẽ quan hệ, cho nên an bài ngươi làm phu nhân của ta.
A Đổ Xa đăm chiêu địa gật gật đầu, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi bộ này lời giải thích.
Cái kia phu quân truyền bá là cái gì giáo?
Minh giáo.
Tào Siêu linh cơ hơi động, thốt ra mà ra.
Hiện nay trên đời phân tranh không ngừng, thiện ác lẫn lộn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Vì vậy ta từng lập ý nguyện vĩ đại, nên vì thế nhân mang đến quang minh.
Giờ khắc này Tào Siêu đã đứng lên, mở hai tay ra, làm ôm ấp hình, mười phần thần côn răng rốc. Nhưng mà A Đổ Xa nhưng nhìn ra hoa mắt thần diêu. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp ở nam nhân dưới chân, thành kính nói rằng:
"Ta, A Đổ Xa, nguyện làm giáo chủ hiệu lực, đem minh giáo truyền bá đến Thần Châu đại địa mỗi một góc, để Thần Châu mỗi một vóc giáng dân đều có thể lắng nghe đến ta minh giáo phúc âm."
"Rất tốt."
Tào Siêu đại hỉ, kéo một cái A Đổ Xa.
"Từ nay về sau, ngươi chính là minh giáo phó giáo chủ, đêm nay ngươi đến phòng ta, chúng ta lại cẩn thận thảo luận một hồi giáo lý."
"Vâng, giáo chủ."
"Không, phải gọi phu quân."
"Vâng, phu quân."
Hàm Dương, Vương Cung, Hoa Viên nơi một cái trong lương đỉnh truyền đến một đạo lanh lảnh âm thanh.
"Cái gì? Ngươi nói cái kia Trương Tam Cảng là Hán Vương Tào Siêu?"
Chương 424, khắp nơi phản ứng.
Triệu Cao một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía quỳ trên mặt đất thủ hạ.
"Không sai, chân cương truyền về tin tức, cái kia Trương Tam xác thực là Hán Vương Tào Siêu.
Hơn nữa người này võ nghệ cao tuyệt, bọn họ căn bản không phải là đối thủ."
Tiếp thủ hạ liền đem Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên xuất hiện, cùng Tào Siêu quyết đấu cảnh tượng sinh động như thật địa nói rồi một lần.
Triệu Cao sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Hiển nhiên trước đó cũng không ngờ tới này Tào Siêu thân thủ càng lợi hại như vậy.
Liên hư lạnh một tiếng, "Hán Vương, quả nhiên thủ đoạn cao cường.
Đại nhân, vậy chúng ta hiện tại
để chân cương đem người đều cho ta mang về."
Triệu Cao nói một cách lạnh lùng.
"Trong chiều chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến cố, phân phó, gần nhất La Vong tất cả mọi người đều cho ta thu lại chút."
Nặng.
Xem thủ hạ bóng lưng biến mất, Triệu Cao cầm lấy trên bàn trà ly rượu, nhẹ nhàng lay động mấy lần, thâm trầm địa cười nói:
"Ha ha ha, chúng ta tể tướng như người lớn tử lại rơi xuống một bước nước cờ dở.
Tể tướng đại nhân a, ngươi quá khinh thường bệ hạ."
Trương Thái Cung, Tần Vương chính chính đang đọc từ các nơi đưa tới tấu chương.
Bởi vì còn không thân chính duyên cớ, vì lẽ đó hắn vẫn không có phê chữa tấu chương quyền lực.
Có điều cũng sắp rồi.
Còn có một năm, Tần Vương chính liền muốn hành quan lễ.
Đến lúc đó, ai cũng không cách nào cản trở hắn thân chính.
Đang lúc này, một vệt bóng đen lẻ qua, rơi vào đại điện bên trong.
"Vi thần Triệu Đà, có việc gấp muốn khởi bẩm bệ hạ."
"Nói đi."
"Tối hôm qua có hai cổ thần bí thế lực tập kích đặc phái viên hành quán, Sở Quốc công chúa mất tích."
Đem sự tình cho quả nhân rõ ràng mười mươi điệu nói rõ.
Tần Vương chính sắc mặt hơi chậm lại, lạnh giọng nói rằng:
"Nặng."
Lập tức Triệu Đà liền đem ảnh mật vệ điều tra đến tin tức rõ ràng mười mươi điệu nói ra.
Tần Vương sau khi nghe xong, đăm chiêu.
Vì lẽ đó một phương là tướng phủ bên trong thuần dưỡng tử sĩ, mà một phe khác thân phận còn chưa điều tra rõ.
"Không sai."
Triệu Đà gật gật đầu.
"Ảnh mật vệ sớm đã có người lẫn vào tướng phủ tử sĩ ở trong, chỉ là vẫn không muốn người biết thôi.
Không thể không nói có thể bị Tần Vương chính tuyển chọn, Triệu Đà năng lực xác thực không tầm thường."
"Được, ngươi đi xuống trước đi."
"Nặng."
Nhìn theo Triệu Đà rời đi, Tần Vương chính bỗng nhiên vung tay lên, đem long án trên thẻ tre toàn bộ đánh rơi xuống đất.
"Lã Bất Vi, quả nhân định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Chỉ trên đường, một chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua.
Bên trong buồng xe, Tào Siêu tiếp tục hướng về A Đồ Sa truyền vào truyền giáo lý niệm.
"A Đồ Sa, ngươi đến rõ ràng, muốn ở một chỗ nhanh chóng truyền giáo, nhất định phải hiểu rõ nơi đó phong thổ. Muốn nhập gia tùy tục đến lập gia tương ứng giáo chỉ cùng giáo quy, như vậy mới có thể càng dễ dàng mà đem trời cao phúc âm truyền bá ra.
Liên tỷ như người thời điểm, chúng ta Trung Nguyên người chú ý nhưng là chết rồi mồ yên mà đẹp, hơn nữa còn muốn đưa về nhà hương an táng. Kết quả bái hỏa giáo lại muốn cầu tín đồ không thể vào thổ, cái kia có thể được sao?"
A Đồ Sa trước đây còn chưa từng có nghe qua lần này ngôn luận, trong lúc nhất thời đầu óc còn không xoay chuyển được đến, theo bản năng phản bác:
"Có thể nếu như không như vậy, chết rồi liền tiến vào không được thẩm phán chi tiểu, trở thành cô hồn dã quỷ nha."
Tào Siêu nhẹ nhàng lắc đầu:
"Ngươi vẫn không hiểu, những thứ này đều là hình thức thôi, hết thảy đều muốn tôn sùng trời cao ý chí. Nếu là có người cả đời làm việc thiện, tự nhiên có thể được trời cao quan tâm. Dù cho hắn không theo, ấn giáo bên trong quy củ, trời cao muốn cho hắn tiến vào thiên đường, vậy hắn liền nhất định có thể đi vào. Ngược lại, trời cao muốn cho một người xuống địa ngục, cho dù hắn là thành kính nhất giáo đồ, cũng nhất định sẽ xuống địa ngục. Đây chính là trời cao ý chí, không cho nghi vấn, không gì không làm được."
A Đổ Xa sau khi nghe xong, đăm chiêu mà nói rằng:
"Vì lẽ đó hình thức căn bản không trọng yếu, chỉ cần chúng ta vâng theo trời cao ý chí làm việc, cái kia chết rồi liền nhất định có thể lên thiên đường."
"Không sai."
Tào Siêu vô đuổi.
Hắn liền thích nhất nữ nhân này não bù năng lực, một điểm liền rõ ràng.
A Đổ Xa nghe vậy, nhất thời có loại rộng rãi sáng sủa cảm giác.
Hồi tưởng lại lúc trước khắp nơi truyền giáo, rõ ràng rất nỗ lực, nhưng như cũng hiệu quả rất ít. Bây giờ nghĩ đến, khẳng định chính là một ít giáo quy cùng địa phương tập tục có xung đột, cho nên khi địa nhân tại không muốn tin giáo.
Hóa ra là như vậy.
Nghĩ đến bên trong, A Đổ Xa sáng mắt lên, rộng rãi sáng sủa.
Tiếp theo một mặt sùng bái địa nhìn về phía nam nhân trước mặt.
Hắn quả nhiên là trời cao phái tới sứ giả, hiểu được cũng thật nhiều.
Tào Siêu thấy thế, nhất thời cảm thấy đến cả người thoải mái.
Lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn sau, trong lúc nhất thời lại thèm ăn nhỏ dãi.
Mấy ngày nay vẫn ở chạy đi, Tào Siêu đã rất lâu không hoạt động một chút.
Có như thế vóc người nóng bỏng gái tây ở bên, nhưng chỉ có thể làm nhìn, này vẫn là hắn sao?
Liền thân tay kéo được đối diện nữ nhân hai tay, nhẹ nhàng đem đối phương cho kéo đến trong ngực của chính mình, thấp giọng nói rằng:
"Được rồi, nhàn lời nói xong, nên làm chính sự. hiện tại còn ở chạy đi. A Đổ Xa sao có thể không rõ Sở Nam người ý tứ, trong lúc nhất thời mắc cỡ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Tào Siêu thấy thế, không còn gì để nói. Vốn tưởng rằng gái Tây nên rất mở ra mới đúng, nhưng không nghĩ đến lại còn là cùng trung nguyên nữ tử giống như ngượng ngùng. Thực sự là vô vị. Có điều sắc đẹp trước mặt, Tào Siêu cũng không để ý nữa những chi tiết này. Một con bàn tay heo đã sở về phía nữ nhân. Không có chuyện gì, này sẽ không ảnh hưởng chúng ta chạy đi. Có thể phu xe còn ở bên ngoài. Vì lẽ đó muốn xin nhờ ngươi nhiều nhịn một chút, không muốn gọi ra. Đang lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Phu xe âm thanh từ bên ngoài vang lên. Hai vị khách nhân, phía trước có đoàn xe, khả năng là các ngươi muốn tìm người. Tào Siêu. Chương 425, vì không bạo đường, tiểu gia liều mạng. Tào Lang. Phu xe tiên đoán quả nhiên không sai, chờ Tào Siêu sau khi xuống xe, cách đó không xa đã vang lên vài đạo âm thanh trong trẻo. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần khinh công tốt nhất, một hồi liền vọt tới Tào Siêu trước mặt, một đầu nhào vào trong ngực của nam nhân. Tiếp theo mới là Hoa Ảnh cùng công chúa. Cho tới Ly Vũ thì lại đứng bình tĩnh ở phía xa, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn tình cảnh này. Thân phận của nàng có chút lúng túng, tuy rằng bị người đàn ông này muốn thân thể, nhưng chỉ là Sương Bình Quân đưa ra một tên thị thiếp. Ở Chiến Quốc, thị thiếp chính là nam nhân tài sản tư hữu, cùng một cái hàng hóa không có gì phân biệt, thậm chí có thể chuyển tặng cho người khác. Nói về Tào Siêu bên này, hắn nhìn thấy bốn nữ, trong lòng cũng đồng dạng cao hứng. Vội vã vung tay lên, đem mấy nữ toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Đồng thời trong lòng dục giả dục dịch, mới vừa bị A Đổ Xa vén lên tâm hỏa rất nhiều liệu nguyên tư thế. Nếu có thể bốn cái đồng thời. Cha cha cha, cái kia có thể thật là mỹ diệu a. Có điều này nhiều lắm cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nếu như dám nói ra, tuyệt đối sẽ bị Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cho trực tiếp giết chết. Âm dương thuật giết người, nhưng là rất không giảng đạo lý. Nhưng mà ngay ở mấy người lời chàng ý tiếp thời điểm, A Đổ Xa vừa vặn xuống xe ngựa. Nguyệt Thần mắt sắc, lập tức phát hiện đối phương, liền vội vàng hỏi: "Tào Lang, nữ nhân này làm sao theo tới rồi?" "Phu quân, thiếp thân cảm giác có chút muộn." Cũng không biết A Đổ Xa có hay không có ý định muốn làm tức giận Nguyệt Thần, chỉ thấy nàng cười dịu dàng địa đi đến Tào Siêu trước mặt, còn làm như có thật địa vô bộ ngực, nhất thời tạo nên một mảnh gợn sóng. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Tào Siêu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Năm đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn về phía hắn, rất sắc bén, cũng rất lạnh. Ở đây mấy cái nữ tử, ngoại trừ công chúa ở ngoài, còn lại đều không đúng kẻ tầm thường. Một hồi liền nghe ra đối phương khiêu khích mùi vị. Không cần hỏi, trước mặt cái này hồ ly tinh khẳng định cùng chính mình nam nhân có một chân. Không thể không nói A Đồ Xa câu này phu quân sắc thực có chút tàn nhẫn, một hồi liền ngăn chặn Tào Siêu tất cả ngụy biện độ khả thi. Đón mấy đôi phẫn nộ mà ánh mắt lạnh như băng, Tào Siêu không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bất cần rồi. Không nghĩ đến A Đồ Xa nữ nhân này lại còn gặp chơi cùng đấu. Nói tốt người nước ngoài tính cách ngay thẳng đây. Người trẻ tuổi không nói võ được a. Thực chỉ cần Tào Siêu tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, A Đồ Xa nếu có thể trợ giúp Triệu Cơ được Tần Trang Tương Vương niềm vui, cuối cùng còn trợ đối phương thành hậu cung chi chủ, lại sao lại thiếu hụt tâm cơ cùng cung đấu kinh nghiệm. Chứ không biểu lộ ra, chỉ là không cần phải thế. Bây giờ A Đồ Xa một lòng một dạ đều đặt ở Tào Siêu trên người, tự nhiên muốn quyển chết rồi cùng cái nhóm này hồ ly tinh, độc bá người đàn ông này. Ở tình yêu trước mặt, ích kỷ là mỗi người đàn bà thiên tính. Đón mấy nữ cái kia càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, Tào Siêu biết lúc này không thể do dự nữa. Do dự liền sẽ bại trận. Nếu để cho những nữ nhân này trước tiên ra chiêu, hậu quả nhưng là khó liệu. Đặc biệt Diễm Phi cùng Người Thần, ra tay không nhẹ không nặng. Chỉ sợ làm tức giận A Đồ Xa, hai bên đánh nhau chết sống. Mẹ kiếp, vì ao cá, tiểu gia liều mạng. Liền trong lòng một phát tàn nhẫn, trực tiếp để chân khí nghịch lưu, công hướng về tâm mạch của chính mình. Phốc thử. Kết quả tâm mạch trong nháy mắt bị trọng thương, phun ra một ngụm máu lớn. Mấy nữ thấy thế, cuống quýt xuống tới. Tào Lang, phu quân. Từng tiếng kêu to ở Tào Siêu bên tai vang lên, ong ong, lại như vô số con ruồi ở bên tai bay qua. Hết cách rồi, dòng giá 6 cô gái, thực sự quá nhiều rồi, mỗi người gọi lên một câu đều đủ Tào Siêu được. Giờ khắc này Nguyệt Thần phản ứng đầu tiên, một mặt hung tàn địa nhìn về phía A Đồ Xa. Người yêu nữ này trước nhưng là theo Tào Lang một đường, tuyệt đối là ngươi hạ độc thủ. Không có. Ta không có. A Đồ Xa giờ khắc này rối tung lên, vội vàng lắc đầu. Nhưng mà Nguyệt Thần lại sao lại dễ dàng bỏ qua cho đối phương, tiếp tục ép hỏi. Ngươi còn dám ngụy biện? Tào Lang mới vừa rồi còn khỏe mạnh, hiển nhiên là chúng rồi cái gì mãn tính độc dược, bây giờ độc phát ra mới sẽ như vậy. Ngã trên mặt đất Tào Siêu nghe được hai nữ đối thoại sau, vội vã xen mồm. Không liên quan A Đồ Xa sự, là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất lưu hạ thủ đoạn. Âm thanh suy yếu, một bộ bất cứ lúc nào muốn quải dáng vẻ. Lúc này không phải là trang. Tâm mạch chịu trọng thương, đổi người bình thường chết sớm. Cũng là Tào Siêu hàng này ỷ có chân long hộ thể, sức khôi phục mạnh, mới dám như vậy chơi. Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe được danh tự này sau, mấy nữ cùng nhau đổi sắc mặt. Chương 426, trang cái bệnh mà thôi, làm sao sự tình càng làm càng lớn. Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe được danh tự này sau, mấy nữ cùng nhau đổi sắc mặt. Càng là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ hầu như là sâu tận xương thủy. Tào Lang là bị hắn đả thương.